Chương 1, đế vẫn chương 1, đế vẫn tinh vực. Vạn đạo ai minh. Từng huy hoàng rực rỡ phần thiên thần đỉnh, giờ đây chỉ còn là một vùng phế tích tĩnh mịch. Những vì sao vỡ nát trôi nổi như những mảnh hải cốt khổng lồ, thần huyết đông đặc trong hư không lạnh lẽo kết thành những tinh thể trùm màu đỏ sắc kỳ dị, lặng lẽ kể lại sự sụp đổ thảm khốc đã chấm dứt một thời đại. Giữa trung tâm phế tích, một cô đế quan được đúc từ vĩnh hằng hắc kim lặng lặng lơ lửng. Trên thân quan, những thần văn cổ xưa mang hình ảnh vạn hỏa liệu nguyên, đốt cháy tinh hà đã trở nên ảm đạm vô quang, chỉ còn lại khí tức mênh mông tĩnh mịch lan tỏa, tựa như tấm bia mộ cuối cùng của tinh vực này. Một bóng hình hư ảo đứng trên đế quan, cúi nhìn xuống dưới. Tiêu Tấn, từng là phần thiên đại đế, hỏa đạo chí tôn của chư thiên vạn giới, chấp trưởng phần thiên thần đỉnh, uy trấn vạn vực. Giờ khắc này, hắn chỉ là một luồng tàn hồn, không ai có thể nhận ra. Đôi mắt từng nhìn thấu bạc cổ, khiến thần ma phải cúi đầu, giờ đây như hai hồ băng lạnh lẽo trầm mặc và nằm, phản chiếu vở kịch hề xấu xí đang diễn ra trên chiến trường đổ nát bên ngoài quan tài. Ha ha ha, thân vật bực này phải thuộc về bản tọa. Tiếng cười ngông cuồng xé toạc hư không. Một con đại bàng khổng lồ có đôi cánh như đám mây che trời, toàn thân như được đúc bằng vàng dòng xích tiêu yêu hoàng, móng vuốt khổng lồ đang siết chặt một khối tinh thể đỏ như máu, tỏa ra ánh sáng như dung nham chảy. Đó là phần thiên thần tinh tinh hoa hỏa đạo ngưng tụ từ kiến trúc cốt lõi của thần đỉnh. Tiêu Tấn ánh mắt thờ ơ lướt qua. Ký ức ngược dòng 8 vạn năm trước, bên rìa hỗn độn hỏa vực, con xích huyết thiên bằng này phụ phục bên ngoài sơn môn thần đỉnh, dâng lên bản mệnh tinh huyết, dập đầu 10 ngày 10 đêm, chỉ để cầu xin hắn một câu chỉ điểm. Nay cũng dám xưng hoàng đột bảo. Phần thiên đại đế làm điều ngang ngược, cướp đoạt chấn tông thánh hỏa lưu ly tịnh viêm của ly hỏa tiên tông ta. Đây là mối thù không đội trời chung. Hôm nay bọn ta đặc biệt đến đây đòi nợ máu, thu hồi thánh vật. Lại một tiếng quát lớn, mang theo uy thế sấm sét. Ly hỏa tiên tông tông chủ, mình khoác đạo bào đỏ rực, quanh thân phủ văn liệt hỏa lưu chuyển, dẫn đầu môn nhân kết trận, đang vây chặt một kiện chiến giáp lửa có hoa văn dung nham chạy bay ra từ trong phế tích, lời lẽ nghiêm nghị chính nghĩa. Trong lòng Tiêu Tấn lướt qua một tia chế nhạo lạnh như băng. Lưu ly tịnh viêm. Nếu không phải năm đó hắn tiện tay ban cho Ly Hỏa chân giải thì tổ sư của Ly Hỏa Tiên Tông này, cùng với toàn bộ đạo thống, đã sớm tan thành cho bụi trong trường hà thời gian, đâu có được uy thế như ngày hôm nay. Phóng túng. Phần Thiên Đại Đế là bậc thầy mà chúng ta cùng tôn kính. Lũ chuột nhắt các ngươi, sao dám thừa nước đục thả câu, làm ô uế di sản của đại đế. Mau chóng lui đi, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Một bên khác, mấy vị đại năng có khí tức kinh khủng không kém đang tức giận quát lớn, thần quang quanh thân cuộn cuộn, dường như đang bảo vệ đế quan. Thế nhưng, lúc ra tay, bọn họ lại không một tiếng động quấn vào trong tay áo mấy món bảo vật tỏa ánh sáng rực rỡ bay ra từ sâu trong thần đỉnh một cây tiên thụ non được dây leo xanh quấn quanh, một ngọn đèn cổ kỳ dị khắc 9 con hỏa long. Vì thật là đạo đức giả. Một gã cự phách ma đạo toàn thân quấn quanh huyết hạ ô uế, hình dáng như khô lâu không chút nghệ tỉnh cười nhạo, nói thì hay lắm, xem trong tụ lý càn khôn của các ngươi giấu cái gì kìa. Thanh đằng tiên thụ, Cửu Long thần hỏa đăng. Nếu thật sự có lòng, sao không đem những thần vật này bỏ vào đế quan, để chúng vĩnh viễn yên nghỉ cùng đại đế. Giả nhân giả nghĩa làm gì? Hỗn chiến càng thêm kịch liệt, thần tắc va chạm, những mảnh vỡ tinh tú hóa thành bột mịn trong dư chấn. Tham lam, phản bội, màn kịch giả dối, sau khi Tiêu Tấn vẫn lạc, lại trần trụi và xấu xí đến thế. Ánh mắt của Tiêu Tấn xuyên qua chiến trường hỗn loạn, hướng về phía trước cố đế quan bằng lĩnh hằng hắc kim. Một bóng hình, áo tang trắng tinh, như đóa mai lạnh đứng một mình giữa đời, lặng lẽ quỳ rạp trước quan tài. Gương mặt thanh lệ tuyệt trần, bình lặng không một gợn sóng, dường như trời long đất lở và sự phản bội ồn ào xung quanh đều không liên quan đến nàng. Lạc Thanh Tuyền, thân truyền đệ tử nhỏ nhất của hắn, đạo lữ duy nhất mà hắn từng trao chọn tình cảm nam nữ, xem như chân bảo. Tiếng bước chân nặng nề đạp phá hư không, làm rung chuyển những mảnh đá vụn xung quanh đế quan khiến chúng lăn lông lốc. Một bóng người cao lớn vĩ ngạn xông vào khu vực trung tâm tương đối yên tĩnh này. Hắn mình khoác chiến giáp rách nát nhuốm máu, tay cầm một lá chiến kỳ của đế đỉnh bằng vàng sẫm đã gãy, trên mặt hằn sâu vẻ bi phẫn và mệt mỏi cùng cực, chính là thủ tịch đại đệ tử dưới trướng Tiêu Tấn Chiến Vô Cực. Sư tôn, giọng Chiến Vô Cực khàn đặc, chan chứa đau thương, gào lên về phía đế quan, đệ tử bất tài. Đệ tử bất tài, không thể bảo vệ được cơ nghiệp thần đỉnh, không thể bảo vệ được uy danh của ngài. Để cho lũ tiểu nhân này làm ô uế nơi ngài an nghỉ. Hắn đột ngột chỉ tay về phía chiến trường hỗn loạn bên ngoài, hai mắt như muốn nứt ra, Thanh Tuyển sư muội nàng. Nàng nhất quyết muốn vì ngài mà giữ linh đến cuối cùng. Đệ tử. Đệ tử liều chết cũng phải bảo vệ sư muội chu toàn. Hắn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội, máu tươi không ngừng rỉ ra từ kẽ hở của chiến giáp, nhỏ xuống mặt đất lạnh lẽo, trông vô cùng trùng can nghĩa đảm, chiến đấu không lùi. Ngay lúc này, Lạc Thanh Tuyển, người vẫn luôn quỳ rạp dưới đất, chậm rãi, bình tĩnh đứng dậy. Động tác nhẹ nhàng, nhưng lại mang một nhịp điệu lạnh lẽo đến đóng băng cả thời không. Nàng xoay người, ánh mắt như hai thanh lợi kiếm được tôi luyện trong vạn năm huyền băng, đâm thẳng vào Chiến Vô Cực. Sư minh giọng nàng trong trẻo, không một chút gợn sóng, nhưng lại khiến người ta tim đập nhanh hơn bất kỳ tiếng gầm thét nào. Vào thời khắc mấu chốt khi sư tôn đột phá đạo nguyên cảnh giới loại cửu u phệ hồn tán không màu không vị, chuyên ăn mòn thần hồn bản nguyên, ngay cả thần đế cũng có thể độc chết. Nàng khẽ ngừng lại, mỗi một chữ đều như mũi rùi băng đâm vào tim Chiến Vô Cực. Là do ngươi tự tay bỏ vào trong vạn đạo nguyên dịch mà sư tôn dùng để luyện hóa vạn đạo, tôi luyện thần khu mỗi ngày, đúng không? Vẻ bi phẫn trên mặt Chiến Vô Cực tức thì đông cứng lại, huyết sắc tan biến. Đồng tử đột nhiên co rút lại thành đầu kim. Lạc Thanh Tuyền không cho hắn một chút cơ hội thở dốc, giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo, cũng là ngươi đã âm thầm đóng các nhãn trận trung tâm thứ 7, thứ 9 và thứ 11 của Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bảo vệ trung khu thần đỉnh, mới khiến cho U Minh Điện chủ thực cốt ma tôn bọn hắn có thể dễ dàng tiến thẳng vào đến tận trung tâm vạn đạo hồng lô nơi sư tôn bế quan. Ngươi ngậm máu phun người. Chiến Vô Cực như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại một bước, mặt mày trắng bệch vì kinh hãi, giọng nói trở nên a thé thé, "Lạc Thanh Tuyển, sư tôn đối với ngươi như chân bảo, ngươi lại dám ở đây vu khống ta? Ngươi có ý đồ gì?" Khóe môi Lạc Thanh Tuyển khẽ nhếch lên một cách cực kỳ tinh vi. Đó không phải là một nụ cười, mà là một khe nước trên sông băng và năm, hé ra hàn ý đủ để đóng băng linh hồn. "Ý đồ?" Nàng không nhìn khuôn mặt méo mó vì sợ hãi và tức giận của Chiến Vô Cực nữa, ánh mắt chậm rãi lướt qua tinh vực đổ nát này, lướt qua những thần ma chư thiên đang chém giết, tranh đoạt ở phía xa. Giọng nàng không lớn, nhưng lại át đi mọi tiếng gầm rú và la hét thảm thiết, mang theo một sự thờ ơ và uy nghiêm như đang tuyên cáo với vạn giới, quyền bính vô thượng của phần thiên thần đình này, ngọn nguồn hỏa đạo của chư thiên vạn giới này. Nàng khẽ giơ bàn tay trắng nó lên, như thể muốn nắm trọn cả vũ trụ. "Kể từ hôm nay, sẽ do ta, Lạc Thanh Tuyển, chấp trưởng." Bốn chữ cuối cùng, như thể pháp tắc được ngưng tụ từ hàn băng vĩnh cửu, ầm ầm giáng xuống, "Ta, tất cả đều phải có." "Thiện nhân, người si tâm vọng." Tiếng gầm giận dữ của Chiến Vô Cực đột ngột im bặt, biến thành nỗi kinh hoàng tột độ. Lạc Thanh Tuyển đã động, không có thanh thế kinh thiên động địa, chỉ là hướng về phía Chiến Vô Cực, xa xa một chỉ. Rắc, rắc rắc rắc. Không phải là liệt hỏa thiêu đốt và bật, mà là cái lạnh thấu xương đến cực điểm có thể đóng băng thời không, tịch diệt vạn linh. Những gợn sóng màu xanh băng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lan ra với tốc độ vượt qua cả thời gian. Bộ chiến giáp rách nát dính máu thần trên người Chiến Vô Cực, cùng với nửa thân hình vĩ nạn của hắn, trong nháy mắt bị một lớp huyền băng màu xanh thẳm bao phủ. Hàn khí thấu xương không tác động lên bề mặt cơ thể, mà xâm nhập thẳng vào bản nguyên thần khu, ăn mòn thần hồn bất diệt của hắn. "A!" Chiến Vô Cực hét lên một tiếng thảm thiết xé lòng, trong giọng nói tràn ngập sự kinh hãi không thể tin nổi, "Thái âm huyền phách thể, tịch diệt huyền băng, ngươi vậy mà vẫn luôn che giấu." Phụt. Hắn dốc hết thần lực còn lại, đốt cháy bản nguyên, nửa thân người bị đóng băng ầm ầm nổ tung, hóa thành xương máu băng tinh đầy trời. Nhờ vào lực bộc phát tự hủy này, hắn hóa thành một luồng huyết quang rực cháy, xé rách không gian, liều mạng đột nhập vào sâu trong hư không vô tận, chỉ để lại dư âm tràn ngập oán độc và kinh hoàng. "Lạc Thanh Tuyển, ngươi sẽ không được chết tử tế." Linh hồn của Tiêu Tấn chấn động dữ dội. "Thái âm huyền phách thể, tịch diệt huyền băng." Hắn vậy mà chưa từng phát hiện, đạo lữ thân cận nhất, tin tưởng nhất của mình, lại luôn che giấu một sức mạnh âm hàn kinh khủng, khắc chế phần thiên liệt diễm của hắn đến thế. Lạc Thanh Tuyển thậm chí không thèm liếc nhìn hướng Chiến Vô Cực bỏ chạy. Nàng bước một bước, đã ở ngay giữa trung tâm chiến trường hỗn loạn. Áo trắng như tuyết, đứng một mình giữa đời. Cuộc chém giết của các thần ma chư thiên vào khoảnh khắc nàng xuất hiện, dường như bị nhấn nút tạm dừng. Vô số ánh mắt chứa đựng tham lam, kinh ngạc, sợ hãi, đều tập trung vào người nàng. Đôi mắt trong veo lạnh lẽo như hồ băng của Lạc Thanh Tuyển, thờ ơ lướt qua từng khuôn mặt hoặc hung tợn, hoặc giả dối, hoặc mạnh mẽ. "Thần phục." Giọng nàng không lớn, nhưng lại như tiếng gầm của sông băng vĩnh cửu dịch chuyển, vang vọng sâu trong thần hồn của mỗi sinh linh. Hoặc là, lời chưa nói hết, còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào. Ầm. Một luồng uy áp kinh khủng không thể tả, lấy nàng làm trung tâm ầm ầm bùng nổ. Không còn là đế uy huy hoàng của phần thiên thần đỉnh, mà là cái lạnh cực độ đóng băng linh hồn, tịch diệt vạn đạo. Vòng băng màu xanh thẳm trong nháy mắt quyết tán, càn quét toàn bộ tinh vực. Lông vũ thần màu vàng mà Xích Tiêu yêu hoàng tự hào trong nháy mắt đã phủ đầy sừng giá, phát ra tiếng rên rỉ như không thể chịu nổi. Ngọn lửa hộ thân trên người Ly Hỏa Tiên Tông tông chủ điên cuồng trao đảo, gần như sắp tắt, huyết hà ô bế quanh thân gã cự phách ma đạo kia càng trực tiếp bị đóng băng thành một dòng sông băng màu đỏ tươi. Lực lượng bản nguyên của Thái Âm Huyền Phách thể, kết hợp với áo nghĩa của Huyền Băng Tịch Diệt Điện mà nàng đã lĩnh ngộ ngược từ Tấn Diệt Tiên Kinh và biến thành của mình, vào khoảnh khắc này đã bung nở không chút dè dữ. Tinh vực như một bức tranh, trong nháy mắt bị nhuộm một màu xanh thẳm chết chóc. Hư không bị đóng băng, pháp tắc đang ai oán. Những gã khổng lồ vừa rồi còn đang dương oai diếu võ, giờ đây chỉ cảm thấy thần hồn sắp bị đông cứng đến nứt ra, nỗi sợ hãi vô biên đã bóp chặt trái tim bọn hắn. Gã khổng lồ đầu tiên không chịu nổi sự nghiền ép đến từ cấp độ sinh mệnh này đã quỳ xuống, đầu cúi gằm, giọng nói run rẩy vì sợ hãi, "Ta chúng ta nguyện tôn nữ đế làm chúa, nguyện tôn huyền băng nữ đế làm chúa, bái kiến nữ đế." Như những quân cờ đố mỹ nỗ bị đẩy ngã, hết bóng hình lừng lẫy một thời này đến bóng hình khác, dưới uy áp kinh khủng đủ để đóng băng cả tinh hà, đã cúi thấp chiếc đầu cao ngạo của mình. Tiếng thần phục hợp thành một làn sóng run rẩy, vang vọng trong đế vẫn tinh vực tĩnh mịch. Sắc mặt Lạc Thanh Tuyền vẫn bình tĩnh, như thể chỉ vừa làm một việc nhỏ không đáng kể. Nàng xoay người, một lần nữa bước về phía cố đế quan bằng đỉnh hàng hắc kim. Ánh mắt nàng rơi trên quan tài lạnh lẽo, cuối cùng cũng có một tia dao động cực kỳ nhỏ. Sư tôn nàng khẽ nói, giọng nói mang một sự phức tạp khó tả, như đang giải thích, lại như đang tự nói với mình, "Ngài thương thanh tuyệt nhất, bản nguyên đế hỏa của ngài, tận diệt thiên kinh mà ngài đã dốc hết tâm huyết cả đời để sáng tạo những bí ẩn vô thượng trong đó, cứ để nó thành toàn cho ta đi." Nàng khẽ dừng lại, bàn tay trắng non con dài, nhẹ nhàng đặt lên nắp quan tài lạnh lẽo. "Đợi ta tham ngộ được chân lý tối thượng trong đó, chứng được vô thượng đạo quả, tự nhiên sẽ tưởng nhớ đến ngài." Lời vừa dứt, tia dao động cuối cùng trong mắt nàng cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự quyết đoán và thờ ơ đóng băng vào cổ. Năm ngón tay khẽ cong, phát lực. Ong. Nắp quan tài bằng đỉnh hàng hắc kim vô cùng nặng nề, phát ra một tiếng ma sắt trầm đục vang dội, bị một lực lượng mạnh mẽ không thể chống cự từ từ đẩy ra. Mọi thứ bên trong quan tài sắp sửa rơi vào đáy mắt lạnh lẽo của nàng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nắp quan tài mở ra một khe hở, gương mặt tuyệt mỹ không đổi tựa huyền băng vạn năm của Lạc Thanh Tuyển, lần đầu tiên xuất hiện vết rạn. Đồng tử của nàng đột nhiên co rút lại, như thể mặt hồ băng phẳng lặng bị ném vào một miếng sắt đung đỏ. Bên trong quan tài, trống không, không có đế khu uy nghiêm còn đó như trong tưởng tượng, không có hạch tâm bản nguyên đế hỏa đủ để thiêu đốt vạn giới, khiến chư thiên run rẩy, chỉ có một sự tĩnh mịch hư vô. Và một luồng khí tức thiêu đốt yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra, như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào. Sao có thể? Một tiếng thì thầm gần như thất thố, mang theo sự kinh ngạc không thể tin nổi, lần đầu tiên phát ra từ miệng của Lạc Thanh Tuyển, người vừa mới dùng thủ đoạn xâm xét trấn áp chư thiên, đăng cơ nữ đế tôn vị. Sự tự tin lạnh lùng nắm giữ tất cả, vào khoảnh khắc này, đã nứt ra một khe hở nhỏ nhưng rõ ràng. 300 năm sau, Thiên Nguyên đại lục, Đại Viêm Vương triều, quận Vân Hà, thành Quảng Lang. Đêm đen như mực, gió lạnh buốt xương luồn vào từ những lỗ thủng trên tường nhà chứa tuổi, cuốn theo cỏ khô và bụi bặm trên mặt đất. Lâm Viêm co ro trong đống cỏ lạnh lẽo, cơ thể run rẩy nhẹ vì đau đớn và giá rét. Chiếc áo đơn cũ nát hoàn toàn không thể chống lại cái lạnh, từ chân truyền đến từng cơn đau nhói buốt tận xương, đó là do con trai thành chủ Triệu Thiên Bá dẫn theo đám ác nô đánh gãy. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc cỏ rẻ tiền và gỗ mục trộn lẫn, nồng nặc khó chịu, trong góc, mấy con rắn béo mập không chút kiêng kỵ bò qua những chiếc vại sành dính đầy vết bẩn. Hỗn độn ý thức chìm nổi trong một vùng bóng tối hỗn độn. Những mảnh ký ức ti tiện, đau khổ, tuyệt vọng thuộc về Lâm Viêm như nước biển lạnh lẽo, gần như nhấn chìm hoàn toàn luồng tàn hồn này của hắn. Hèn nhát, vô dụng, phế vật bị mọi người khinh bỉ, ngay cả người vợ trên danh nghĩa Liêu Thanh Tuyết cũng xem hắn như không khí. Bị hạ độc, bị đánh đập, bị sỉ nhục, đó là toàn bộ cuộc đời của hắn. Đột nhiên, một đốm lửa vàng nhỏ bé, nhưng ẩn chứa ý chí bất khuất bất diệt, đột nhiên nhảy lên trong sâu thẳm ý thức. A. Trong đống cỏ, Lâm Viêm đột ngột mở mắt. Không còn là sự hèn nhát, đục ngầu, tuyệt vọng của ngày xưa. Sâu trong đôi mắt ấy, là tang thương vạn năm lắng đọng, là thờ ơ từng phụ phục chư thiên tinh hà, là ngọn lửa giận ngút trời từng thiêu rụi bát hoang. Tựa như một ngọn núi lửa thái cổ đang ngủ say, vào khắc này đã ầm ầm thức tỉnh. Sự sụp đổ của phần thiên thần đỉnh, tiếng cười ngông cuồng của Xích Tiêu, lời vu khống của Ly Hỏa, tiếng gào khóc giả tạo của Chiến Vô Cực, sự ngỡ ngàng trong đáy mắt Lạc Thanh Tuyển khi những ngón tay lạnh lẽo của nàng mở nắp quan tài, và cả câu nói thờ ơ cuối cùng của nàng ta, tất cả đều phải có. Tất cả những hình ảnh, mối hận thù ngút trời của phần thiên đại đế Tiêu Tấn và nỗi đau đớn tủi nhục của phế tế Lâm Viêm, vào khoảnh khắc này điên cuồng đan xen, va chạm, dung hợp. Thành Thanh Lam, Lâm gia phế tế, Liêu Thanh Tuyết, đôi môi khô nước mắt máy, thốt ra vài âm tiết lạnh lẽo, mang một vần điệu xa lạ và cổ xưa. Hắn khó khăn nhấc cánh tay đau nhói lên, lao đi một vệt máu đen có vị tanh ngọt rỉ ra từ khóe miệng. Đó là độc tố của thực mạch tán đang tàn phá sâu trong lục phủ ngũ tạng. Thực mạch tán tốt, tốt lắm. Tiêu Tấn, hay nói đúng hơn là Lâm Viêm lúc này, khóe miệng nhếch lên một đường cong không chút hơi ấm, đó là nụ cười lạnh của phần thiên đại đế tái hiện trên gương mặt của một tên phế tế. Hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào trong thân xác rách nát này. Kinh mạch tắc nghẽn như lòng sông cạn khô, yếu ớt không chịu nổi một đòn. Đan điền khí hải càng tĩnh mịch như một vùng hoang mạc. Thế nhưng, ở nơi sâu nhất của vùng hoang mạc tĩnh mịch ấy, một đốm lửa vàng nhỏ như hạt bụi, nhưng lại đang ngoan cường cháy, tỏa ra hơi ấm yếu ớt nhưng vô cùng tinh thuần. Bản nguyên đế hỏa tinh trùng, tuy yếu ớt như ngọn nến trước gió, nhưng lại ẩn chứa ý chí bất diệt có thể thiêu đốt vạn giới. Nó đang ẩn mình, chờ đợi cơ hội để bùng cháy. Tiêu Tấn, Lâm Viêm, chậm rãi, từng chút một nắm chặt tay lại, các đốt ngón tay phát ra tiếng rên rỉ vì dùng sức, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, mang đến một cơn đau nhói, nhưng còn xa mới bằng một phần bạn mối hận thù ngút trời trong lòng. Đời này, giọng nói trầm thấp vang vọng trong căn nhà chứa tủi lạnh lẽo bẩn thỉu, mang theo một sự quyết đoán và sắt đá như đang tuyên cáo vận mệnh. Không ai có thể phản bội ta nữa. Ánh mắt của hắn dường như xuyên qua mái nhà chứa tủi lọt ẹp, xuyên qua màn đêm dày đặc của thành Quảng Lăng, hướng về nơi sâu thẳm xa xôi của bầu trời sao, hướng về bóng hình ngự trên đế tọa huyền băng cao vời vợi. Thành Thanh Lam này, hắn thì thầm, đốm lửa vàng yếu ớt trong cơ thể dường như cũng theo đó mà bùng lên một cách dữ dội. Chính là ngọn lửa đầu tiên của ta, phần tiên đại đế, khi trở lại vạn giới. Chương 2, tinh hỏa trong phòng tuổi chương 2, tinh hỏa trong phòng tuổi lạnh lẽo, đau đớn tột cùng, khí tức mục nát tựa như phụ cốt chi thư, cuốn lấy từng tấc không khí trong phòng tuổi. Lâm Viêm, hay đúng hơn là phần thiên đại đế Tiêu Tấn vừa trọng sinh, chậm chậm buông lòng nắm tay, trong lòng bàn tay lưu lại bốn vết hằn hình trang khuyết sâu hoắm, dì máu. Chút đau đớn ra thì này, so với cơn đau âm ỉ khi thực mạch tán gặm nhấm kinh mạch, so với mối hận thù ngút trời và cái lạnh buốt của sự phản bội nơi sâu thẳm thần hồn, chẳng qua chỉ là mỗi trích mà thôi. Hắn khó khăn chống nửa người trên dậy, tựa vào bức tường đất lạnh lẽo. Mỗi một cử động nhỏ đều kéo theo cơn đau nhói từ xương chân gãy nát, kích thích dây thần kinh đang bị độc tố ăn mòn. Những mảnh ký ức thuộc về Lâm Viêm vẫn không ngừng va đập vào thức hải của hắn, ánh mắt lạnh như băng xương của Liêu Thanh Tuyết trong đêm tân hôn, sự khinh bỉ và phỉ nhổ không chút che giấu của hạ nhân, vẻ khoái trá của Triệu Thiên Bá khi cười gần đạp gãy xương chân hắn, và cả bát thuốc bổ được đưa tới ngày này qua ngày khác có pha lẫn thực mạch tán. Hờ, một tiếng cười lạnh cực khẽ bật ra từ cổ họng Lâm Viêm, mang theo sự thờ ơ đã lắng đọng bao năm. Như kế của lũ sâu kiến, mà cũng vọng tưởng hủy diệt đế hồn ngư. Thật là nực cười mà cũng thật đáng buồn. Ý thức chìm vào trong cơ thể, tình trạng của thân xác này còn tệ hơn cả dự tính. Kinh mạch vốn là con đường vận hành của linh khí, giờ đây lại như một lòng sông khô cằn nước nẻ bị bùn đất lấp kín, yếu ớt đến mức tưởng chừng chạm vào là vỡ. Những vết dạng li ti phủ đầy trên đó chính là thành quả ác độc mà thực mạch tán tích tụ ngày qua ngày. Đan điền khí hải càng tĩnh lặng như sa mạc âm u, trống rỗng, không cảm nhận được chút dấu hiệu nào của linh lực lưu chuyển. Cơ bắp keo tót, khí huyết đều suy, ngay cả hơi thở cũng mang theo cơn đau rát như bị độc tố ăn mòn trong lục phủ ngũ tạng. Thân thể này chỉ còn cách dầu hết đèn tắt một hơi thở cuối cùng. Thế nhưng, ngay tại nơi sâu nhất của sa mạc tĩnh lặng này, trong lõi hắc ám mà không ai có thể chạm tới, một đốm lửa vàng nhỏ như hạt bụi đang kiên cường nhảy múa. Yếu ớt, nhưng lại vô cùng thuần khiết. Bản nguyên đế hỏa tinh trùng. Nó yên lặng ẩn mình, tựa như một ngọn núi lửa thái cổ đang ngủ say. Nhịp điệu nhảy múa ấy, phảng phất như nhịp đập của một trái tim cổ xưa mà mạnh mẽ, mỗi một lần rung động yếu ớt đều lặng lẽ tỏa ra một luồng hơi ấm tinh thuần đến khó tin. Luồng hơi ấm này cực kỳ mỏng manh, nhưng lại mang theo một bản chất bá đạo có thể thiêu đốt và bật, tựa như bản nguyên hỏa diễm tinh thuần nhất, âm thầm thẩm thấu vào lòng sông và sa mạc khô cằn nước nẻ xung quanh. Tuy chỉ như mối bỏ bể, không thể lập tức gột rửa bùn đất thứ đọng, không thể lấp đầy sa mạc khô cạn, nhưng nó đang nỗ lực. Nó đang tiến hành cuộc đối kháng nguyên thủy và căn bản nhất với hàn độc thực mạch đã ăn sâu vào thủy. Mỗi một nhịp đập đều đang chậm rãi mà kiên định bảo mòn sự xâm thực của độc tố đối với kinh mạch, đều đang rót một tia sinh cơ yếu ớt vào mảnh đất tĩnh lặng này. Ý chí của Tiêu Tấn, tựa như con dao khắc tinh vi nhất, dẫn dắt luồng hơi ấm đế hỏa nhỏ nhoi này. Không phải cưỡng ép xung kích những kinh mạch bị tắc nghẽn, điều đó sẽ chỉ khiến thân thể tàn tạ này sụp đổ ngay tức khắc, mà là cẩn thận từng ly từng tí, như một người thợ thêu kiên nhẫn nhất, dẫn dắt chút lực lượng tinh hỏa này hướng về vết thương gãy nát ở hai chân. Đau đớn tột cùng. Khi luồng hơi ấm mang theo khí tức thiêu đốt chạm đến những mảnh xương gãy vặn vẹo và cơ bắp rách nát, một cơn đau nhói vượt xa lúc trước, tựa như bị một thanh sắt đung đỏ dí thẳng vào tủy xương đột ngột bùng nổ. Thân thể Lâm Viêm run lên kịch liệt, trán tức thì đẫm mồ hôi lạnh, răng cắn chặt môi dưới, nếm được mùi máu tanh nồng. Nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng, ý chí vững như sắt thép. Chút đau đớn này, so với nỗi tuyệt vọng khi thần hồn bị tịch diệt huyền băng ăn mòn, thì có đáng là gì? Hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, dùng ý chí vô thượng điều khiển luồng lực lượng đế hỏa yếu ớt kia, cẩn thận bao bọc lấy những mảnh xương gãy. Lực lượng thiêu đốt bá đạo tuyệt luân, giờ phút này bị hắn điều khiển tinh diệu đến từng chi tiết, hóa thành lò luyện nóng bỏng nhất. Luồng hơi ấm đi qua đâu, máu bầm ứ động và các mô hoại tử ở vết thương đều bị thiêu đốt, loại bỏ không một tiếng động. Đồng thời, hơi ấm tinh thuần kia cũng đang từ từ thẩm thấu vào xương cốt và cơ bắp bị tổn thương, như những sợi tơ vô hình, bắt đầu quá trình chữa lành, hàn gắn cực kỳ chậm chạp. Tốc độ chậm đến mức khiến người ta phát cáu, hiệu quả lại càng nhỏ nhoi. Nhưng Tiêu Tấn có thể cảm nhận rõ ràng, cái cảm giác lạnh buốt thấu xương ở khu vực mà luồng hơi ấm đế hỏa đi qua, quả thực đã bị xua tan đi một kia. Cảm giác tê dại đến tuyệt vọng nơi xương gãy, dường như cũng được thay thế bằng một cảm giác ngứa gian nhỏ bé, đại diện cho sinh cơ. Một vệt hồng nhuận gần như không thể nhận ra, bất ngờ hiện lên trên gò má vốn tái nhợt vì mất máu và trúng độc của hắn. Tuy vẫn còn yếu ớt, nhưng vẻ xám xịt như cho tàn kia đang dần được thay thế bởi một luồng nhiệt lực yếu ớt bắt nguồn từ cốt lõi của sinh mệnh. Ngay lúc này, sầm. Cánh cửa gỗ mục nát của phòng tuổi bị một cước đá văng ra một cách thô bạo, cánh cửa đập vào tường, phát ra tiếng rên rỉ chói tai, làm rơi xuống một mảng bụi. Ý ho ho, Lâm đại thiếu gia của chúng ta vẫn chưa tắt thở à? Mạng cũng thật là cứng đấy. Giống như cục đá trong hố xí, vừa thối vừa cứng. Một giọng nói chua ngoa cay nghiệt, mang theo vẻ giễu cợt đậm đặc vang lên trước tiên. Hai gã đàn ông mặc trang phục của hạ nhân cấp thấp nhà họ Lâm đứng chặn ở cửa, trên mặt treo nụ cười ác ý và chế nhạo không hề che giấu. Kẻ nói chuyện là một gã mặt khỉ môi rơi, tên là Lâm Phúc, là một tên tay sai dưới trướng của nhị phu nhân. Kẻ còn lại thân hình to con hơn, tên là Lâm Lộc, trong tay bưng một cái bát sành thô bị mẹ miệng. Trong bát là thứ chất lỏng sền sệt đen ngòm, tỏa ra mùi lạ khó ngửi, chính là thuốc bổ được đưa tới đúng giờ mỗi ngày thực mạch tán. Lâm Phúc bịt mũi, khoa trương quạt qua tay, vẻ mặt đầy chán ghét, chậc chậc chậc, cái mùi này còn nồng hơn cả trùng heo. Nhanh lên, Lâm Lộc, đem thuốc cho tên phế tế cô gia của chúng ta uống đi. Nhị phu nhân đã nói, không thể để hắn chết quá thoải mái, phải để hắn từ từ hưởng thụ. Lâm Lộc cười gần một tiếng, vương bát bước vào, nhìn xuống Lâm Viêm đang co ro trong đống cỏ khô với ánh mắt như đang nhìn một đống rác, nghe thấy chưa? Phế vật, đừng ra chết, tự mình bỏ dậy uống, hay là để ra hầu hạ ngươi uống. Lâm Viêm trong đống cỏ khô từ từ ngẩng đầu lên, động tác không nhanh, thậm chí còn có chút chỉ trệ của kẻ trọng thương. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi trên mặt Lâm Phúc và Lâm Lộc, hai tên ác buộc vốn đang vênh váo ngang ngược, trái tim như bị một bàn tay lạnh lẽo vô hình bóp chặt. Đó là ánh mắt gì vậy? Không còn là sự nhu nhược, sợ hãi, nhẫn nhục chịu đựng như ngày thường. Đó là một đầm nước lạnh không thấy đáy. Bên trong không có ngọn lửa phẫn nộ, chỉ có một sự thờ ơ thuần túy, lạnh lẽo như đang nhìn xuống một con kiến. Tựa như bọn chúng không phải là hai con người sống sờ sờ, mà là bụi bằng bên đường, là vết bẩn sắp bị tiện tay lau đi. Nụ cười gần trên mặt Lâm Phúc và Lâm Lộc tức thì cứng đờ, một luồng khí lạnh khó tả từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Ánh mắt đó khiến bọn chúng nhớ đến đầm nước lạnh sâu không thấy đáy dưới vách núi sau nhà, u tối, tĩnh mịch, không mang một chút hơi thở của người sống. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Muốn chết à? Lâm Lộc ngoài mạnh trong yếu gầm lên một tiếng, cố gắng xua đi cái lạnh trong lòng. Hắn bưng bát, làm bộ muốn tiến lên cưỡng ép đổ thuốc. Lâm Viêm không động, chỉ dùng đôi mắt lạnh lẽo đó bình tĩnh nhìn hắn, giọng nói khàn khàn, nhưng lại nhả ra từng chữ vô cùng rõ ràng, "Thuốc, để xuống." Sau đó, cút ra ngoài. Giọng nói không lớn, nhưng lại mang theo một khẩu khí ra lệnh không cho phép nghi ngờ. Tựa như hắn vẫn là phần tiên đại đế cao cao tại thượng kia, chứ không phải là tên phế tế đang co ro trong đống cỏ khô. Lâm Lộc bị khẩu khí này kích động đến mức lửa giận bốc lên, chút sợ hãi không tên kia lập tức bị phẫn nộ thay thế, mẹ nó, người tạo phản à? Một tên phế vật sắp chết mà cũng dám lớn lối với ra. Hôm nay lão tử nhất định phải bắt ngươi uống cả nước rửa chân. Hắn không do dự nữa, tay trái nhanh như chớp vươn ra, năm ngón tay như móc câu, mang theo chút khí lực đáng thương của thối thể nhất trọng võ giả, hung hăng túm lấy tóc Lâm Viêm, muốn lôi hắn ra khỏi đống cỏ. Tay phải thì bưng bát thuốc độc, trực tiếp nhét vào miệng Lâm Viêm. Động tác hung hãn, tốc độ trong mắt người thường cũng coi như nhanh nhẹn. Thế nhưng, trong mắt Lâm Viêm, động tác của Lâm Lộc chậm như sen bò, sơ hở đầy dẫy. Quỹ đạo của năm ngón tay chụp tới, góc độ của bát thuốc độc đưa đến, thậm chí cả tư thế của Lâm Lộc vì dùng sức mà hơi nghiêng về phía trước, trọng tâm không đúng tất cả đều rõ ràng như đường vân trong lòng bàn tay. Đây là ý thức chiến đấu, là bản năng được tôi luyện qua vạn năm máu lửa, khắc sâu trong linh hồn. ngay khoảnh khắc ngón tay của Lâm Lộc sắp chạm vào sợi tóc của Lâm Viêm, Lâm Viêm động. Hắn không cố gắng né tránh cái vuốt chậm chạp kia, cũng không đỡ bắt thuốc độc đang đưa tới. Biên độ động tác của hắn cực nhỏ, chỉ là nửa người trên đột ngột nghiêng mạnh sang một bên. Động tác này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lâm Lộc. Hắn dùng hết sức cho cú bổ tới, mục tiêu đột nhiên lại đi, cơ thể lập tức vì quán tính mà lảo đảo về phía trước. Cùng lúc đó, bàn tay phải của Lâm Viêm vẫn luôn giấu trong ống tay áo cũ nát, tựa như một con rắn độc cần mình, bắn ra với tốc độ vượt xa giới hạn phản ứng của Lâm Lộc. Mục tiêu không phải tay của Lâm Lộc, cũng không phải bắt thuốc kia, mà là một huyệt vị cực kỳ kín đáo bên dưới cổ tay phải đang bưng bắt thuốc của Lâm Lộc, một huyệt vị mà võ giả bình thường thậm chí còn không hề chú ý tới, hoàn mạch huyệt. Đầu ngón tay ngưng tụ luồng hơi ấm đế hỏa yếu ớt đến cực điểm nhưng lại tinh thuần vô cùng trong cơ thể, mang theo một tia đặc tính tiêu đốt, điểm trúng huyệt vị đó một cách chuẩn xác không gì sánh được. Ưa a. Lâm Lộc chỉ cảm thấy chỗ cổ tay như bị một cây kim thép đung đỏ đâm mạnh vào. Một cơn đau nhói bỏng rát tức thì lan khắp cánh tay, nửa người đều tê dại, năm ngón tay lập tức mất hết sức lực, loạng choạng. Bát thực mạch tán đen ngòm, tỏa ra mùi hôi khó chịu, tuột khỏi tay, không thiên không lệ, út thẳng vào khuôn mặt đang nghiêng về phía trước vì quán tính của chính hắn. Phụt, xoạt. Thứ chất lỏng sền sệt, nóng hổi, vừa mới nấu xong, hôi thối, đổ ập lên đầu lên mặt Lâm Lộc, dính đầy mắt hắn, tràn vào mũi và miệng hắn. A, mắt của ta, nóng, nóng chết ta rồi. Khu 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 hẹ hẹ. Lâm Lộc phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, hai tay điên cuồng cào cấu trên mặt, nước thuốc hòa cùng nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, lảo đảo lùi lại một cách thảm hại, bị đồ đạc lộn xộn dưới đất vấp ngã, té chồng bốn vó lên trời, đau đớn lan lộn, nôn mửa. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Lâm Phúc mặt khỉ môi rơi ở cửa, nụ cười gần trên mặt hoàn toàn đông cứng, miệng há to có thể nhét vừa một quả trứng, trong mắt trợn lên gần như muốn rớt ra ngoài. Hắn căn bản không nhìn rõ Lâm Viêm đã động thủ như thế nào, chỉ thấy Lâm Lộc xông lên, sau đó như bị chúng ta tự mình hát thuốc lên mặt, còn ngã sấp mặt. Chuyện này sao có thể? Trong đống cỏ khô, Lâm Viêm từ từ thu tay về, đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại một tia hơi nóng không thể nhận ra. Hắn còn không thèm nhìn Lâm Lộc đang lăn lộn kêu la trên đất, ánh mắt lạnh lẽo như hai thanh lợi kiếm vô hình, đâm thẳng vào Lâm Phúc đang chết chân tại chỗ. Người cũng muốn thử? Giọng nói vẫn khàn khàn, nhưng lại như một chậu nước đá, dội thẳng lên đầu Lâm Phúc, khiến hắn rùng mình một cái. Quỷ quỷ a! Lâm Phúc sợ đến hồn bay phách lạc, hét lên một tiếng quái dị, lồm cồm bò dậy quay đầu bỏ chạy, ngay cả đồng bọn trên đất cũng không thèm để ý, như thể phía sau có hồng hoang manh thú đang đuổi theo. Trong phòng tủi, chỉ còn lại tiếng kêu la đau đớn và nôn mửa của Lâm Lộc, cùng với mùi thuốc khó ngửi. Lâm Viêm lại tựa vào bức tường lạnh lẽo, thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi lạnh. Cũng như người, một chỉ tưởng chừng đơn giản vừa rồi, đã gần như rút cạn chút nhiệt lực đáng thương mà hắn vừa ngưng tụ được trong cơ thể, cũng động đến vết thương ở chân gãy, cơn đau nhói như thủy triều ập tới. Hắn cúi đầu, nhìn ngón tay đang run rẩy của mình. Quá yếu, thân thể này yếu ớt như lưu ly, chỉ là dẫn dắt một tia lực lượng đế hỏa yếu ớt, thi triển một thủ pháp triệt mạch cơ bản nhất, đã gần như kiệt sức. Nếu là kiếp trước, loại sâu kiến này, một ý niệm là đủ để khiến chúng hồi phi yên diệt. Sức mạnh. Lâm Viêm liếm đôi môi khô nước chảy máu, trong mắt bùng cháy ngọn lửa khát khao. Không có sức mạnh, ngay cả việc dọn dẹp môn hộ cũng khó khăn đến vậy. Hắn phải nhanh chóng hồi phục, ít nhất phải có lực lượng tự vệ. Ánh mắt hắn lướt qua Lâm Lộc đang lăn lộn kêu la trên đất, mặt bị thực mạch tán đốt cho một mảng đỏ sưng lở loét, và cả thứ nước thuốc màu đen vương vãi khắp nơi. Tầm mắt của hắn cuối cùng dừng lại bên cạnh mảnh vỡ của cái bát xanh thô, trên mấy mẩu cặn thuốc màu nâu sẫm chưa tan hết. Trong đó có mấy mẩu mang theo rễ cây xoắn xuýt và diệp ngân hình răng cưa độc đáo, tỏa ra một mùi tanh cực kỳ âm hàn. Hàn cốt thảo, hủ thủy hoa còn có rễ của thực tâm đằng. Trong mắt Lâm Viêm lóe lên hàn quang, thành phần chính của thực mạch tán. Hơn nữa, thủ pháp xử lý mấy vị thuốc này nó nớt, thô bạo, dược lực không những không được kích phát hoàn toàn, ngược lại còn lẫn lộn tạp chất và hòa độc. Kẻ luyện chế loại độc dược này, thủ pháp kém cỏi đến mức khiến người ta giận sôi. Nhưng cũng chính vì sự kém cỏi đó, mới khiến dược tính của loại độc này trở nên tạp nham, hung bạo, tràn đầy tính phá hoại, ngược lại che giấu đi độc tính âm hàn thực mạch cốt lõi nhất của nó. Độc dược kém cỏi, kẻ luyện chế kém cỏi. Khóe miệng Lâm Viêm nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng kém cỏi cũng có nghĩa là có cơ hội để lợi dụng. Hắn cố nén sự yếu ớt và đau đớn tột cùng, di chuyển cơ thể, cực kỳ khó khăn gạt mấy mẩu cặn thuốc dính đầy độc dịch lại với nhau. Đầu ngón tay lại lần nữa ngưng tụ một tia tinh mang đế hỏa yếu ớt đến mức gần như sắp tắt, cẩn thận thăm dò vào bên trong một mẩu cặn hàn cốt thảo. Lực lượng thiêu đốt bá đạo tuyệt luân, được nén đến cực hạn, tựa như con dao khắc tinh vi nhất, chuẩn xác loại bỏ những tạp chất hỏa độc hung bạo, có tính phá hoại bên trong dược liệu, chỉ giữ lại một tia bản nguyên độc tố âm hàn thực mạch tinh thuần nhất. Một tia khí tức màu xanh lam đậm cực nhạt, cực hàn, nhưng lại vô cùng tinh thuần, tựa như con rắn độc xảo cực nhất, bị hắn từ từ tách ra khỏi cặn thuốc, cuốn quanh đầu ngón tay. Lâm Viêm nhìn tia hàn độc thực mạch tinh thuần trên đầu ngón tay, ánh mắt sâu thẳm. Thực mạch tán nếu các ngươi đã thích dùng nó như vậy, vậy thì vật quy nguyên chủ đi. Chương 3, Hổ khiếu và tinh hỏa chương 3, Hổ khiếu và tinh hỏa Triệu Thiên Bá chết rồi. Chết vô cùng đột ngột, vô cùng quỷ dị, cũng vô cùng thảm liệt. Ngay trong đêm qua, vị thiếu gia độc đình của thành chủ phủ này, một võ giả thối thể cảnh tứ trọng hiển hách nổi danh trong thế hệ trẻ thành Nghiễm Lăng, đã dẫn theo mấy tên ăn đồ, tiêu ngạo đạp tung cửa phòng tuổi của Lâm gia như thường lệ. Khi bọn hắn đi vào, bên trong chỉ có tên phế tế nửa sống nửa chết Lâm Viêm đang co ro trong đống cỏ. Một lát sau, trong phòng tuổi truyền ra một tiếng hét thảm của Triệu Thiên Bá, ngắn ngủi như tiếng gà bị bắt cổ, cùng với mấy tiếng gào thét kinh hãi đến biến dạng. Ngay sau đó, mấy tên ác nô kia liền lồm cồm bò dậy mà chạy ra ngoài, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi như gặp phải lệ quỷ, ngay cả nói cũng không rành mạch, chỉ biết chỉ về phía phòng tuổi mà gào thảm, quỷ quỷ a. Đợi đến khi hộ vệ của Lâm gia và cao thủ Triệu gia nghe tin chạy tới phá cửa phòng tuổi, chỉ thấy một cảnh tượng hỗn độn. Thân hình vạm vỡ của Triệu Thiên Bá vặn mèo ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, cả khuôn mặt hiện lên một luồng tử khí màu xanh đen đầy đờ vỡ, tựa như bị rút cạn toàn bộ sinh cơ. Điều khiến người ta tê dại ra đầu nhất là đôi mắt của hắn nhãn cầu như bị một lực lượng vô hình khổng lồ chống vỡ từ bên trong, những mảnh vỡ của nhãn cầu và máu mủ sền sệt trộn lẫn chảy đầy mặt, hốc mắt trống rỗng nhìn thẳng lên mái nhà tối đen, đọc lại sự sợ hãi và khó tin tột độ trước khi chết. Một mùi khét cực kỳ yếu ớt nhưng lại mang theo nhiệt độ cao có tính hủy diệt, hòa cùng mùi máu tanh, lan tỏa trong không gian chật hẹp. Mà tên phế tế Lâm Viêm vốn nên hóa thành đống thịt nát dưới nắm đấm của Triệu Thiên Bá lại không thấy tăm hơi, chỉ để lại trên nền đất lạnh lẽo mấy giọt máu đã đông lại và chuyển sang màu đen, như những hạt châu đứt dây, chỉ về phía cửa sổ sau của phòng tuổi đang bị gió đêm thổi kêu kéo kẹt. Tin tức như một trận ôn dịch mọc cánh, trong nháy mắt càn quét khắp thành Nghiêm Lăng. Độc tử của Triệu gia, cục cưng của Triệu Mãng thành chủ, thiên tài thối thể tứ trọng, lại có thể chết trong tay tên phế tế, kẻ bệnh tật hai cũng biết của Lâm gia sao? Hơn nữa còn chết một cách kinh khủng và kỳ lạ như vậy. Không ai tin, nhưng lại không thể không tin. Vô số ánh mắt mang theo kinh ngạc, sợ hãi, vui sướng khi người gặp họa đều hướng về tòa thành chủ phủ rộng lớn, uy nghiêm ở phía đông thành. Tất cả mọi người đều biết, lửa giận của Triệu Mãng đủ để thiêu rụi cả Lâm gia, thậm chí là nửa thành Nghiêm Lăng. Phía đông thành, sâu trong bách thảo hạng, tấm biển hồi xuân đường trông có vẻ cũ kỹ và ảm đạm dưới ánh nắng ban mai. Bên trong đường tràn ngập mùi hương thanh khiết xen lẫn vị đắng của các loại dược liệu. Lâm Viêm dựa người vào một chiếc ghế dài bằng gỗ cứng, lưng áp sát vào bức tường lạnh lẽo để chống đỡ cơ thể đã kiệt sức của mình. Hắn nhắm mắt, lồng ngực khẽ phập phồng, mỗi một hơi thở đều kéo theo cơn đau nhói từ xương chân bị gãy, cùng với cảm giác trống rỗng như kinh mạch bị thiêu đốt sau khi cưỡng ép thúc dục đế hỏa tinh trùng. Cú chỉ tay tưởng chừng như nhẹ nhàng đi qua, thực chất lại vô cùng hung hiểm, đã vắt kiệt một tia nhiệt lực đáng thương vừa mới ngưng tụ trong cơ thể hắn. Nếu không phải dựa vào năng lực khống hỏa và bản năng chiến đấu đã đạt đến đỉnh cao ở kiếp trước, dẫn nổ chính xác hỏa khí trong chút khí huyết mỏng manh của Triệu Thiên Bá, tức thì công phá thần hồn và nhãn cầu yếu ớt của hắn, thì người chết có lẽ chính là hắn. Cái giá phải trả là rất nặng. Lúc này, hắn cảm thấy cơ thể mình như một cái túi rách bị moi ruột, ngay cả nhấc một ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Đế hỏa tinh trùng trong cơ thể lại càng ảm đạm đến cực điểm, dường như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào. Két, rèm cửa nội đường bị một bàn tay trắng non vén lên. Một dao quang bước ra. Nàng vẫn mặc một bộ váy vải xanh mộc mạc, khuôn mặt che dưới lớp lụa mỏng, chỉ để lộ đôi mắt trong veo lạnh lẽo như trăng thu trên hồ băng. Chỉ là lúc này, trong đôi mắt ấy đã bớt đi vài phần xa cách thường ngày, mà thêm vào một tia kinh ngạc và ngưng trọng khó có thể nhận ra. Nàng cầm một chiếc bát sứ trắng thô, trong bát là nước thuốc màu xanh đen, tỏa ra mùi đắng nồng nặc khó ngửi. Uống đi. Giọng của Mộc Giao Quang vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ, không nghe ra cảm xúc gì. Nàng đặt bát thuốc lên chiếc bàn thấp bên cạnh Lâm Viêm, nhưng ánh mắt lại rơi trên khuôn mặt hắn, một khuôn mặt trắng bệnh vì mất máu và đau đớn nhưng lại ẩn hiện một vẻ bình tĩnh khác thường, cùng với những vết máu đã khô và thâm lại trên chiếc áo đơn cũ nát của hắn. Sự huyên náo trong thành đêm qua và sát khí ngút trời của Triệu gia, nàng không phải là không nhận ra. Thanh niên trước mắt trông như sắp đứt hơi bất cứ lúc nào, mùi máu tanh nồng đậm không tan trên người và luồng khí tức nóng bỏng tuy yếu ớt nhưng lại cực kỳ tinh thuần kia, khiến nàng ngay lập tức liên kết hai việc lại với nhau. Lâm Viêm mở mắt, ánh mắt bình tĩnh lướt qua bát thuốc có mùi khó người kia, không đưa tay ra nhận, ngược lại nhìn về phía Mục Giao Quang, tiền thuốc, tiền khám bệnh. Mục Giao Quang sửa lại, đôi mắt trong veo lạnh lùng xuyên qua lớp lụa mỏng, dường như muốn nhìn thấu hắn, độc thực mạch tán trong cơ thể ngươi, âm hàn nhập thủy, ăn sâu vào tạp phủ, thuốc thông thường căn bản không thể áp chế. Thuốc này lấy liệt dương thảo làm chủ, phụ trợ bằng xích huyết đằng phần tâm quả cùng mấy vị thuốc mạnh khác, dược tính cực kỳ mãnh liệt, như lửa cháy đổ thêm dầu, là phương pháp lấy độc trị độc, tạm thời áp chế hàn độc trong cơ thể ngươi, giữ lại cho ngươi một hơi thở. Nhưng nàng hơi ngừng lại, giọng điệu mang theo sự phân tích lạnh lùng của một ý giả, phương pháp này là uống rượu độc giải khát, dược lực sẽ tiếp tục tàn phá kinh mạch vốn đã thủng trăm ngàn lỗ của ngươi. Nếu không có biện pháp tiếp theo, ngươi nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 7 ngày. Lâm Viêm nghe xong, trên mặt không có chút sợ hãi hay tuyệt vọng nào, ngược lại còn nhếch mép, lộ ra một nụ cười cực nhạt, mang theo vẻ thấu hiểu rõ ràng. Liệt dương thảo 3 thành, sinh huyết đằng 2 thành 7, phần tâm quả 2 thành 5, phân bổ dược tính cũng tạm được, nhưng phần tâm quả không đủ 5 tuổi, hỏa độc chưa được loại bỏ hoàn toàn, khi đối chọi với hàn độc của thực mạch tán sẽ sinh ra thêm khoảng 3 thành thực tâm hỏa sát tứ động ở tâm mạch, đẩy nhanh sự suy kiệt. Đôi mắt trong veo lạnh lùng của Mộc Giao Quang đột nhiên ngưng lại, gợn lên những con sóng nhỏ. Hắn vậy mà chỉ ngửi mùi thuốc đã có thể nói ra chính xác vô cùng tỷ lệ các vị dược liệu chính trong đó. Thậm chí ngay cả việc phần tâm quả không đủ 5 tuổi, hỏa độc còn sót lại và thực tâm hỏa sát sinh ra sau đó cũng nói rõ ràng rành mạch như vậy. Điều này cần đến trình độ dược đạo và năng lực cảm chi khủng bố đến mức nào. Đây tuyệt đối không phải là điều một tên phế tế bình thường, thậm chí một dược sư bình thường có thể làm được. Ngươi hiểu dược lý? Trong giọng nói của Mục Gia Quang, lần đầu tiên mang theo sự dò xét rõ ràng. Lâm Viêm không trả lời, chỉ duỗi ra bàn tay run rẩy vì suy yếu, vương lấy bát thuốc màu xanh đen kia. Mùi đắng nồng sộc thẳng vào mũi. Hắn không thèm nhìn, ngửa đầu, như uống một ngụm nước lá bình thường nhất, uống cạn bát thuốc nóng bỏng, đắng chát, chứa đựng hỏa độc cuồng bạo kia. Từ từ, tiếng hít hầu chuyển động vang lên rõ ràng trong ý quán tĩnh lặng. Khoảnh khắc dược chấp vào bụng, giống như nuốt phải một cục than hồng. Dược lực cuồng bạo nóng rực tức thì nổ tung, hóa thành vô số dòng lũ bỏng rát, ngang ngược sông vào tứ chi bách hải, va chạm kịch liệt với hàn độc thực mạch đang chiếm cứ sâu trong kinh mạch cốt thủy. Ừ. Lâm Viêm hừ một tiếng, thân thể run rẩy kịch liệt, trán lập tức lấm tấm mồ hôi hạt đậu lớn, sắc mặt từ trắng bệnh chuyển sang đỏ ửng quái dị, dưới da như có vô số hỏa xà đang điên cuồng cuộn trào. Cơn đau nhói như vô số kim thép nung đỏ đâm xuyên, khuấy động khắp cơ thể. Nỗi đau đó là do dược lực cùng hàn độc kịch liệt giao tranh, càng thêm là do thực tâm hỏa sắt đang điên cuồng gặm nhấm tâm mạch. Một dao quang đồng tử hơi co lại, bất giác tiến lên một bước, đầu ngón tay lượn lờ một tia khí tức băng hàn, sẵn sàng ra tay áp chế dược lực mất khống chế kia. Theo nàng thấy, hành động này không khác gì tự sát. Cho dù là võ giả thối thể cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc chịu nổi sự va chạm dược lực mãnh liệt như vậy. Thế nhưng, Lâm Viêm chỉ cắn chặt răng, kẽ răng thậm chí còn rỉ ra tơ máu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như sát, không một chút hoảng loạn. Hắn cố nén cơn đau xé lòng, tâm thần chìm vào trong cơ thể, như một người lái đò lão luyện nhất, điều khiển dòng lũ dược lực đang cuồng bạo tàn phá kia. Không phải mặc cho nó đối chọi và tiêu hao với hành động, mà là dẫn dắt, lấy cái đế hỏa tinh trùng yếu ớt đến mức gần như tắt lịm kia làm hạt nhân. Đốm lửa nhỏ như hạt bụi ấy, giờ phút này đã trở thành nguồn sáng duy nhất trong tâm báo. Ý chí phần diệt bá đạo vô song hóa thành dây cương vô hình, đi chặt lấy phần hỏa nguyên tinh thuần và cốt lõi nhất trong dược lực cuồng bạo kia. Cưỡng ép tách bỏ những tạp chất hỏa độc hung bạo trong đó, chỉ để lại sinh cơ hỏa hành thuần túy và bản nguyên nhất. Luôn hỏa nguyên tinh thuần bị thuần phục một cách cưỡng ép này không còn đối đầu trực diện với hàn độc, mà như một con cá lanh lợi nhất, dưới sự dẫn dắt của đế hỏa tinh trùng, nó tránh đi những khu vực chính mà hàn độc chiếm cứ, lao thẳng một cách chuẩn xác đến những điểm nút kinh mạch bị hàn độc ăn mòn nghiêm trọng nhất, gần như đã hoại tử hoàn toàn. Xì xì xì. Những âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra vang lên trong cơ thể. Đó là hỏa nguyên tinh thuần đang thiêu đốt, phân hóa những mô kinh mạch bị hàn độc đóng băng, hoại tử. Cơn đau nhói như thủy triều từng đợt công phá thần kinh của Lâm Viêm, nhưng ánh mắt hắn lại càng lúc càng sáng. Phương pháp này, hung hiểm, đau đớn. Sơ sẩy một chút là dẫn lửa thiêu thân, kinh mạch hoàn toàn bị đốt cháy. Nhưng hiệu quả, dưới sự khống chế tuyệt đối của ý chí đế hỏa, luồn hỏa nguyên tinh thuần kết như con dao phẫu thuật tài ba nhất, cắt bỏ chính xác thịt thối đã hoại tử. Môi hoại tử bị đốt cháy hóa thành cho bụi, những điểm nút kinh mạch vốn bị hàn độc tắc nghẽn hoàn toàn, mất đi sức sống, lại bị cưỡng ép đốt cháy thành những lối đi cực kỳ nhỏ bé. Mặc dù lối đi nhỏ như sợi tóc, mặc dù quá trình tiêu đốt đau đớn vô cùng, nhưng một luồng nhiệt yếu ớt, đại diện cho sinh cơ, lại thật sự khó khăn chạy qua lối đi nhỏ bé được khai mở cưỡng ép kia. Cùng lúc đó, đế hỏa tinh trùng ảm đạm kia, tham lam hấp thu hỏa nguyên tinh thuần được tách ra từ dược lực, ánh sáng của nó dường như cũng ngưng tụ hơn một chút, tuy vẫn yếu ớt, nhưng không còn lung lay sắp đổ như trước nữa. Hô hô. Lâm Viêm thở hổn hển, như vừa được vớt từ dưới nước lên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt từ đỏ ửng chuyển sang một màu trắng bệnh vì kiệt sức. Nhưng cảm giác lạnh buốt thấu xương kia lại thực sự giảm đi một phần. Ở chỗ xương chân bị gãy, cảm giác ngứa ran nhỏ bé, đại diện cho sự tái sinh, dường như cũng rõ ràng hơn một chút. Hắn chậm rãi mở mắt, sâu trong đáy mắt, một tia tinh mang màu vàng cực nhạt lóe lên rồi biến mất. Một dao quang đứng bên cạnh, trong đôi mắt trong veo lạnh lùng, giờ đây tràn ngập sự chấn động khó tả. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức hàn độc chết chóc trên người thanh niên trước mắt này lại thật sự bị áp chế đi một phần. Mặc dù vẫn còn nghiêm trọng, nhưng cảm giác tuyệt vọng như đèn cạn dầu kia đã nhạt đi rất nhiều. Điều khiến nàng kinh hãi hơn là, luồng khí tức nóng bỏng yếu ớt nhưng lại cực kỳ tinh thuần trên người đối phương, dường như đã ngưng tụ hơn một chút. Hắn vậy mà thật sự chống đỡ được sự phản vệ của bát thuốc mạnh kia, hơn nữa dường như còn lợi dụng dược lực để áp chế hàn độc. Sao có thể? Hắn đã làm thế nào? Thuốc này, không được. Giọng nói khàn khàn của Lâm Viêm cắt ngang dòng suy nghĩ của Mục Dao Quang, hắn đưa tay lau đi vết máu ở khỏe miệng do đau đớn tắn ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, áp chế thì thừa, nhưng loại bỏ thì không đủ. Tạp chất hỏa độc quá nhiều, phản vệ hại thân. Ta cần thứ có thể thực sự hóa giải được cốt lõi hàn độc của thực mạch tán. Giọng điệu của hắn bình thản, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn không cho phép nghi ngờ. Mục Dao Quang im lặng một lát, đôi môi đỏ dưới lớp lụa mỏng khẽ mím lại. Thanh niên trước mắt, toàn thân là một tần số, nguy hiểm và bí ẩn. Nhưng bản năng của một y giả khiến nàng không thể từ chối một bệnh nhân chúng phải kỳ độc, đang vùng vẫy cầu sinh. Thực cốt tán hàn độc cốt lõi, bắt nguồn từ biến thể của cửu u minh khí âm hàn thực cốt, cực kỳ độc ác. Nàng chậm rãi lên tiếng, giọng nói đã trở lại vẻ trong trẻo lạnh lùng. Thuốc thông thường căn bản không thể chạm đến bản nguyên. Nếu muốn hóa giải, cần phải dùng kỳ vật trời đất chí dương chí liệt, ẩn chứa sinh cơ bàng bạc làm dẫn, phụ trợ bằng pháp môn đặc thù, cưỡng ép đổ bỏ. Ánh mắt nàng rơi trên người Lâm Viêm, mang theo sự xem xét, luồng khí tức nóng bỏng yếu ớt trong cơ thể người, bản chất cực cao, có thể dùng làm hỏa chủng. Nhưng, cần dược dẫn. Dược dẫn? Lâm Viêm ánh mắt hơi ngưng lại. Trong vòng 3 ngày, Mục Dao Quang giơ ra ba ngón tay thon dài trắng nõn, ta cần ba thứ, một gốc xích dương tham trên 10 năm tuổi, để lấy chí dương chi khí của nó, một bình kim tuyến thảo lộ hứng dưới ánh nắng ban mai đầu tiên, để lấy sinh cơ thuần dương của nó, và còn. Nàng hơi ngừng lại, đôi mắt trong veo lạnh lùng nhìn thẳng vào Lâm Viêm, một cái mật rắn của Hỏa Lân Mãng. Loài mãng xà này sinh sống gần dung nham địa hỏa, mật của nó chứa đựng tinh túy địa hỏa, là mấu chốt để trung hòa hàn độc cửu u minh khí. Tuổi đời càng cao, hiệu quả càng tốt. Xích dương tham, kim tuyến thảo lộ, mật Hỏa Lân Mãng. Trong đầu Lâm Viêm nhanh chóng lướt qua thông tin về ba thứ này. Xích dương tham và kim tuyến thảo lộ tuy quý giá, nhưng ở thành Nghiễm Lăng không phải là tuyệt tích, bỏ ra chút giá có lẽ có thể kiếm được. Nhưng Hỏa Lân Mãng loại yêu vật gần với phạm trù hung thú này, thường chỉ xuất hiện ở những nơi hiểm địa ngoài thành, tính tình hung hãn, thực lực có thể sánh với võ giả thối thể cảnh lục, thất trọng. Với tình trạng hiện tại của hắn, được. Lâm Viêm không chút do dự, giọng nói đanh thép. Đừng nói là mật Hỏa Lân Mãng, cho dù là mật chân long, hắn cũng phải đi lấy. Khôi phục sức mạnh đã là việc cấp bách. Hắn gắng gượng muốn đứng dậy, cơn đau nhói từ chân gãy truyền đến khiến thân hình hắn lảo đảo. Một dao quang bất giác đưa tay ra, muốn đỡ. Không cần. Giọng Lâm Viêm mang theo sự lạnh lùng xa cách ngàn dặm, hắn vịn vào tường, cực kỳ chậm rãi nhưng lại vô cùng kiên định đứng thẳng người. Dù sắc mặt trắng bệnh như giấy, thân hình lung lay sắp đổ, nhưng khí chất cao ngạo không thể khinh nhẫn và ý chí toát ra từ trong xương cốt lại khiến bàn tay đang đưa ra của Mục Dao Quang dừng lại giữa không trung. "Tiền khám bệnh, đợi ta lấy được dược dẫn về sẽ thanh toán một thể." Lâm Viêm nhìn nàng một cái, đôi mắt sâu như đầm nước, phảng phất không gợn sóng. Hắn không dừng lại nữa, kéo lê cái chân gãy đau đớn, từng bước một, cực kỳ khó khăn nhưng lại vô cùng vững vàng, đi ra ngoài hồi xuân đường. Ánh nắng xuyên qua cửa chiếu lên người hắn, khiến vết máu trên chiếc áo đơn cũ nát càng thêm chói mắt, cũng kéo bóng lưng cô độc của hắn ra rất dài. Mục Dao Quang đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng loạn choạng biến mất trong ánh nắng ở đầu hẻm, trong đôi mắt trong veo lạnh lùng, ánh sáng phức tạp chớp động không ngừng. Hồi lâu, nàng mới thu hồi ánh mắt, nhìn xuống chiếc ghế dài mà Lâm Viêm vừa ngồi. Ở đó, còn sót lại mấy giọt máu tươi. Bên cạnh vết máu, còn có một nhúm bột cực nhỏ, như tro đen. Mục Dao Quang ngồi xổm xuống, rồi ra đầu ngón tay đeo găng tay lụa băng mỏng, cẩn thận nhón một ít bột, đưa lên mũi người nhẹ. Một luồng khí tức âm hàn ăn mòn xương tủy cực kỳ yếu ớt nhưng lại tinh thuần đến cực điểm, xen lẫn một chút mùi khét sau khi bị thiêu đốt, xộc vào mũi. Đồng tử của nàng đột nhiên co rút lại. Nhúm bột trên đầu ngón tay dường như mang theo hàn ý thấu xương. Đây là cặn bã hàn độc bản nguyên của thực mạch tán còn sót lại sau khi bị một loại lực lượng hỏa diễm cực kỳ bá đạo và tinh thuần cưỡng ép phân luyện, loại bỏ tạp chất. Hắn vậy mà trong lúc đau đớn dày vò vừa rồi, còn có thể phân tâm, lợi dụng luồng lực lượng nóng bỏng trong cơ thể để tinh luyện độc tố thực mạch tán. Ngươi rốt cuộc là người thế nào? Mục Dao Quang nhìn về phía đầu hẻm, trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng, lần đầu tiên mang theo một tia ngưng trọng và dò xét mà ngay cả chính nàng cũng không nhận ra. Mà lúc này, bóng dáng của Lâm Viêm đã hòa vào dòng người mênh mông của thành Nghiễm Lăng. Hắn cúi đầu, chiếc nón lá cũ kỹ che đi phần lớn khuôn mặt, bước chân phù phiếm, như một kẻ bị thương thất thế không đáng chú ý nhất. Chỉ có chính hắn biết, đế hỏa tinh trùng nhỏ như hạt bụi trong cơ thể, đang theo mỗi bước đi gian nan của hắn, cực kỳ chậm rãi nhưng lại vô cùng kiên định hấp thu hỏa nguyên loang trong trời đất, đập mạnh, bùng cháy, như một đốm lửa báo thù không bao giờ tắt. Sự truy bắt của thành chủ phủ, lửa dẫn ngút trời của Triệu Mãng, như thanh kiếm sắt treo trên đầu. Mà dược dẫn cần để khôi phục sức mạnh lại càng là từng bước nguy cơ. Nhưng, con đường của Phần Thiên Đại Đế, trước nay chỉ có tiến về phía trước. Đặt máu mà đi, đốt sạch trong gai chương 4, Mãng Quật Tấn Ảnh chương 4, Mãng Quật Tấn Ảnh thành tây, Hắc Nham Cương. Mùi lưu hình hòa lẫn với mùi khét lẹt của nham thạch bị địa hỏa nung đốt, nặng nề đè nén trong không khí oi bức. Những tảng đá đen kỳ dị lởm chởm như nanh vuốt của mãnh thú, chĩa thẳng lên bầu trời màu xám chì. Lâm Viêm chống một cây mộc trượng tiện tay bẻ béo, bước chân đặt trên mặt đất nóng bỏng, phát ra tiếng xào xạc khẽ khẽ. Chỗ chân gãy vẫn truyền đến cơn đau âm ỉ rõ rệt, mỗi lần di chuyển đều kéo theo kinh mạch bị tổn thương, nhưng thân hình hắn vững như sơn nhạc, đường nét cầm lộ ra dưới vành đấu lạp lạnh lùng cứng rắn như sắt. Mồ hôi thấm ướt lưng tấm áo đơn cũ nát, rồi lại bị hỏa nguyên nồng đậm nơi đây hong khô, để lại vệt muối mờ nhạt. Trong cơ thể, âm hàn của thực mạch tán tựa như phụ cốt chi thư, bám chặt nơi sâu trong thủy cốt, nhưng lại bị một luồng ý chí vô hình mạnh mẽ hơn, tinh thuần hơn đè chết dí vào một góc. Chút đế hỏa tinh trùng ẩn náu nơi cốt lõi đan điền kia, đang tham lam nuốt lấy địa hỏa tinh khí nồng đậm đến gần như sền sệt trong không khí. Tuy vẫn yếu ớt như ngọn nến tàn trong gió, nhưng mỗi lần nhảy lên, nó đều mang theo ý chí bất khuất muốn thiêu rụi bản vật, chậm rãi mà kiên định hấp thụ lực lượng, từng chút một xua tan đi sự tắc nghẽn và âm hàn trong kinh mạch. Hắn không cần cố ý thu liễm khí tức. Uy áp vạn năm của Phần Thiên Đại Đế đã sớm hòa vào sâu trong linh hồn, chỉ cần một ý niệm là có thể hạ cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, tựa như một tảng đá đen nóng bỏng không chút nổi bật trên sườn núi. Duy chỉ có đôi mắt sâu trong bóng râm của vành đấu lạc, sắc bén tựa như đế binh đã khai phòng, xuyên qua từng tầng sóng nhiệt và không khí bặm mẻo, bắt chọn những biến đổi nhỏ nhất của nồng độ lưu huỳnh và dòng chảy hỏa nguyên trong không khí. Sâu trong sân ao, cửa hang như yết hầu của manh thu phun ra từng luồng sóng nhiệt bỏng rát. Sâu bên trong, tiếng xì xì trầm đục mang theo cảm giác nhớp nháp khiến người ta tim đập nhanh, như thể sắt đung đỏ đang được tôi trong nước. Lâm Viêm dừng lại bên mép cửa hang, cây mộc trượng được tiện tay dựa vào một tảng huyền vũ nham nóng bỏng. Hắn tháo chiếc đấu lạp cũ nát xuống, để lộ một gương mặt hơi tái nhợt vì độc tố và bùn ba, nhưng lại bình tĩnh lạ thường. Đôi mắt ấy, tựa như hai chiếc giếng cổ đã lắng đọng đuổi sao và năm, không gợn sóng, phản chiếu lại một vùng đỏ sâm yêu dị sâu trong cửa hang. Không do dự, không thăm dò, hắn bước một bước vào trong động quật. Gió nóng bỏng rát, nhớp nháp, mang theo mùi tanh hôi ập vào mặt. Vách động lởm chởm, đầy những vết lõm ma sát to lớn và chơn nhẵn. Ánh sáng yếu ớt đến từ những tinh thạch màu đỏ sẫm chứa khoáng vật hệ hỏa được hàm giải rác trên vách đá, chiếu rọi lối đi khúc hiệu tựa như con đường dẫn đến địa ngục dung lô. Tiếng xì xì đột nhiên trở nên sắc lẹm, hung bạo. Một luồng uy áp hỗn hợp giữa lưu hình, mùi tanh tưởi và sát ý thú tính thuần túy, tựa như dòng lũ nham thạch lũ hình, ầm ầm bùng nổ từ sâu trong động vật, hung hăng đập vào kẻ xâm nhập. Khí tức hung thú thối thể cảnh thất trọng, đủ để khiến võ giả thối thể cảnh bình thường phải hồn bay phách lạc. Lâm Viêm không dừng bước, thậm chí và táo cũng không hề bị luồng hung uy này lay động chút nào. Hắn như thể đang dạo bước trong hậu hoa viên nhà mình, bước chân vững chãi, đi thẳng về phía ngọn nguồn của uy áp. Rẽ qua một góc, một thạch quật khổng lồ hiện ra trước mắt. Hồ nham thạch màu đỏ sẫm sủi lên những bọt khí ù ù, nhuộm cả không gian một màu máu chẳng lành. Bên bờ hồ nham thạch, một bóng đen đỏ sẫm khiến người ta nghẹt thở đang cuộn mình ở đó, Hỏa Lân Mãng. Thân hình nó to như cột nham thạch cuộn tròn, mép vảy đỏ sẫm lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo của kim loại. Trên cái đầu chăn ngẩng cao, con ngươi dọc màu vàng nóng chảy lạnh lùng khóa chặt kẻ xâm nhập, chiếc lưới đỏ tươi thụt ra thụt vào, phát ra tiếng xì xì chết chóc. Không gầm thét, không thăm dò. Ngay khoảnh khắc phát hiện kẻ xâm nhập, cái đầu chăn khổng lồ kia liền hóa thành một tia chớp đỏ rực xé toạc không gian đũ tối. Tốc độ nhanh đến mức tạo ra tiếng rít chói tai. Cái miệng khổng lồ đầy răng nanh lợm chởm mở ra hết cỡ, gió tanh hỏa cùng khí nóng bỏng rát, chụp xuống đầu, muốn nghiền nát và nuốt chửng con sâu nhỏ bé này. Ngay khoảnh khắc miệng chăn sắp khép lại, bóng của những chiếc răng nanh đã hoàn toàn bao phủ lấy Lâm Viêm, Lâm Viêm động, không có né tránh trong hoảng loạn, không có buộc phát đến cực hạn. Động tác của hắn nhanh đến mức vượt qua sự bắt kịp của thị giác, nhưng lại mang một vẻ thong dong tự tại như mây trôi nước chảy, gần như dạo bước trong sân nhà. Thân thể nghiêng một góc cực nhỏ không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn trái với lẽ thường, nhẹ nhàng lướt về phía sau bên trái nửa bước, tựa như một sợi tơ liễu bị gió thổi bay. Chỉ nửa bước, ầm. Cái miệng khổng lồ cắn mạnh vào tảng đá nơi hắn vừa đứng. Nham thạch đen cứng rắn vỡ nát như gỗ mục, nổ tung. Đá vụn mang theo động năng kinh khủng bắn ra bốn phía, đập vào vách động phát ra tiếng lách cách dày đặc. Thân ảnh của Lâm Viêm lại quỷ mị xuất hiện bên cạnh đầu của Hỏa Lân Mãng, cách chưa đầy ba thước. Nhanh, nhanh đến mức không thể lý giải. Tựa như hắn đã sớm đoán được quỹ đạo tấn công của con trăn, ngay khoảnh khắc trước khi cú cắn hủy diệt đó được tung ra, hắn đã ở trong vùng an toàn tuyệt đối. Trong con ngươi dọc màu vàng nóng chảy của Hỏa Lân Mãng, lần đầu tiên lóe lên một tia kinh ngạc và khó hiểu của sinh vật có trí tuệ. Phản ứng của nó cũng nhanh đến kinh người, chiếc đuôi chăn khổng lồ mang theo lực lượng và quân, như một cây búa công thành nung đỏ, xé rách không khí phát ra tiếng nổ trầm đục, quét ngang về phía bóng người nhỏ bé bên cạnh. Phạm vi rộng lớn, bao trùm mọi không gian có thể né tránh. Đối mặt với một đòn đủ để quất gãy thép tinh, nghiền nát đá núi này, ánh mắt Lâm Viêm vẫn tĩnh như giếng cổ. Hắn thậm chí còn không nhìn chiếc đuôi chăn kinh khủng đang quét tới. Ngay khoảnh khắc chiếc đuôi khởi động, thân thể hắn đã như một chiếc lông vũ không trọng lượng, lướt sát mặt đất về phía trước, bên dưới thân hình to như núi của Hỏa Lân Mãng. Động tác trôi chảy tự nhiên, tựa như không phải hắn đang né tránh, mà là chiếc đuôi chăn kinh khủng kia chủ động nhường đường cho hắn. Bút. Đuôi chăn quất mạnh vào vách đá nơi Lâm Viêm vừa đứng. Cả thạch quật rung chuyển dữ dội. Vách đá cứng rắn bị quất đến vỡ nát sụp đổ, bụi mù mịt, đá vụn rơi như mưa. Mà thân ảnh của Lâm Viêm đã như cá lội lướt vào khe hở nóng bỏng tanh hôi được tạo thành bởi thân hình cuộn tròn của Hỏa Lân Mãng. Ánh mắt hắn như cây thước đo chính xác nhất, tức thì khóa chặt một vùng gần huyệt bài tiết trên bụng chăn, nơi đó vậy có màu nhạt hơn, vân thưa hơn, là chỗ tương đối yếu ớt, cũng là nơi chứa xà đạm. Hỏa Lân Mãng hoàn toàn nổi điên. Nó cảm nhận được con sâu nhỏ bé kia lại chui vào vùng bụng phòng ngự của nó. Cái đầu khổng lồ điên cuồng ngẩng lại, cố gắng cắn xé, nhưng thân hình quá khổ trong không gian chật hẹp ngược lại trở thành trở ngại, động tác trở nên chỉ trệ một bề. Lâm Viêm không cho nó cơ hội tấn công lần nữa. Hắn giơ tay phải lên, chúng ngón tay lại như kiếm. Trên đầu ngón tay không hề có ánh sáng rực rỡ, chỉ có một điểm tinh mang nhỏ như hạt bụi ngưng tụ đến cực hạn, gần như không thể nhận ra bằng mắt thường. Đó không phải là sự bùng nổ của lực lượng, mà là sự ngưng tụ của ý chí, là một tia phản chiếu từ sự thấu hiểu bản nguyên hỏa diễm của Phần Thiên Đại Đế. Không có thanh thế kinh thiên động địa, chỉ có nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Một chỉ ngưng tụ kinh nghiệm chiến đấu vạn năm và ý chí vô thượng. Đầu ngón tay mang theo chút ý chí tinh hỏa ngưng tụ kia, như dao nóng cắt qua mỡ đông, đâm chính xác vào khe hở giữa những chiếc vảy tương đối mềm yếu, ngập sâu vào trong. Không có máu tươi phun trào, không có tiếng gào thét kinh thiên động địa. Thân hình khổng lồ của Hỏa Lân Mãng đột nhiên cứng đờ. Con ngươi dọc màu vàng nóng chảy tức thì co lại thành đầu kim, ngay sau đó bị thay thế bởi một nỗi đau tột cùng và sự mờ mịt khó tin. Lực lượng kinh khủng đủ để quất nát đá núi của nó, ngay khoảnh khắc bị chút ý chí tinh hỏa như hạt bụi kia đâm vào, liền như quả bóng bị chọc thủng, đột ngột xì hơi. Một luồng tinh hoa có nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên, mang theo tinh túy địa hỏa bằng bạc, bị một luồng lực lượng bá đạo vô hình cưỡng ép đoạt lấy, bóc tách. Thân chân khổng lồ bắt đầu co giật dữ dội, co quắp, như thể bị rút mất xương sống, phát ra tiếng hộc hộc trầm thấp và tuyệt vọng. Nó điên cuồng muốn quằn quại, lăn lộn, nhưng lại kinh hãi phát hiện, cốt lõi chống đỡ cho lực lượng cường đại trong cơ thể nó đang trôi đi với tốc độ chóng mặt. Nỗi sợ hãi, lần đầu tiên lấn át sự hung bạo, xuất hiện trong con người lạnh lẽo kia. Lâm Viêm mặt không biểu cảm, đầu ngón tay khẽ động, như thể đang hái một quả chín. Một viên xà đạm to bằng trứng bồ câu, toàn thân đỏ rực như huyết thủy, bề mặt có những đường vân tựa vàng nóng chảy, tỏa ra nhiệt lực kinh người và tinh túy địa hỏa thuần khiết, đã được lấy ra một cách dễ dàng. Khí tức sinh mệnh tinh hoa vàng bạc tức thì lan tỏa, khiến cho chút đế hỏa tinh trùng trong cơ thể hắn cũng phát ra tiếng kêu ong ong vui sướng. Mất đi xà đạm, Hỏa Lân Mãng như bị rút cạn toàn bộ tinh khí thần, thân hình khổng lồ ầm ầm đổ sập xuống đất, làm tung lên một mảng bụi lớn. Nó co giật một cách vô ích, con ngươi dọc màu vàng nóng chảy nhanh chóng ảm đạm, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và mờ mịt vô biên, gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng người nhỏ bé nhưng tựa như ma thần kia. Lâm Viêm không thèm nhìn con manh thú đang hấp hối, tùy ý cất viên xà đạm nóng bỏng vào một vật chứa được bọc vải dày trong ngực. Nhiệt lực bàng bạc truyền qua lớp vải, như thể đang nắm một mặt trời thu nhỏ. Hắn xoay người, bước chân vẫn bước trái, đi ra ngoài hang. Phía sau hắn là tiếng thở yếu ớt khi sinh mệnh của Hỏa Lân Mãng đang trôi đi, và tiếng đá vụn sụp đổ lạ tả trong động vật. Vừa bước ra khỏi cửa hang nóng bỏng, gió núi lạnh lẽo đã thổi vào mặt. Lâm Viêm không dừng bước, nhưng ánh mắt lại như tia điện lạnh quét xuống phía dưới sườn núi. Xoạt xoạt xoạt, vết máu, còn có động tĩnh do con xúc sinh kia gây ra. Người chắc chắn ở bên trong vừa mới ra. Vây lên, thành chủ có lệnh, giết không tha. Mang đầu hắn về, tiền thưởng gấp đôi. Tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng la hét tham lam hung ác, như bảy linh cậu người thấy mùi thì thối, nhanh chóng áp sát từ khu rừng rậm bên dưới. Mười mấy bóng người mặc đồ đen bó sát, tay cầm lưỡi đao sắc bén đã xung ra, kẻ dẫn đầu ánh mắt âm u như chỉ mừng, khí tức thối thể ngũ trọng không hề che giấu, tức thì khóa chặt Lâm Viêm vừa bước ra từ cửa hang. Tiểu tạp trùng, quả nhiên là ngươi. Nạp mạng đi. Tên đầu linh thối thể ngũ trọng cười gần một tiếng, thân hình như mũi tên rời cùng, lao tới đầu tiên. Trường đao trong tay hóa thành một tia sét lạnh lẽo, chém thẳng vào đầu Lâm Viêm. Đao phong sắc bén, rõ ràng là muốn một đòn mất mạng. Những tên truy binh còn lại cũng hô hoán, dàn thành hình quạt bao vây lại, đao kiếm lấp loáng hàn quang, phong tỏa mọi đường lui của Lâm Viêm. Sát khí đằng đằng, thế tất phải giết cho bằng được. Đối mặt với thế cục tuyệt sát này, Lâm Viêm chỉ nhàn nhạt nhấc mí mắt lên. Ánh mắt hắn tĩnh lặng không gợn sóng, thậm chí không có một tia căng thẳng hay phẫn nộ nên có khi đối mặt với vòng đây. Ánh mắt đó, tựa như thần linh trên mây, nhìn xuống lũ sâu kiến ồn ào dưới mặt đất. Một sự thờ ơ tuyệt đối khó có thể diễn tả bằng lời, bắt nguồn từ cấp độ sinh mệnh và sâu thẳm linh hồn. Ngay khoảnh khắc lưỡi đao của tên đầu lĩnh thối thể ngũ trọng sắp chạm đến bành đấu lạc, Lâm Viêm động. Không có sự bùng nổ kinh thiên động địa, không có chiêu thức hoa mỹ rối mắt. Hắn chỉ cực kỳ tùy ý, như thể xua đuổi rối mối, giơ tay phải lên, năm ngón tay xuề ra, đối diện với lưỡi đao lạnh lẽo đang chém tới, chứa đựng toàn bộ lực lượng của thối thể ngũ trọng, nhẹ nhàng phất một cái. Động tác nhẹ nhàng, không mang chút khói lửa nhân gian. Keng. Một tiếng va chạm kim loại giòn tan đến quỷ dị vang lên. Thanh đao bằng thép trăm luyện thế mạnh lực trầm, đủ để chém gãy xương bò, lại như đâm phải một bức tường than thở vô hình, không thể phá hủy. Thân đao rung lên dữ dội, phát ra tiếng kêu ai oán như không chịu nổi sức nặng. Tên đầu lĩnh cầm đao chỉ cảm thấy một luồng cự lực bái nhiên không thể hình dung thuận theo thân đao quần quần đập tới. Lực lượng đó không hề cương mãnh vô song, mà mang theo một loại nhiệt độ cao kinh khủng có thể thiêu rụi vạn vật cùng ý chí nghiền ép tuyệt đối. Hổ khẩu của hắn tức thì nứt toát, máu tươi đầm địa, cả cánh tay như bị một cây gậy sắt lung đỏ đập mạnh vào, xương cốt phát ra tiếng rên rỉ khiến người ta nghe răng. Một luồng khí tức nóng bỏng bá đạo thuận theo kinh mạch nghịch lưu lên, thẳng tới tâm mạch. Phụt. Tên đầu lĩnh thối thể ngũ trọng như bị búa tạ nện trúng, sắc mặt trong nháy mắt từ cười gần chuyển thành xám như tro tàn, máu tươi phun ra xối xả. Thân thể như một cái bao rách bay ngược về phía sau, đâm sầm vào hai tên truy binh đang xông lên phía sau, ba người lăn thành một cục, tiếng kêu thảm thiết vì gãy xương đứt gân xé toạc sườn núi. Tĩnh, tĩnh lặng như chết. Tất cả truy binh đang xông lên, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng, đột ngột dừng bước. Vẻ tham lam và hung ác trên mặt tức thì bị thay thế bởi sự kinh hãi và sợ hãi tột cùng. Bọn hắn trợn tròn mắt, nhìn bóng người vẫn đứng yên tại chỗ, đến bà táo cũng chưa từng động một chút, như thể đã gặp phải yêu ma thật sự. Nhẹ nhàng phất tay một cái, tên đầu linh thối thể ngũ trọng, trọng thương máu, bay ngược ra ngoài. Đây là thủ đoạn gì? Đây còn là người sao? Nỗi sợ hãi như một con rắn độc lạnh lẽo, tức thì cắn nuốt trái tim của mỗi tên truy binh. Bàn tay cầm đao kiếm bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Lâm Viêm chậm rãi thu tay về, đầu ngón tay dường như còn sót lại một tia khí tức nóng bỏng không thể nhận ra. Hắn không thèm nhìn những tên truy binh đang kinh hãi đến tột độ, ánh mắt bình tĩnh lướt qua hướng Nghiễm Lăng thành ồn ào dưới chân núi, cuối cùng dừng lại trên bàn tay dính chút cho đá của mình. Lực lượng hồi phục vẫn còn quá chậm. Hắn thấp giọng tự nói, giọng điệu lãnh đạm, không nghe ra vui giận. Tựa như cái phất tay kinh thế hai tục vừa rồi, chỉ là phủi đi một hạt bụi không đáng kể. Khởi hành hắn không còn để ý đến đám truy binh phía sau như bị thi triển định thân thuật, không dám thở mạnh, đội lại chiếc đấu lạp cũ nát, chống cây một trượng, bước chân vững chãi, men theo con đường lúc đến, từng bước một đi xuống núi. Thịnh Dương kéo bóng hắn thật dài, cô tuyệt và lạnh lẽo. Trên sườn núi, chỉ còn lại tiếng rên rỉ hấp hối từ sâu trong động huyệt của Hỏa Lân Mãng, và một đám truy binh ngây như phỗng, bị nỗi sợ hãi đóng băng hoàn toàn. Chương 5, Hổ Khiếu Nghiễm Lăng chương 5, Hổ Khiếu Nghiễm Lăng. Tịch Dương nóng chảy như vàng, nuốt một tầng huyết sắc lên những mái ngói san sát của Nghiễm Lăng thành. Sâu trong thành chủ phủ, bên trong hổ khiếu đường được xây bằng hắc rượu thạch kiên cố, không khí lại lạnh lẽo, chịu nặng hơn cả ngày đông tháng giá. Phế bật, một lũ phế bật. Tiếng gầm giống như mãnh hổ bị thương chấn động đến mức bụi trên xà nhà rơi lả tả. Triệu Mãng, Nghiễm Lăng thành chủ, giờ phút này râu tóc dựng đứng, hai mắt đỏ ngầu như máu, khí tức cuồng bạo tỏa ra quanh thân tựa như cơn bão hữu hình, để ép mấy tên hắc y hộ vệ đang quỳ rạp dưới sảnh đến gần như không thở nổi. Dưới chân hắn, nền đất hắc rượu thạch cứng rắn nứt ra từng tấc, lan ra những vết rạn như mạng nhện. Mười mấy người vây giết một tên rể phế vật đã trúng thực mạch tán, lại còn bị gãy chân. Kết quả thì sao? Giọng Triệu Mãng khàn đặc run rẩy vì tức giận vô độ, bị người ta phất tay nhẹ bẫng, phế luôn chương báo. Những kẻ khác đến cả can đảm ra tay cũng không có. Cứ thế trơ mắt nhìn hắn bỏ đi. Mặt mũi của Triệu Mãng ta, mối thù máu của thiên bá, tất cả đều bị lũ phế vật các ngươi vứt sạch rồi. Tên đội trưởng hộ vệ quỳ trước nhất vùi đầu thấp hơn, giọng nói run rẩy vì sợ hãi, thành chủ, tên Lâm Viêm đó, hắn rất tà môn. Trương đội trưởng tu vi thối thể ngũ trọng, dốc toàn lực chém xuống một đao, hắn chỉ giơ tay phất một cái. Trương đội trưởng đã hộc máu bay ngược ra sau, xương tay vỡ nát. Luồng sức mạnh đó bá đạo nóng rực không giống người. Huynh đệ thực sự không dám tiến lên ạ. Không giống người. Triệu Mãng giận quá hóa cười, tiếng cười như dạ tiêu gào thét khiến người ta sợn gai úc, hay cho một câu không giống người. Ta không cần biết hắn dùng tà pháp gì. Thù giết con, không đội trời chung. Hắn phải chết. Phải khiến hắn chịu đựng sự tra tấn đau đớn nhất thế gian, rồi nghiền nát xương cốt hắn từng tấc một, để tế vong linh con tá trên trời. Hắn đột ngột xoay người, đôi mắt bằn tơ máu nhìn chằm chằm vào gã văn sĩ trung niên mặt trắng không râu, ánh mắt âm hiểm đang đứng hầu một bên, Ngụy Tiên Sinh. Truyền huyết hổ lệnh của ta, phong tỏa bốn cửa thành, chỉ cho vào không cho ra. Tất cả bang phái, võ quán trong thành, phàm là người từ thối thể cảnh tam trọng trở lên, toàn bộ trưng dụng, lục soát từng nhà. Dù có phải đào sâu ba thước đất cũng phải lôi bằng được tên tạp chủng họ Lâm đó ra cho ta. Sống chết không cần biết. Kẻ cung cấp manh mối, thưởng 1000 vàng. Kẻ lấy được thủ cấp của hắn, thưởng 3 vàng, ban cho một bộ võ kỹ huyền giai hạ phẩm. Vâng. Ngụy Tiên Sinh kia túi người nhận lệnh, trong mắt lóe lên một tia tình quang hung ác. Còn cả Lâm gia, tiếng gầm của Triệu Mãng vang lên như sấm nổ, vây lại cho ta. Một con rồi cũng không được phép bay ra. Lão giả Lâm Chính Hảo đó dạy dỗ ra thứ nghiệt xúc như vậy, ta muốn cả nhà Lâm gia trên dưới, gà chó không tha. Chôn cùng con ta. Giống. Mệnh lệnh như thùng thuốc súng được châm ngòi, trong nháy mắt làm bùng nổ cả Nghiễm Lăng thành. Cánh cổng thành nặng nề đóng sầm lại trong tiếng cốt két chói tai, cửa sắt hạ xuống. Từng đội tinh nhuệ của thành chủ phủ mặc giáp đen, sát khí đằng đằng tràn ra đường phố như thủy triều đen, tiếng bước chân nặng nề đạp nát sự yên tĩnh của hoàng hôn. Tiếng còi đồng sắc lẹm vang lên khắp nơi, tiếng quát mắng thô bạo và tiếng đập cửa vang lên ở các khu chợ. Sự hoảng loạn lan ra như bệnh dịch. Các cửa hàng vội vàng đóng cửa, người đi đường kinh hãi né tránh, nhà nhà đóng chặt cửa sổ, chỉ dám nhìn trộm qua khe hở cái không khí ngột ngạt chết chóc bên ngoài. Huyết hổ lệnh đã ra, Nghiễm Lăng nhuốm máu. Tất cả mọi người đều biết, con hổ già Triệu Mãng đang nổi điên này, sắp xé nát tất cả. Phía đông thành, Bách Thảo Hạng. Cửa tiệm treo tấm biển hiệu cũ kỹ hồi xuân đường ở sâu trong hẻm, dường như đã trở thành hòn đảo cô độc duy nhất giữa cơn bão. Cửa đóng chặt, ngăn cách sự huyên náo và tiếng sắt giáp va chạm càng lúc càng gần bên ngoài. Bên trong, mùi thuốc vẫn đắng ngắt, nhưng không át được sự căng thẳng đang bao trùm không khí. Một dao quang đứng bên cửa sổ, ngón tay trắng non hé một khe hở cực nhỏ trên giấy dán cửa sổ. Ánh mắt lạnh lùng của nàng xuyên qua khe hở, nhìn ra đầu hẻm bên ngoài. Ở đó, một đội 5 tên tinh nhuệ thành chủ phủ mặc giáp đen, tay cầm trường thương, đang đằng đằng sát khí lục soát tra hỏi từng nhà, tiếng đập cửa thô bạo và tiếng quát tháo ngày một gần. Chân mày nàng trao lại một cách khó mà nhận ra. Phản ứng của Triệu Mãng, điên cuồng và nhanh chóng hơn nàng dự đoán. Bên ngoài là người của Triệu gia. Một giọng nói bình tĩnh đến độ gần như thờ ơ vang lên từ phía sau. Một dao quang không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Sau lưng nàng, Lâm Viêm vẫn tựa ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ cứng, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng đôi mắt sâu như đầm nước lại sáng đến kinh người, tựa như có ngọn lửa vàng đang cháy sâu trong con người. Trên chiếc bàn gỗ đơn sơ trước mặt hắn, bày ngay ngắn ba thứ, một cây xích dương tham 10 năm tuổi, dễ trang trí, toàn thân đỏ rực như lửa, một bình bạch ngọc cổ thon, bên trong chứa nửa bình xương cỏ được thu thập lúc giàn đông, lấp lánh ánh vàng nhàn nhạt, và viên hỏa lân mãng đảm được đựng trong túi vải dày, vẫn tỏa ra nhiệt lực kinh người, đỏ rực như huyết thủy. Bọn chúng sắp lục soát tới đây rồi. Giọng Mục Giao Quang vẫn trong trẻo lạnh lùng, không nghe ra cảm xúc, chỉ đơn thuần thuật lại sự thật. Lâm Viêm chậm rãi đứng dậy, động tác không nhanh, thậm chí còn có chút trì trệ của người bị trọng thương, nhưng mỗi bước đều vô cùng bước vàng, như thể trong cơ thể đang ẩn chứa một loại sức mạnh sắp phá đất mà ra. Hắn đi đến bên cạnh Mục Giao Quang, ánh mắt cũng hướng ra ngoài cửa sổ. Đầu hẻm, đội hắc giáp binh sĩ kia đã lục soát đến cửa tiệm bên cạnh. Tiếng quát mang thô bạo và tiếng đồ vật bị lật đổ vỡ nát truyền đến rõ mồn một. Tên thập trưởng dẫn đầu mặt đầy vẻ hung tợn thiếu kiên nhẫn, ánh mắt đã quét về phía cánh cửa đóng chặt của hồi xuân đường. Mở cửa. Thành chủ phủ truy bắt tội phạm, còn không mở cửa, giết không tha. Tiếng gầm thô bạo kèm theo tiếng đập cửa nặng nề, vang lên như trống trận. Cánh cửa gỗ phát ra tiếng kêu ken két như không chịu nổi sức nặng. Hơi lạnh lượn lờ trên đầu ngón tay Mục Giao Quang lặng lẽ ngưng tụ. Nàng nghiêng đầu nhìn Lâm Viêm, đôi mắt lạnh lùng mang theo ý hỏi, là chiến hay là tránh? Ánh mắt Lâm Viêm lại lướt qua đám hắc giáp binh sĩ hung thần ác sát kia, hướng về phía xa hơn, về phía tòa thành chủ phủ cao ngất, có hình dáng như một con manh thú đang thu mình trong ánh hoàng hôn. Ánh mắt hắn tĩnh lặng không gợn sóng, không có phẫn nộ, không có sát ý, chỉ có một sự thờ ơ tuyệt đối như đang nhìn xuống lũ sâu kiến, đã thấy trước kết cục. Lũ hề nhảy nhót, ồn ào. Hắn nhàn nhạt mở miệng, giọng không lớn, nhưng lại mang một sức xuyên thấu kỳ lạ, vang vọng rõ ràng trong nội đường, như thể đang thuật lại một sự thật sắp xảy ra. Triệu Mãng, đáng bị tru di. Ngay khoảnh khắc dứt lời, Lâm Viêm động. Hắn không nhìn cơn nguy hiểm đang đến gần ngoài cửa sổ nữa, mà xoay người đi về phía chiếc bàn gỗ đặt ba vị thuốc dẫn. Động tác của hắn trở nên vô cùng chuyên chú, thậm chí mang một loại nhịp điệu gần như thành kính. Xích Dương Tham được hắn dùng một tay nhấc lên, đầu ngón tay lóe lên một tia sáng vàng tựa sao trời nhỏ đến mức không thể nhận ra. Thân sâm màu đỏ thâm vốn dẻo dai như sắt, vậy mà lại như bị thần binh vô hình cắt qua, trong nháy mắt hóa thành mấy chục lát sâm mỏng như cánh ve, đều tăm tắp. Mỗi một lát đều trong suốt như pha lê, chí dương chi khí ẩn chứa bên trong được khóa lại một cách hoàn hảo, không hề thất thoát. Ngay sau đó, bình bạch ngọc đựng sơ dương kim tuyến thảo lộ được nhẹ nhàng mở nút. Lâm Viêm chập hai ngón tay lại như lao, hướng về miệng bình rồi khẽ dẫn vào hư không. Một dòng xương mỏng như sợi tóc, lấp lánh kim quang tinh khiết, như bị một bàn tay vô hình kéo lấy, lơ lửng chính xác giữa không trung. Ánh nắng xuyên qua song cửa chiếu lên đó, khúc xạ ra vầng sáng bảy màu, khí tức sinh cơ thuần dương bàng bạc lan tỏa ra. Cuối cùng, là viên hỏa lân mãng đảm đang tỏa ra nhiệt lực kinh khủng. Lâm Viêm không dùng tay chạm trực tiếp, mà chỉ hướng về phía túi vải dày bọc nó, năm ngón tay hơi xuề ra, lăng không nhiếp một cái. Ong! Một luồng sức mạnh bá đạo vô hình, mang theo ý chí thiêu đốt, lập tức bao trùm lấy mật rắn. Viên mật rắn đỏ rực như huyết tụy đột nhiên run lên, những đường vân như vàng nóng chảy trên bề mặt chợt sáng rực. Một luồng tinh túy địa hỏa tinh thuần cuồng bạo, tựa như nham thạch nơi tâm trái đất bị cưỡng ép rút ra, luyện hóa. Viên mật rắn bốn to bằng trứng bồ câu teo tóp lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, cuối cùng hóa thành một nhúm bột màu đỏ sậm. Mà phần tinh hoa địa hỏa bàng bạc và sinh mệnh bản nguyên cốt lõi, tinh thuần nhất của nó, lại bị tách ra, hóa thành một quả cầu lửa lỏng màu vàng đỏ cỡ nắm tay, không ngừng cuộn trào nhảy nhót, tỏa ra nhiệt độ cao kinh khủng. Nó lơ lửng giữa không trung, chiếu rọi cả nội đường thành một màu vàng đỏ, không khí cũng vì nhiệt độ cao mà bặm mẻo. Đôi mắt trong veo lạnh lùng của Mục Giao Quang đột nhiên co rụt lại. Dù cách một lớp mạng che mặt, cũng có thể cảm nhận được sự kinh ngạc không thể che giấu trên mặt nàng. Đây là thủ đoạn gì? Tay không cắt linh dược, khóa chặt dược tính một cách hoàn hảo. Cách không dẫn xương, không hao tổn chút sinh cơ nào. Lăng không luyện hóa hỏa lân mãng đảm, lấy đi bản nguyên tinh túy nhất. Điều này đã vượt ra ngoài phạm chủ nhận thức của nàng về dược đạo, về sức mạnh. Đây tuyệt đối không phải thủ đoạn của cõi này. Tiếng đập cửa bên ngoài ngày càng điên cuồng, then cửa phát ra tiếng kêu cốt két chói tai, xem chừng sắp bị phá tung. Lâm Viêm lại như điếc không nghe. Hai tay hắn từ từ khép lại trước ngực, như đang nâng một vầng mặt trời thu nhỏ. ba thứ đang lơ lửng kia những lát sâm đỏ, dòng sương vàng, quả cầu lửa vàng đỏ như bị một lực lượng vô hình kéo lấy, bắt đầu từ từ tiến lại gần nhau, xoay tròn. Ngưng. Lâm Viêm thốt ra một âm tiết lạnh như băng. Theo tiếng của hắn, ba luồng năng lượng có thuộc tính hoàn toàn khác nhau, nhưng lại đều ẩn chứa sinh cơ dương hỏa bằng bạc, như trăm sông đổ về một biển, đột ngột sụp đổ vào trong, dung hợp. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một luồng khí tức huy hoàng khó có thể diễn tả, tựa như có thể đốt cháy mọi thứ âm tà dơ bẩn trên thế gian, bộc phát trong nháy mắt. Đỏ thẫm, kim quang, vàng đỏ, ba loại ánh sáng điên cuồng đan xen, xoay tròn, cuối cùng hóa thành một khối dược dịch màu vàng ròng cỡ nắm tay, lấp lánh như vàng lỏng, tỏa ra mùi hương khiến linh hồn cũng cảm thấy ấm áp dễ chịu. Trên bề mặt dược dịch, mơ hồ có những phù văn hỏa diễm nhỏ li ti lưu chuyển, tỏa ra dao động sinh mệnh khiến người ta tim đập nhanh và bản nguyên hỏa hành tinh thuần đến cực hạn. Cốt lõi của thuốc giải thực mạch tán chi dương phần tùy dịch thành. Ngay khoảnh khắc dược dịch màu vàng thành hình, rầm. Cánh cửa gỗ không chịu nổi sức nặng của hồi xuân đường, cuối cùng đã bị một lực lượng cuồng bạo phá tung. Vụn gỗ bay tứ tung. Người bên trong, cút ra đây. Lục soát tiếng gầm hung thần ác sát của tên hắc giáp thập trưởng xông vào đầu tiên bỗng nhiên im bặt. Mắt hắn trong nháy mắt trợn tròn, như thể gặp phải quỷ mị. Chỉ thấy giữa nội đường, một thanh niên sắc mặt tái nhợt quay lưng về phía cửa, trong tay lơ lửng một khối chất lỏng màu vàng rực rỡ chói mắt như một mặt trời nhỏ. Ánh sáng và nhiệt lực bàng bạc mà chất lỏng đó tỏa ra, khiến hắn trong nháy mắt cảm thấy như đang ở trong lò luyện. Càng khiến hắn hồn bay phách lạc hơn là, thanh niên kia chậm rãi quay người lại. Một gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ, một đôi mắt sâu không thấy đáy, tựa như đang thiêu đốt ngọn lửa vàng rực. Ánh mắt đó, thờ ơ, lạnh lẽo, như thần linh ngự trên cao, nhìn xuống lũ sâu tiến sông vào cửa. Một loại uy áp kinh khủng đến từ sâu trong linh hồn, không thể chống cự, như một ngọn núi khổng lồ vô hình, ầm ầm đè nặng lên tim tất cả những kẻ xông vào. Ngươi là Lâm tên thập trưởng kinh hãi muốn hét lên cái tên, lại phát hiện cổ họng mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, ngay cả hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Binh lính sau lưng hắn càng như bị chúng định thân chú, toàn thân cứng đờ, tay cầm binh khí run rẩy không kiểm soát, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm đẫm áo trong. Ánh mắt Lâm Viêm nhàn nhạt lướt qua đám hắc giáp binh sĩ đang kinh hãi đến cực điểm như rơi vào hầm băng, tựa như lướt qua mấy hạt bụi trước mắt. Hắn không nói gì, chỉ nâng khối dược dịch vàng ròng lấp lánh, chậm rãi bước về phía trước. Bước chân đáp xuống nền đất đầy bụi gỗ, phát ra tiếng động khe khẽ. Thế nhưng, âm thanh đó lại như búa tạ, nện mạnh vào tim của mỗi một tên hắc giáp binh sĩ. Nỗi sợ hãi vô hình như thủy triều lạnh lẽo, trong nháy mắt nhấn chìm bọn chúng. Tên thập trưởng đứng mũi chịu sào, ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của Lâm Viêm, chỉ cảm thấy một luồng ý chí kinh khủng có thể thiêu đốt linh hồn hung hăng đâm vào đầu óc. Hắn lên một tiếng, trước mắt tối sầm, hai chân lại mềm nhũn ra, phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Đũ quần trong nháy mắt ướt đẫm, mùi tanh tưởi lan ra. Quỷ quỷ a. Không biết là ai phát ra một tiếng hét thảm thiết đến lạc cả giọng, như cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà. Những tên hắc giáp binh sĩ còn lại hoàn toàn sụp đổ. Bọn chúng bứt bỏ binh khí, như thể nhìn thấy yêu ma đáng sợ nhất, vừa la hét vừa bò lết nhào ra ngoài cửa. Xô đẩy, giẫm đạp lên nhau, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái chân. Nào còn nửa phần uy phong của tinh nhuệ thành chủ phủ. Cửa ra vào chật hẹp trong nháy mắt bị đám người tranh nhau chạy trốn làm cho tắc nghẽn, tiếng kêu thảm, tiếng khóc lóc, tiếng binh khí rơi loảng xoảng vang lên tung nứt. Bước chân của Lâm Viêm không hề dừng lại, dường như đám người đang sụp đổ chạy trốn trước mặt chỉ là một cơn gió phiền nhiễu. Hắn nâng đoàn dược dịch vàng ròng lấp lánh như mặt trời nhỏ, từng bước, vững vàng, bước qua ngay cửa, đi vào con hẻm bách thảo trong buổi chiều tà tựa vàng nóng chảy. Trong hẻm, tiếng lục soát, tiếng quát mắng ồn ào ban nãy, trong sự sụp đổ và la hét đột ngột ở cửa hồi xuân đường, đã dừng lại một cách quỷ dị trong giây lát. Vô số ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi từ những khe hở của các cánh cửa đóng chặt gần đó chiếu tới, tập trung vào người thanh niên tái nhợt đang nâng vầng sáng vàng, bước ra từ hồi xuân đường. Một dao quang đứng bên trong cửa, đôi mắt lạnh lùng xuyên qua lớp mạng che mặt, dõi theo sát sao bóng lưng cô độc đang bước vào ánh hoàng hôn màu máu, cùng với vầng sáng vàng ròng trong tay hắn, thứ tượng trưng cho cả sinh cơ và hủy diệt. Hơi lạnh lượn lờ trên đầu ngón tay nàng đã sớm tan đi, thay vào đó là một sự chấn động khó tả và một sự tìm tòi sâu sắc. Lâm Viêm không để ý đến bất kỳ ánh mắt nào, hắn đi ra giữa hẻm, dừng bước. Ánh tà dương chiếu lên người hắn, khiến cho khối dược dịch vàng ròng càng thêm thần thánh và rực rỡ. Hắn cúi đầu, nhìn chí dương phần tụy dịch trong tay, thứ hội tụ toàn bộ tinh hoa của xích dương tham, sơ dương kim tuyến thảo lộ và hỏa lân mãng đảm, ánh mắt không hề có chút gợn sóng. Sau đó, dưới sự chứng kiến của vô số ánh mắt kinh hãi, hắn ngẩng đầu, nuốt chửng khối chất lỏng màu vàng ròng đang tỏa ra nhiệt độ kinh khủng và sinh cơ bàng bạc kia, như thể uống một ngụm suối ngọt. Bùm! Một luồng nhiệt lưu kinh khủng không thể tả, như một ngọn núi lửa ngủ yên vạn năm đột nhiên phun trào dữ dội trong cơ thể hắn. Chương 6, đế diễm phần tụy. Chương 6, đế diễm phần tụy âm. Ngay khoảnh khắc chí dương phần tụy dịch trôi vào họng, thân thể Lâm Viêm dường như biến thành một tòa lò luyện bị nhóm lửa. Một luồng nhiệt lưu kinh khủng không thể dùng lời diễn tả, đủ để nung chảy vàng luyện sắt, tựa như dung nham tâm địa tích tụ vào năm, ầm ầm nổ tung trong cơ thể hắn. Ánh sáng màu vàng dòng xuyên qua làn da trắng bệnh của hắn, chiếu rọi cả người hắn tựa như một pho thần tượng lưu ly, quang mang và trượng. Không có tiếng gào thét đau đớn, không có dãy rủa mất kiểm soát. Lâm Viêm chỉ đột ngột căng cứng thân thể, tựa như một cây cung cứng được kéo căng hết cỡ. Hắn quanh chân ngồi xuống, động tác nhanh như chớp, tức thì tiến vào một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Hai mắt nhắm chặt, chỉ có nơi mi tâm, một điểm tinh mang màu vàng ngưng luyện đến cực hạn đột nhiên sáng lên, tựa như ngọn hải đang chỉ lối về trong đêm đen. Ý thức chìm vào cơ thể, tựa như quân vương tuần du quốc độ của mình. Dòng lũ dược lực màu vàng dòng cuồng bạo, đủ để đốt cả sắt thép thành khí, giờ đây lại ngoan ngoãn như một con cuồng long đã được thuần hóa, dưới sự khống chế tuyệt đối của ý chí vô thượng của phần thiên đại đế, bị cưỡng ép trói buộc, xử lý. Phần cốt lõi của dòng lũ dược lực được dẫn đường một cách chính xác, hung hăng đâm thẳng vào đế hỏa tinh trùng nhỏ như hạt bụi nằm sâu trong đan điền. Ong, tựa như lòng sông cạn khô cả tỷ năm đón nhận chín dải ngân hà. Đế hỏa tinh trùng đột nhiên bùng nổ ánh sáng rực rỡ chưa từng có, không còn là tia lửa nhỏ như hạt bụi, mà là một vầng đại nhật màu vàng son mới sinh, huy hoàng đến mức không thể nhìn thẳng. Vầng đại nhật màu vàng son được dung hợp từ đế hỏa tinh trùng và chí dương phần vị dịch này, tức khắc trở thành hạt nhân tuyệt đối trong cơ thể Lâm Viêm. Nó bùng nổ ánh sáng và nhiệt lượng vô tận, tỏa ra uy nghiêm đế giả có thể thiêu rụi chư thiên, chúa tể vạn hỏa. Lấy đây làm dẫn, tẩy sạch ô uế, tái tạo nô thân. Thần niệm lạnh như băng của Lâm Viêm vang vọng trong cơ thể, tựa như sắc lệnh của thiên đế. Ầm. Ánh sáng của vầng đại nhật màu vàng son tựa như hàng tỷ đạo thần kiếm có linh tính, tức khắc xuyên qua từng kinh mạch khô cạn, tắc nghẽn, đầy dây vết nứt của Lâm Viêm. Nơi nó đi qua, hàn độc thực mạch tán ngoan cố như miền băng vạn năm ẩn sâu trong cốt tủy, tựa như tuyết động gặp phải mặt trời thật sự. Xèo xèo xèo. Tiếng tan rã kịch liệt dường như vang lên từ sâu trong linh hồn. Hàn độc thực cốt màu xanh thẳm dưới sự chiếu rọi của ánh sáng vàng son, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, tựa như ác quỷ bị ném vào luyện ngục, bị bốc hơi, bị thiêu đốt với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hóa thành từng làn khói đen ố uế, cố gắng chạy trốn, nhưng lại bị ý chí đế hỏa có mặt khắp nơi khóa chặt, triệt để tịnh hóa, cuối cùng tan biến thành hư vô. Quá trình này mang đến không phải là đau đớn, mà là một cảm giác nóng bỏng đến cực hạn, thấm sâu vào cốt thủy, chạm thẳng đến linh hồn. Tựa như mỗi một tế bào đều đang được nung chảy, được tái tạo. Bề mặt cơ thể Lâm Viêm tức thì trở nên đỏ rực, mồ hôi vừa rịn ra đã bị bốc hơi thành khí trắng. Dưới da dường như có vô số dòng sông dung nham đang cuộn trào gào thét. Thân thể đang ngồi xếp bằng của hắn khẽ run rẩy, hàm răng cắn chặt, một vệt máu tươi trào ra từ khoe miệng, tức khắc bị nhiệt độ cao trên cơ thể làm bốc hơi thành một dấu ấn màu nâu. Nhưng trong cái nóng bỏng đến cực hạn này, một cảm giác thông suốt và tân sinh chưa từng có, tựa như mầm xuân phá đất vươn lên, điên cuồng sinh trưởng. Những kinh mạch bị hàn độc ăn mòn tựa như lòng sông khô cạn, đầy dây vết nứt, dưới sự cọ rửa của ánh sáng vàng son và sự nung luyện của ý chí đế hỏa, tạp chất bị thiêu rụi, vết nứt bị cưỡng ép hàn gắn. Mạch kinh mạch vốn yếu ớt không chịu nổi một đòn, như được ném vào thần hỏa rèn đi luyện lại, trở nên bền bỉ, rộng lớn, tỏa ra ánh sáng vàng son như lưu ly. Năng lượng màu vàng son tinh thuần dồi dào chạy xuôi không ngừng trong đó, phát ra tiếng gầm rú như sông lớn gào thét. Chỗ chân gãy, những khúc xương gãy vặn bẹo và cơ bắp bị xé rách, dưới sự tôi luyện của tinh túy sinh mệnh bàng bạc và ý chí đế hỏa, tựa như được bàn tay của một vị thần tượng vô hình tái tạo. Mô chết bị thiêu đốt loại bỏ, chỗ gãy bị cưỡng ép nối liền, nung chảy, cường hóa. Xương cốt phát ra tiếng giòn tan nhỏ như ngọc vỡ, trở nên rắn chắc hơn, mơ hồ ánh lên quang trạch như kim loại. Thứ cơ bị xé rách rồi tái tạo, trở nên dẻo dai mạnh mẽ hơn, tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Ào ào ào. Khí hải đan điền đã tĩnh lặng không biết bao lâu, giờ phút này tựa như thiên hà vỡ đê. Năng lượng màu vàng son mênh mông tinh thuần như sóng thần biển gầm, cuồn cuộn đổ vào. Khí hải được khai phá, mở rộng trong nháy mắt. Sa mạc chết chóc ban đầu đã hóa thành một đại dương vàng son sôi trào. Sóng biển cuộn trào, mỗi một lần thủy triều lên xuống đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đủ để thiêu diệt vạn vật. Vương đại nhật màu vàng son kia lơ lửng trên khí hải, tựa như đế vương quân lâm thiên hạ, thống ngự vùng biển sức mạnh tân sinh này. Ánh sáng của đại nhật chiếu rọi mọi ngóc ngách của khí hải, tôi luyện mỗi một giọt năng lượng trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm bá đạo. Thối thể cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, giao cản cảnh giới trước ý chí đế hỏa và dược lực bằng bạc, mỏng manh như giấy. Khí tức của Lâm Viêm tăng vọt điên cuồng với tốc độ mắt thường có thể thấy. Khí trắng bốc hơi trên người hắn ngày càng đậm, mơ hồ hình thành một vầng hào quang lửa màu vàng son, bao phủ toàn bộ người hắn vào trong. Một luồng uy áp cường hãn, nóng rực, mang theo vẻ uy nghiêm cổ xưa, không thể khống chế mà lan tỏa ra từ cơ thể hắn. Bên ngoài bách thảo hạ, tên lính hắc giáp bị một ánh mắt của Lâm Viêm dọa cho suy sụp bỏ chạy, lồn cồn bỏ dậy nhập vào đội ngũ truy lùng có quy mô lớn hơn. Yêu pháp, là yêu pháp. Gã thập trưởng mặt trắng bệnh như giấy, lũ quân nước súng, nói năng lộn xộn chỉ về phía hồi xuân đường gào thét, tên họ Lâm kia. Hán, hắn không phải người. Tay hắn nâng một mặt trời, nhìn một cái là hồn cũng bị thiêu rụi. Phế vật, nói năng bậy bạ. Người phụ trách tìm kiếm khu vực này là một gã tráng hán thân hình khôi ngô như tháp sắt, mặt đầy râu quai nón. Hắn mình khoác huyền thiết trong giáp, tay cầm một cây khai sơn cự phủ to như tấm ván cửa. Khí tức trầm ngưng hung hãn, rõ ràng là một cao thủ thối thể cảnh bắt trọng, manh tướng dưới trướng Triệu Mãng, hùng lực. Hắn nghe gã thập trưởng miêu tả, giận dữ mắng một tiếng, bàn tay to như quạt hương bổ đầy gã thập trưởng ra, mặt trời cái gì? Giả thần giả quỷ, chắc chắn là đã dùng loại tà dược hoặc trướng nhãn pháp nào đó. Theo ta vào trong, băng bằng tên rác rưởi đó thành vận mạnh. Hùng lực mắt lóe hung quang, vung cự phủ, dẫn theo hơn 10 tên tinh nhuệ, đằng đằng sát khí xông về phía hồi xuân đường. Bước chân nặng nề khiến mặt đất cũng phải rung lên khẽ khẽ. Thế nhưng, ngay khi bọn chúng còn cách cửa lớn hồi xuân đường chưa đầy 10 bước, một luồng uy áp khó mà hình dung, khiến người ta tim đập nhanh, tựa như một con hung thú viễn cổ đang say ngủ đột nhiên thức tỉnh, ồ ạt khuyết tán ra từ sau cánh cửa đóng chặt. Uy áp này không đơn thuần là áp bức về sức mạnh, mà là một sự áp đảo tuyệt đối đến từ cấp độ sinh mệnh, từ bản chất linh hồn. Nóng rực, cổ xưa, uy nghiêm, tựa như có một vị thần linh trưởng khống hỏa diễm đang hồi sinh ở bên trong. Hùng lực xông lên trước nhất, đứng núi chịu sào. Khí thế cường hạn thối thể bắt trọng đủ để tay không xé xác hổ báo của hắn, trước luồng đế uy huy hoàng này, lại tựa như ngọn nến trước gió lốc, tức khắc bị áp chế đến mức sắp tắt. Một nỗi sợ hãi và run rẩy từ tận sâu trong linh hồn, tựa như một con rắn độc lạnh lẽo, tức khắc cắn nuốt trái tim hắn. Bước chân đang lao về phía trước của hắn như bị một bức tường vô hình chặn lại, bị đóng đinh tại chỗ. Chán hắn tức thì đẫm mồ hôi lạnh, cánh tay cầm cự phủ không tự chủ được mà run lên. Đám tinh nhuệ sau lưng hắn còn thẳng hơn, như bị một cây búa tạ vô hình nện mạnh vào ngực, thử một tiếng, đồng loạt lùi lại mấy bước, mặt mày trắng bệch, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi khó tả. Tựa như bên trong cánh cửa đang thai nghén một trận thiên thai đủ để thiêu rụi bọn chúng. Đây là khí tức gì? Hùng lực hai hàm răng va vào nhau, vẻ hung tợn trên mặt đã bị nỗi sợ hãi thay thế. Hắn chinh chiến nhiều năm, chưa từng cảm nhận được luồng uy áp nào kinh khủng, khiến người ta tuyệt vọng đến thế. Cảm giác đó, giống như con kiến ngước nhìn ngọn núi lửa sắp phun trào. Ầm. Chưa đợi bọn chúng có bất kỳ phản ứng nào, cánh cửa gỗ đóng chặt của Hồi Xuân Đường, cùng với những bức tường xung quanh, như bị một sức mạnh kinh khủng từ bên trong bùng nổ xé nát. Vụn gỗ, gạch đá bay tứ tung như là tháo. Luồng khí nóng bỏng hòa cùng ánh sáng vàng son chói mắt, tựa như hồng thủy vỡ đê, tức khắc càn quét cả đầu hẻm. Giữa làn khói bụi mịt mù và ánh lửa vàng son chói lòa, một bóng người từ từ đứng dậy. Lâm Viêm. Hắn vẫn mặc bộ đồ đơn bạc cũ nát dính máu, nhưng khí chất của cả con người đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sắc mặt không còn trắng bệnh, mà tựa như ngọc cổ ôn nhuận, mơ hồ ẩn chứa thần quang. Vóc người vẫn thẳng tắp, nhưng lại cho người ta một cảm giác vững như núi, nặng nề không thể lay chuyển. Đáng sợ nhất là đôi mắt kia, sâu trong con ngươi tựa vực thẳm, hai cụm lửa màu vàng son như thực chất đang lặng lẽ cháy. Ánh mắt lướt qua nơi nào, không khí nơi đó dường như cũng bị bặm mẹo, bốc cháy. Quanh người hắn lượn lờ một lớp quang diễm màu vàng son nhàn nhạt, tựa như khoác một chiếc đế bào bằng lửa. Một luồng uy áp cường hãn vô song, nóng rực bá đạo, như một lĩnh vực vô hình, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Khí tức thối thể cảnh lục trọng tựa như sóng thần biển gầm, cuồn cuộn dâng trào, nhưng lại ngưng luyện tinh thuần đến cực hạn, mang theo một loại bản chất tiêu diệt bản vật. Nơi đầu hẻm, hung lực và đám tinh nhuệ dưới trướng hắn, dưới sự áp bức của luồng khí tức này, tựa như bị chúng định thân pháp, toàn thân cứng đờ, máu huyết dường như cũng muốn đông lại. Bọn chúng cảm thấy mình không phải đang đối mặt với một người, mà là một vị thần ma vừa bước ra từ địa ngục lửa. Luồng khí tức thối thể lục trọng kia, cảm giác áp bức mà nó mang lại cho bọn chúng, vậy mà còn kinh khủng hơn cả thối thể cựu trọng đỉnh phong. Ánh mắt Lâm Viêm thờ ơ lướt qua đám quân truy đuổi đang như rơi vào hầm băng, hồn bay phách lạc, tựa như lướt qua đám bụi ven đường. Tầm mắt của hắn cuối cùng hướng về phía thành chủ phủ. Ánh mắt đó xuyên qua lớp lớp nhà cửa, dường như đã nhìn thấy Triệu Mãng đang nổi trận lôi đỉnh trong hồ khiếu đường. Triệu Mãng. Lâm Viêm mở miệng, giọng nói không lớn, nhưng lại như mang theo sức mạnh của một loại pháp tắc nào đó, xuyên qua rào cản không gian một cách rõ ràng, vang vọng trên bầu trời thành nghiễm lang hồn nào, trong mỗi một góc khuất bị nỗi sợ bao trùm, và nổ vang bên tai Triệu Mãng ở hồ khiếu đường. Cút ra đây chịu chết. Chương 7, Đế Viêm phần thành chương 7, Đế Viêm phần thành. Giọng của Lâm Viêm không cao, nhưng lại như ẩn chứa thiên địa luật lệnh, mỗi một chữ đều cuốn theo ý chí thiêu rụi bần bật, xuyên qua sự hoảng loạn ồn ào và sát khí của nghiễm lang thành, là cấn rõ ràng vào sâu trong linh hồn của mỗi một sinh linh. Cút ra đây chịu chết. Bên trong hồ khiếu đường, Triệu Mãng đang gầm thét hạ lệnh tàn sát Lâm gia, giọng nói bông im bặt. Lời nói lạnh như băng, mang theo ý vị phán quyết tuyệt đối kia, như một thanh sắt đung đỏ, hung hăng đốt lên thần hồn của hắn. Một luồng sợ hãi bắt nguồn từ bản năng sinh mệnh, không thể kháng cự, lập tức bóp chặt lấy trái tim hắn, khiến thân hình vạm vỡ của hắn cứng đờ, trong đôi mắt đỏ ngầu lần đầu tiên lướt qua một tia mơ hồ và kinh hãi. Là ai? Kẻ nào dám làm vậy? Giọng nói đó tại sao lại khủng bố đến thế? Thế nhưng, tia kinh hãi này lập tức bị nỗi đau mất con và cơn thịnh nộ ngút trời nuốt chửng. Triệu Mãng như một con hổ điên bị chọc giận hoàn toàn, ngũ quan bặm mẹo, gầm lên một tiếng giống làm vỡ nát ngói trên mái nhà. Lâm Viêm, tiểu tạp chủng, bổn thành chủ nhất định sẽ khiến ngươi tán cốt dương hôi. Hắn vơ lấy thanh binh thiết cửu hoàn quỷ đầu đại đao nặng trịch bên cạnh, lưới đao kéo lê trên mặt đất hắc rượu thạch cứng rắn, ma sát tạo ra những tia lửa chói mắt. Sát khí cuồng bạo hòa cùng khí tức khủng bố của thối thể cảnh cửu trọng đỉnh phong, như một cơn bão màu máu hữu hình, ầm ầm lao ra khỏi hồ khiếu đường, càn quét toàn bộ thành chủ phủ. Theo ta giết. Đầu hẻm bách ảo. Khói bụi từ từ lăn xuống, để lộ thân ảnh của Lâm Viêm. Quang diễm màu vàng đỏ chạy quanh người hắn, lúc sáng lúc tối, như thể khoác trên mình một bộ bảo phục dệt từ đế viêm. Khí tức thối thể lục trọng không hề kinh thiên động địa, nhưng lại cô đọng, nóng rực, bá đạo đến cực điểm, mang theo một loại uy áp bản nguyên thiêu đốt vạn vật, biến không gian 10 trượng quanh đầu hẻm thành một lò luyện vô hình. Hung lực và những giáp sĩ tinh nhuệ sau lưng hắn, như thể bị ném vào một nham tương chỉ thực sự. Mồ hôi lập tức thấm đẫm trong giáp, rồi lại bị nhiệt độ cao khủng khiếp hao khô, da thịt bỏng rát, mỗi hơi thở đều mang theo nỗi đau như thiêu đốt phế phủ. Bọn họ kinh hãi nhìn thân ảnh như một vị thần lửa kia, tay cầm binh khí run như cầy sấy, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Đó là một sự thần phục và sợ hãi tuyệt đối bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, đối với một cấp độ sinh mệnh cao hơn. Ánh mắt Lâm Viêm thờ ơ lướt qua đám sâu kiến đang đứng chết chân này, không hề dừng lại. Tầm mắt của hắn xuyên qua lớp lớp mái nhà ngăn cách, khóa chặt luồng sát ý cuồng bạo ngút trời từ hướng thành chủ phủ, đó là lời đáp trả của Triệu Mãng. Ông. Vân đại nhật màu vàng đỏ lớn lửng trên không trung của đan điền khí hải đột nhiên tăng tốc xoay tròn. Đế Viêm chân nguyên minh mông tinh thuần như dòng lũ vỡ đê, lập tức chạy xuyên qua toàn bộ kinh mạch đã được tái tạo, bền chắc như lưu ly vàng đỏ của Lâm Viêm. Hắn bước một bước ra, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có khói bụi mịt mù. Cơ thể hắn dường như mất đi trọng lượng, lại như hòa vào ánh sáng ở khắp mọi nơi. Tại chỗ chỉ để lại một tàn ảnh cực kỳ mờ nhạt, được ngọn lửa vàng đỏ phát họa, đang từ từ tan biến. Mà chân thân của hắn đã như dịch chuyển tức thời, xuất hiện ở cuối con hẻm cách đó trăm bước. Một bước trăm trượng, xúc địa thành thốn. Trong những ngôi nhà dân hai bên hẻm, những người đang nhìn trộm qua khe cửa sổ đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trong mắt gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Đây là thân pháp gì? Đây còn là người sao? Thân ảnh của Lâm Viêm không hề dừng lại, lại bước ra một bước nữa. Tàn ảnh vàng đỏ kéo dài rồi tan biến sau lưng hắn. Tốc độ của hắn nhanh đến mức vượt qua giới hạn thị giác của phàm tục, chỉ để lại trên không trung những con đường ngang dọc của Nghiễm Lăng thành từng đạo quy tích ánh sáng như tia chớp vàng lóe lên rồi biến mất. Mục tiêu thẳng tiến, thành chủ phủ. Thành chủ phủ, cánh cửa lớn sơn son đồ sộ ầm ầm mở toang. Triệu Mãng dẫn đầu, dáng vẻ như điên như dại. Hắn mình khoác huyền thiết trọng khải, tay cầm quỷ đầu cự đao, khí tức cuồng bạo của thối thể cựu trọng đỉnh phong được giải phóng không chút giữ lại, như một hung thú hình người. Phía sau, mấy chục tên hộ vệ, cung phụng mạnh nhất của thành chủ phủ, thấp nhất cũng là thối thể cảnh lục trọng, còn có ba vị khách khanh trưởng lão khí tức trầm lắng, đã đạt tới thối thể cảnh bát trọng. Đao kiếm ra khỏi vỏ, sát khí ngập trời, như một dòng lũ sắt thép mang tính hủy diệt, lao ra khỏi cổng phủ. Tiểu tạp chủng, cút ra đây cho bổn thành chủ! Tiếng gầm của Triệu Mãng như sấm dậy, làm nói hai bên đường rung lên bần bật. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn quét qua con phố dài trống trải phía trước, cơn thịnh nộ vì bị khiêu khích trong lòng gần như muốn nổ tung lồng ngực. Ngay lúc này, một bóng người màu vàng đỏ như thiên thạch rơi xuống đất, mang theo đế uy huy hoàng thiêu rụi tăng cõi, đột ngột xuất hiện ở cuối con phố dài. Lâm Viêm, hắn một mình một người đứng giữa con phố dài trống trải, ánh tà dương chiếu lên người hắn, hòa cùng đế viêm vàng đỏ đang chạy xuôi, làm nổi bật hắn như một vị quân vương lửa bước ra từ trong tranh thần thoại. Quang diễm bao quanh người hắn lúc tỏ lúc mờ, mỗi lần sáng tối đều khiến không gian xung quanh hơi bặm mẹo. Khí tức thối thể lục trọng vào lúc này lại tỏa ra sự áp bức khủng bố khiến cả thối thể cựu trọng cũng phải nghẹt thở. Triệu Mãng, Lâm Viêm lên tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng lại như thần dụ từ trên chín tầng trời, át đi mọi tiếng huyên áo, vang vọng bên tai mỗi người. Ngươi đáng chết! Cuồng vọng. Triệu Mãng thấy Lâm Viêm chỉ có một mình, tiếng nghi ngờ cuối cùng trong lòng cũng bị ngọn lửa dẫn ngút trời thiêu đốt sạch sẽ. Hắn cười gần một tiếng, cơ bắp toàn thân cuộn cuộn, huyền thiết trọng khải phát ra tiếng rên rỉ như không chịu nổi, sức mạnh thối thể cựu trọng được thúc đẩy đến cực hạn. Hai tay giơ cao thanh quỷ đầu cự đao nặng trịch, trên thân đao sát khí màu máu cuồn dũng, mơ hồ ngưng tụ thành một hư ảnh huyết hổ đang gầm hét. Huyết hổ liệt sơn trảm, chết cho ta! Tiếng gầm rung trời. Thân hình to lớn của Triệu Mãng buộc phát ra tốc độ kinh hoàng, như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, kéo theo đao mang màu máu, xé rách không khí, mang theo khí thế hủy diệt bổ núi chăn non, hung hăng chém về phía Lâm Viêm ở cuối phố. Lưỡi đao chưa tới, đao phong cuồng bạo đã cày nát mặt đất tạo thành một rãnh sâu hoắm, đá vụn bắn ra như đạn. Nhát đao này, ngưng tụ sự điên cuồng tột độ từ tu vi cả đời và nỗi đau mất con của hắn, đủ để chém một ngọn đồi nhỏ thành hai nửa. Đao quang như thác máu, chút xuống. Bóng ma tử vong lập tức bao trùm Lâm Viêm. Các hộ vệ cung phụng sau lưng Triệu Mãng, trên mặt đều lộ ra nụ cười gần tàn nhẫn, dường như đã thấy cảnh tượng tên nhóc giả thần giả quỷ kia bị một đao chém thành đống thịt nát. Đối mặt với nhát đao cuồng bạo đủ để bổ núi này, Lâm Viêm cuối cùng cũng động. Hắn chỉ từ từ giơ tay phải lên, năm ngón tay mở ra, hướng về phía thác đao màu máu đang chút xuống, hướng về phía hư ảnh huyết hổ đang gầm thét, hướng về phía Triệu Mãng đang như điên như dại, ấn một cái vào hư không. Động tác vẫn nhẹ nhàng bâng quơ, như phủi đi hạt bụi trên vạt áo. Không có va chạm năng lượng kinh thiên động địa, không có tiếng kim loại chói tai va vào nhau. Thời gian dường như bị kéo dài vô hạn vào khoảnh khắc này. Đao mang màu máu cuồng bạo đủ để bổ núi phá đá kia, dưới một cái ấn tượng chừng như tùy ý của Lâm Viêm, lại như đâm phải một bức tường vô hình, được xây dựng từ hỏa diễm pháp tắc thuần túy, một bức tường than thở. Xì. Tiếng tan chảy chói tai vang lên. Đao mang màu máu ngưng tụ tu vi cả đời và sát khí ngút trời của Triệu Mãng, như băng tuyết gặp phải mặt trời thật sự, lại tan chảy, sụp đổ với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Hư ảnh huyết hổ đang gầm thét phát ra tiếng kêu ai oán không thành lời, lập tức tan rã thành từng làn khói máu, bị đế viêm vàng đỏ ở khắp nơi triệt để thanh tẩy, bốc hơi. Nụ cười gần tàn nhẫn trên mặt Triệu Mãng lập tức đông cứng, thay vào đó là sự kinh hãi và khó tin tột độ. Hắn cảm thấy thanh quỷ đầu cự đao trong tay như chém vào dung nham đặc quánh, một luồng sức mạnh khủng bố không thể chống cự, thiêu rụi văn vật, cùng dũng chuyển đến theo thân đao. Không! Tiếng gào thét kinh hoàng chỉ phát ra được một nửa. Thanh quỷ đầu đao nặng trịch được rèn từ bính thiết trăm luyện, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với lĩnh vực đế viêm vô hình kia, lại như bị ném vào lõi của một ngôi sao. Thân đao lấy điểm tiếp xúc làm trung tâm, lập tức trở nên đỏ rực, mềm đi, vặn mèo. Sau đó, dưới ánh mắt tuyệt vọng của Triệu Mãng, nó như một ngọn nến đang tan chảy, gây ra từng tấc, nóng chảy. Nước sắt nóng bỏng nhỏ xuống huyền tiết trong hải, phát ra tiếng cháy xèo xèo. Đế viêm màu vàng đỏ men theo trôi đao gãy, như một con rắn độc bằng lửa có sinh mệnh, lập tức quấn lấy cánh tay Triệu Mãng, leo lên thân hình vạm vỡ của hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết đến mức không giống tiếng người vang vọng khắp trời cao. Đó là tiếng kêu ai oán đau đớn của linh hồn bị đốt cháy. Huyền tiết trọng hải trên người Triệu Mãng, trước mặt đế viêm như đổ giấy, lập tức bị đốt cháy thành những lỗ thủng khổng lồ. Làn da và cơ bắp dẻo dai được cho là có thể chống lại đao chém múa bổ, trong ngọn lửa vàng đỏ lại nhanh chóng bị cắt bòn hóa, cháy đen, bong chóc như mỡ, lộ ra xương trắng nếu. Hắn điên cuồng giãy giụa, đập vào người, cố gắng dập tắt ngọn lửa, nhưng đế viêm kia như phụ cốt chi thư, thiêu hủy tất cả, không chết không ngừng. Chỉ trong một hơi thở, thành chủ Triệu Mãng, người vừa rồi còn như hung thú hình người, uy trấn Nghiễm Lăng, ngay trên con phố dài, dưới vô số ánh mắt kinh hoàng đến tột độ, đã biến thành một ngọn đuốc hình người màu vàng đỏ đang bùng cháy. Tiếng kêu thảm thiết kia như tiếng chuông báo tử từ địa ngục, hung hăng nện vào trái tim của mỗi người chứng kiến. Ngọn lửa cháy cực nhanh, mà tắt cũng cực nhanh. Khi làn lửa vàng đỏ cuối cùng tan vào không khí, tại chỗ chỉ còn lại một nhúm tro tàn màu trắng xám mang theo mùi khét lẹt, bay theo gió. Và một vũng mảnh giáp huyền thiết bị nhiệt độ cao làm nóng chảy rồi đông cứng lại, méo mó biến dạng. Tĩnh lặng, tĩnh lặng như chết. Trên con phố dài, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Gió dường như cũng ngưng đọng. Ánh hoàng hôn vàng rực rỡ chiếu lên nhúm tro tàn và những mảnh giáp méo mó, trông vô cùng chói mắt và quỷ dị. Phía sau Triệu Mãng, mấy chục tên hộ vệ cung phụng đằng đằng sát khí, những cao thủ thối thể cảnh, lúc này như bị băng lạnh vô hình đóng băng. Nụ cười gần trên mặt bọn họ hoàn toàn cứng đờ, ánh mắt bị sự sợ hãi và mở mịt vô biên chiếm trọn. Cơ thể không kiểm soát được mà run rẩy dữ dội, răng va vào nhau lập cập, binh khí trong tay không ít người loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi xuống, đúng quần nước súng. Chết rồi. Thành chủ Triệu Mãng thối thể cảnh cựu trọng đỉnh phong, tay cầm thần binh, mình khoát trọng giáp cứ thế mất rồi. Bị tên phế tế họ Lâm kia giơ tay ấn một cái đã bị thiêu thành tro. Đây không phải là chiến đấu, đây là thân phạt, là sự hủy diệt hoàn toàn mà sâu kiến phải gánh chịu khi báng bổ thần minh. Sự sợ hãi như một bệnh dịch, lập tức nuốt chửng lý trí của tất cả mọi người. Chạy chạy mau. Không biết là ai đã hét lên một tiếng kêu sụp đổ đến cực điểm, như cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà. Lực lượng còn lại của thành chủ phủ hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ vứt bỏ mũ giáp, phát ra tiếng khóc gào kinh hoàng đến lạc cả giọng, như rồi không đầu chạy tán loạn khắp nơi. Xô đẩy, giẫm đạp lên nhau, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái chân. Đâu còn nửa phần khí thế bây giết, chỉ hận không thể lập tức chạy trốn khỏi vị ma thần này. Đế Viêm Lâm Viêm không nhìn những bóng người đang tan tác bỏ chạy. Hắn từ từ thu tay về, đế viêm vàng đỏ lượn lờ trên đầu ngón tay lặng lẽ thu lại. Hắn cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay. Da thịt tấm áp, ẩn hiện thần quang nội ẩn, dường như sức mạnh khủng bố vừa thiêu hủy một thành chủ ban nãy, chỉ là tiện tay phủi đi một hạt bụi. Ánh mắt hắn bình tĩnh lướt qua con phố dài chết chóc, lướt qua những ánh mắt nhìn trộm đang run lẩy bẩy vì sợ hãi tột độ sau những cánh cửa sổ, cuối cùng dừng lại ở hướng phủ đệ Lâm gia. Hoàng hôn kéo bóng hắn dài ra trên con phố vắng, cô độc, lạnh lẽo, mang theo một vẻ thờ ơ như vừa hoàn thành một cuộc thanh tẩy không đáng kể. Hắn cất bước, đi về phía Lâm gia. Bước chân bước trái, đạp lên những mảnh giáp huyền thiết méo mó và nhúng cho tàn trên mặt đất, như thể đang bước qua bụi đất bên đường. Gió cuối cùng cũng thổi qua con phố dài chết chóc một lần nữa, cuốn theo vài chiếc lá khô, xoay vòng, lướt qua nhúng cho tàn màu trắng xám tượng trưng cho sự kết thúc hoàn toàn của một thành chủ. Bên trong hồi xuân đường, một dao quang đứng bên bức tường cửa vỡ nát, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng xuyên qua tấm mạng che mặt, dõi theo sát sao bóng lưng cô độc đang đi về phía phủ đệ Lâm gia. Khí tức băng hàn lượn lờ trên đầu ngón tay nàng đã sớm tan đi, đôi môi đỏ dưới tấm mạng che mặt mím chặt. Cảnh tượng khủng bố giơ tay ấn vào hư không, đế viêm thiêu rụi thành trì ban nãy, như một dấu ấn khắc sâu vào thần hồn của nàng. Đó tuyệt đối không phải là sức mạnh mà thế giới này nên có. Đó là ý chí hỏa diễm đã chạm đến bản nguyên pháp tắc. Nàng cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay đang mở ra của mình. Ngay khoảnh khắc uy áp đế viêm thiêu rụi tất cả bùng nổ, luồng sức mạnh cực hàn đang tĩnh lặng trong cơ thể nàng, bắt nguồn từ bản nguyên của thái âm huyền phách thể lại không thể kiểm soát mà tự mình trào dâng, ngưng tụ thành một lớp huyền băng mỏng manh, mang theo ánh sáng xanh u tối trong lòng bàn tay, như thể gặp phải thiên địch. Một sự rung động từ sâu trong huyết mạch và một khao khát khó tả. Một dao quang đột nhiên nắm chặt tay, bóp nát lớp huyền băng kia. Nàng ngẩng đầu, nhìn về hướng Lâm Viêm biến mất, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, lần đầu tiên bùng lên một tia sáng vô cùng rực rỡ. Nàng không còn do dự, thân hình khẽ động, như một bóng băng lướt qua, lặng lẽ đi theo. Chương 8, Tấn ảnh Quy Lâm chương 8, Tấn ảnh Quy Lâm dư uy của phần thiên liệt diễm, tựa như một lạc ấn vô hình, khắc sâu vào từng viên gạch, ngọn cỏ ở mỗi góc của Nghiễm Lăng thành, và càng khắc sâu hơn vào linh hồn của mỗi người chứng kiến. Cảnh tượng đám tinh nhuệ của thành chủ phủ tan tác bỏ chạy, cảnh tượng kinh hoàng khi Triệu Mãng bị đế viêm thiêu thành cho bụi, tựa như cơn ác mộng hoang đường và đẫm máu nhất, đang điên cuồng sục sôi, lan truyền sau những dãy phố dài chết lặng và những cánh cửa đóng chặt. Hoảng loạn, tựa như ôn dịch, lặng lẽ nuốt chửng trật tự cuối cùng của tòa thành này. Lâm Viêm bước qua con phố dài, gót chân đạp trên những phiến đá xanh lát đường, phát ra tiếng vang đơn điệu mà rõ rệt. Ánh tà dương kéo dài bóng lưng cô độc của hắn, đổ xuống con đường vắng vẻ, cũng đổ lên vô số ánh mắt kinh hãi đang rình mò hai bên. Đế viêm màu vàng son lưu chuyển quanh người hắn đã sớm thu liễm vào cơ thể, khí tức thối thể lục trọng trầm ngưng như vực sâu, không hề tiết ra ngoài nửa phần. Nhưng cái vẻ thờ ơ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, sau khi vừa hoàn thành một cuộc thanh trừng không đáng kể, lại khiến người ta ngạt thở hơn bất kỳ uy áp nào. Nơi hắn đi qua, ngay cả ngọn gió dường như cũng ngưng đọng. Những ánh mắt trốn trong bóng tối, tựa như thỏ con hoảng sợ, đội vàng rụt lại ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn lướt qua, chỉ để lại sau cánh cửa và khung cửa sổ những tiếng thở dốc bị đè nén đến cực điểm. Phủ đệ Lâm gia, cánh cổng lớn sơn son thiếp vàng đóng chặt. Tấm biển khắc hai chữ Lâm phủ trên sàng ngang lấp lánh ánh sáng ảm đạm dưới hoàng hôn. Cảnh cửa nhà tấp nập ngày xưa đã không còn, trước cửa là một mớ hỗn độn, vương vãi những vật dụng bị dẫm đạp, trong không khí còn sót lại mùi sắt gỉ và bụi bặm do đám vệ binh thành chủ phủ lục soát thô bạo để lại. Hai con sư tử đá cô độc ngồi canh, miệng há to nhưng không toát ra nửa phần uy nghi, ngược lại còn có vẻ hơi hoảng hốt. Lâm Viêm dừng lại trước cửa, không gõ cửa, không gọi lớn, hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt bình tĩnh lướt qua cánh cổng đóng chặt, như thể đang nhìn một món đồ vật không liên quan đến mình. Ánh mắt đó lãnh đạo đến mức khiến tên hộ vệ Lâm gia đang căng thẳng nhìn trộm qua khe cửa cũng thấy toàn thân lạnh buốt. Tiếng then cửa nặng nề trượt đi mang theo âm thanh ma sát chói tai, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc. Cánh cổng được người bên trong cẩn thận kéo ra một khe hở chỉ đủ cho một người đi qua. Một lão giả tóc hoa râm, mặc trang phục quản gia thò đầu ra, sắc mặt trắng bệch, trán đẫm mồ hôi lạnh, chính là lão quản gia Lâm Phúc của Lâm gia. "Thiếu thiếu gia." Giọng Lâm Phúc run rẩy không sao kiềm chế được, gần như lạc cả điệu. Hắn nhìn bóng người vừa quen thuộc lại vừa vô cùng xa lạ ngoài cửa, nhìn khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ kia, nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy như ẩn chứa biển lửa dung nham, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Chuyện xảy ra bên ngoài, tựa như sấm sét đã truyền báo trong phủ. Kẻ từng bị coi là nỗi sỉ nhục của gia tộc, mặc người bắt nạt này, giờ đây trong mắt hắn, chẳng khác gì hồng hoang hung thú chọn người mà nuốt. "Ngài ngài đã về." Giọng Lâm Phúc khô khốc vô cùng, mang theo vẻ định luận và nỗi sợ hãi tột cùng, lưng cúi gập đến mức gần như chạm đất, mau mau mời vào. gia chủ và các trưởng lão đều đang ở chính đường. Lâm Viêm không nhìn hắn, thậm chí không đáp lời. Hắn cất bước, đi lướt qua người Lâm Phúc. Khoảnh khắc lướt qua nhau, Lâm Phúc chỉ cảm thấy một luồng khí nóng vô hình, lột ngạt lướt qua, khiến hắn dùng mình một cái, như thể linh hồn bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Cửa phủ nặng nề đóng lại sau lưng, ngăn cách con phố dài chết chóc và vô số ánh mắt dò xét bên ngoài. Trong phủ, không khí ngột ngạt như một khối trì đông đặc. Hành lang quanh co, sân viện sâu thẳm, đám người hầu kẻ hạ ngày thường không thấy bóng dáng, chỉ có những ánh mắt mang theo nỗi sợ hãi và dò xét tụt cùng thỉnh thoảng liếc ra từ sau hòn non bộ hay của hành lang, tựa như chim sợ cảnh cong, vừa chạm đã thu về. Trong không khí phảng phất một sự hoảng loạn âm ỉ và mùi thuốc không thể xua tan. Đó là mùi đặc trưng của thực mạch tán, âm lãnh xen lẫn vị tanh ngọt, tựa như phụ cốt chi thư, cuốn lấy mọi ngóc ngách của phủ đệ này. Lâm Viêm không dừng bước, đi thẳng qua sân viện quen thuộc mà xa lạ, hướng về phía chính đường đèn đuốc sáng trưng. Bước chân hắn vững chãi, mỗi bước đều đạp lên phiến đá xanh, phát ra tiếng vang rõ rệt, trong phủ đệ tĩnh mịch này, tựa như tiếng trống gõ vào tim mỗi người. Chính đường, đèn đuốc sáng trưng, nhưng không xua tan được đám mây u ám nặng nề. Trên chiếc ghế thái sư bằng gỗ tử đàn nặng trịch, Lâm Chính Hạo, gia chủ đương nhiệm của Lâm gia, đang ngồi ngay ngắn. Vị gia chủ này thường uy nghiêm, điềm tĩnh này, giờ đây sắc mặt xám ngoét, hốc mắt trũng sâu, như thể già đi 10 tuổi chỉ sau một đêm. Hai tay hắn siết chặt tay vịn, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa, có kinh ngạc, có sợ hãi, và còn có một tia mờ mịt khó tả cùng hối hận. Hai bên dưới là những nhân vật cốt cán của Lâm gia. Người nắm quyền nhị phòng Lâm Chính Đạo, người nắm quyền tam phòng Lâm Chính Phong, cùng mấy vị trưởng lão râu tóc bạc trắng, khí tức trầm ngưng. Nhị phòng phu nhân Liễu Thị, cũng là mẹ vợ trên danh nghĩa của Lâm Viêm, lúc này mặt trắng bệch như giấy, ngồi ở ghế dưới của Lâm Chính Đạo, thân hình đầy đặn không tự chủ được mà run rẩy nhẹ nhẹ, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn ra cửa. Những người còn lại, ai nấy đều mặt mày nặng trĩu, ánh mắt lấp lóe, trong không khí tràn ngập một sự nặng nề và bất an như mưa gió sắp đến. Bóng dáng Lâm Viêm xuất hiện ở cửa, không thông báo, không xin phép. Hắn như thể trở về lãnh địa của mình, ung dung bước vào chính đường đèn đuốc sáng trưng. Tất cả ánh mắt, trong nháy mắt đều tập trung vào người hắn. Không khí dường như ngưng đọng. Khuôn mặt bình thản đó, ánh mắt lãnh đạm đó, thân hình trông có vẻ bình thường nhưng lại mơ hồ toát ra khí tức khiến người ta tim đập nhanh. Tất cả những điều này tạo thành một sự đối lập kinh hoàng với hình ảnh tên con rể vô dụng nhu nhược, trầm mặc, mặc người bắt nạt trong ký ức. Trên người hắn dường như mang theo dư âm của đế viêm đã thiêu rụi tất cả trên phố dài, mang theo tử khí của Triệu Mãng khi hôi phi yên diệt, lặng lẽ đè nặng lên thần kinh của mỗi người đang ngồi đây. Tiết hầu Lâm Chính Hào khẽ động, dường như muốn nói gì đó, môi mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào. Tia mờ mịt và hối hận trong mắt hắn, khi nhìn thấy đôi mắt sâu như đầm nước của Lâm Viêm, đã bị nỗi sợ hãi tột độ nhấn chìm trong ngáy mắt. Lâm Viêm, ngươi thật to gan. Kẻ phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc là người nắm quyền nhị phòng Lâm Chính Đạo. Hắn đột ngột đập mạnh vào tay vị đế, cố tỏ ra bình tĩnh đứng dậy, trên mặt nặn ra vẻ tức giận, cố dùng âm lượng để che giấu sự hoảng loạn trong lòng, tự ý giết thành chủ, gây ra họa lớn ngập trời. Ngươi có biết ngươi đã kéo cả Lâm gia vào nơi vạn kiếp bất phục không? Còn không quỳ xuống nhận tội. Giọng hắn trong chính đường yên tĩnh nghe thật đột ngột và a dua nạt nộ. Ánh mắt Lâm Viêm như hai ngọn đèn pha lạnh lẽo, từ từ chuyển sang Lâm Chính Đạo. Ánh mắt đó bình lặng không gợn sóng, nhưng lại khiến Lâm Chính Đạo cảm thấy mình như bị lột trần, mọi tâm tư, mọi sự bẩn thỉu đều không thể che giấu. Vẻ tức giận trên mặt hắn lập tức cứng đờ, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu, những lời tiếp theo nghẹn cứng trong cổ họng. Vạn kiếp bất phục. Lâm Viêm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng không cao, nhưng vang vọng rõ ràng trong chính đường có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mang theo một tia chế nhạo lạnh lùng, là vì Triệu Mãng chết rồi, các ngươi mất đi chỗ dựa. Hay là vì? Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt trắng bệch kinh hãi của Liễu Thị, cuối cùng dừng lại trên mặt Lâm Chính Đạo, từng chữ từng câu, như rủi băng được khoét, các ngươi sợ rằng ta sẽ tra ra kẻ nào đã hạ thực mạch tán. Ba chữ thực mạch tán như sấm sét, nổ tung trong chính đường tĩnh mịch. Sắc mặt Lâm Chính Đạo đột biến, Liêu Thị càng a lên một tiếng kinh hãi, cơ thể run lên dữ dội, suýt nữa trượt khỏi ghế. Các trưởng lão và Lâm Chính Phong còn lại, ai nấy đều kinh hãi biến sắc, ánh mắt nghi ngờ bất định quét qua lại giữa Lâm Viêm, Lâm Chính Đạo và Liêu Thị. Ngươi ngậm máu phun người. Lâm Chính Đạo như con mèo bị dẫm phải đuôi, giọng nói the thé chói tai, thực mạch tán gì chứ? Đừng có ở đây nói năng hồ đồ, vu khống trưởng bối. Gia chủ, tên này hung hãn thành tính, thí sát thành chủ, đã là tội lớn ngập trời. Nay còn dám vu khống trưởng bối trong tộc, tâm địa đáng giết, phải lập tức bắt lại, phế đi tu vi, giao cho triều đình xử trí. Hắn trong lúc cấp bách, ngay cả lời ma quỷ như giao cho triều đình xử trí cũng hét lên, rõ ràng đã rối loạn tâm trí. Vu khống. Khoe miệng Lâm Viêm nết lên một đường cong rất nhạt, nhưng lạnh leo đến thấu xương. Hắn không nhìn Lâm Chính Đạo đang như một tên hề nhảy nhót nữa, ánh mắt chuyển sang Lâm Chính Hào đang ngồi ở ghế chủ vị với sắc mặt xám ngoét, ánh mắt lảng tránh. Gia chủ. Lâm Chính Hào run lên, vô thức tránh ánh mắt của Lâm Viêm. Lâm Viêm, ngươi đã giết Triệu Mãng. Giọng Lâm Chính Hào khô khốc khàn đặc, mang theo nỗi sợ hãi và bất lực sâu sắc. Chuyện này. Triệu Mãng đã chết. Lâm Viêm ngắt lời nói lộn xộn của hắn, giọng lãnh đạm, như thể đang kể một sự thật không liên quan đến mình. Nguy cơ của Lâm gia đã được giải quyết. Giải quyết. Tam phòng Lâm Chính Phong không nhịn được lên tiếng, mặt lộ vẻ lo lắng. Triệu Mãng tuy đã chết, nhưng hắn dù sao cũng là mệnh quan triều đình. Triều đình truy cứu. Đó là chuyện của Lâm gia. Giọng Lâm Viêm không có chút gợn sóng nào, nhưng lại mang một sự lạnh lùng không cho phép nghi ngờ. Ta hôm nay trở về, chỉ hỏi một chuyện. Ánh mắt hắn lại một lần nữa quét qua toàn trường, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt méo mó vì sợ hãi của Liễu Thị. Thực mạch tán, là ai hạ? Lời nói lạnh như băng, tựa như phán quyết cuối cùng, nặng nề giáng xuống. Liêu thị toàn thân run rẩy dữ dội, run như cầy sấy, ánh mắt kinh hãi đến cực điểm, cầu cứu nhìn về phía Lâm Chính Đào bên cạnh. Lâm Chính Đào mặt mày xanh mét, trong mắt lóe lên hung quang, quát lớn: "Lâm Viêm, ngươi đừng có ở đây nói lời mê hoặc. Dựa vào tà thuật không biết học từ đâu mà hung hăng, thật sự cho rằng Lâm gia không ai trị được ngươi sao?" Hắn vừa dứt lời, khí tức thối thể thất trọng trong cơ thể bùng nổ. Khí huyết toàn thân cuộn cuộn, một luồng khí nóng bỏng lập tức bắn ra. Thân hình hắn đột ngột lao về phía trước, năm ngón tay thành chảo, đầu ngón tay đỏ rực như lửa, mang theo tiếng rít xé gió, chụp thẳng vào yết hầu Lâm Viêm. Rõ ràng là võ kỹ huyền giai hạ phẩm át chủ bài của Lâm gia, phần viêm chảo. "Bắt lấy tên nghiệt chướng này cho ta." Hắn lại định chơi trò cầm tặc tiên cầm vương giết người diệt khẩu. Chỉ cần bắt hoặc giết được Lâm Viêm, mọi chuyện sẽ chết không đối chứng. Chuyện thực mạch tán, tự nhiên có thể che giấu. Trảo phong lăng lệ, xích viêm trước. Uy thế kinh người của một thối thể thất trọng toàn lực bộc phát. Lâm Chính Hào trên ghế chủ vị kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Các trưởng lão còn lại cũng phân vân sắp biến. Đối mặt với một trảo hung hãn đủ để xuyên thủng sắt đá, mang theo lực lượng phần viêm này, Lâm Viêm thậm chí không hề di chuyển. Hắn chỉ khẽ nhướng mi. Sâu trong đôi mắt tựa đầm nước ấy, hai đốm lửa màu vàng son lặng lẽ bùng lên. Không hề dùng đến đế viêm chân nguyên mênh mông tinh thuần trong cơ thể, chỉ là ý chí. Ý chí vô thượng thuộc về phần thiên đại đế, ý chí có thể túi nhìn vạn hỏa, làm chúa tể của viêm dương. Ý chí này vô hình vô chất, nhưng lại đáng sợ hơn bất kỳ ngọn lửa thực chất nào. Nó lập tức xuyên qua kinh lực phần viêm trảo trông có vẻ hung hãn của Lâm Chính Đạo, như một cây kim thép nung đỏ, hung hăng đâm vào sâu trong thức hải của hắn. "Ưa a." Thân hình đang lao tới của Lâm Chính Đạo đột nhiên cứng đờ. Vẻ hung ác trên mặt lập tức bị thay thế bởi sự đau đớn và mờ mịt tột cùng. Hắn cảm thấy linh hồn mình như bị ném vào trong liệt diễm đốt trời. Lực lượng phần viêm mà hắn lấy làm tự hào, ngưng tụ trên móng vuốt, trong khoảnh khắc tiếp xúc với ý chí vô thượng đó, như thể gặp phải vị đua thực sự của lửa, lại không kiểm soát được mà cuộn ngược trở lại. Phụt. Một ngụm máu nóng nghịch hành từ miệng Lâm Chính Đạo phun ra. Kinh lực phần viêm chảo của hắn như quả bóng bị chọc thủng, lập tức tan rã. Cả người như diều đứt dây, bay ngược ra sau, đập mạnh vào chiếc ghế gỗ tử đàn phía sau. Rắc. Chiếc ghế gỗ tử đàn cứng rắn vỡ tan cảnh. Lâm Chính Đạo ngã lăn ra đất, mặt trắng bệch như giấy vàng, miệng mũi trào máu, khí tức toàn thân hỗn loạn không chịu nổi, ánh mắt tan rã, tràn ngập sự kinh hãi và sợ hãi không thể tin được. Hắn ôm chặt ngực, nơi đó dường như vẫn còn sót lại cơn đau đớn tột cùng khi linh hồn bị thiêu đốt. Chỉ một ánh mắt, người nắm quyền nhị phòng Lâm gia, thối thể thất trọng, toàn lực một kích, bị phản phệ trọng thương. Toàn bộ chính đường tĩnh lặng như nấm mộ. Tất cả mọi người, bao gồm cả Lâm Chính Hào trên ghế chủ vị, đều như bị băng giá vô hình đóng băng. Họ nhìn bóng người vẫn đứng đó bình thản, thậm chí chưa từng di chuyển một phân, nhìn hai đốm lửa vàng son đang từ từ tắt trong mắt hắn, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương cổ sộc thẳng lên đỉnh đầu. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Chương 9, tấn ấn treo sọ chương 9, tấn ấn treo sọ tĩnh lặng chết chóc, tựa như băng giá hữu hình, đóng băng từng tấc không khí trong chính đường Lâm gia. Lâm Chính Đào co quắp trong đống tàn tích của chiếc ghế gỗ tử đàn vỡ nát, mỗi một hơi thở khó nhọc đều mang theo tiếng khẹ khẹ như ống bê rách, máu bọt trào ra từ miệng mũi nhuộm đỏ và áo. Trong ánh mắt hoang dại của hắn, chỉ còn lại sự kinh hãi và mờ mịt đã ăn sâu vào cốt tủy. Tu vi thối thể thất trọng, hung uy của phần viêm trảo, dưới một ánh mắt của tên phế thế kia, lại mỏng manh tựa giấy hồ bùn nặng. Sức mạnh phản phệ xé rách kinh mạch, cơn đau bỏng rát kịch liệt còn sót lại nơi sâu thẳm linh hồn, so với vết thương thể xác càng khiến hắn như rơi xuống vực sâu. Ánh đến chập chờn bất an, chiếu rọi những gương mặt kinh hãi đến cực điểm, trắng bệch như giấy lên trông như quỷ mị. Lâm Chính Hào ngồi ở ghế chủ vị, hai tay bấu chặt vào tay vịn, đốt ngón tay tím bầm. Hắn nhìn thân ảnh bình tĩnh đến đáng sợ dưới sảnh, một luồng khí lạnh đóng băng huyết dịch, cũng đóng băng luôn tia may mắn cuối cùng của hắn với thân phận gia chủ. Đó không phải là con rể Lâm Viêm của hắn, đó là một vị ma thần lửa khoác da người, đã thiêu rụi cả một thành chủ. Tam phòng Lâm Chính Phong cùng mấy vị trưởng lão câm như hến, thân thể cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng nín lại, như cừu non chờ làm thịt. Chỉ có Liễu thị, vị nhị phòng phu nhân này, thân thể đầy đặn run lên như dần sàng, tấm gấm đắt tiền bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dán chặt vào người. Gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng kia, giờ đây chỉ còn lại sự kinh hoàng và tuyệt vọng tột cùng. Lớp trang điểm được tô vẽ tỉ mỉ nhọe nhọe thành một mảng, như một tên hề trên sân khấu. Ánh mắt lạnh như băng của Lâm Viêm tựa như gông xiềng vô hình, khóa chặt lấy nàng. "Thư mạch tán, ai hạ?" Câu hỏi lạnh như băng lại lần nữa hạ xuống, như tiếng chuông báo tử gõ vào nơi sâu thẳm thần hồn đang trên bờ vực sụp đổ của Liêu thị. "Không không phải ta, không phải ta." Liêu thị đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, như con mèo bị giẫm phải đuôi. Nàng vừa bò vừa lết về phía Lâm Chính Hào trên ghế chủ vị, nước mắt nước mũi giàn giụa, lao ra. "Lao ra cứu ta." "Là hắn, là Lâm Viêm vu không ta. Hắn muốn hại ta, hắn muốn hại Lâm gia chúng ta." Tiếng khóc của nàng mang theo sự điên cuồng của kẻ cuồng loạn, màn kịch vụng về giữa sự tĩnh lặng chết chóc lại càng thêm chói tai. Lâm Chính Hào nhìn Liễu thị đang như một mụ đàn bà điên dưới chân mình, trong mắt đan sen chán ghét, sợ hãi, bất lực, cổ họng chuyển động, nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Ánh mắt của Lâm Viêm thậm chí còn không dừng lại trên người Liễu thị. Tầm mắt của hắn xuyên qua tiếng gào khóc vụng về kia, rơi xuống phía sau nàng, trên người bà lão mặc áo vải xám, mày chau mắt rũ vẫn luôn đứng hầu trong bóng tối, Lưu bà tử. Thân hình còn queo như cây khô, khi tiếp xúc với ánh mắt xuyên thấu linh hồn của Lâm Viêm, đã run lên một cách khó có thể nhận ra. "Là ngươi?" Giọng nói lạnh như băng, không có bất kỳ nghi vấn nào, chỉ có sự trần thuật. Như sét đánh ngang tai, tiếng gào khóc của Liễu thị đột ngột dừng lại, nàng ta ngoắt đầu nhìn về phía Lưu bà tử, trong mắt tràn ngập sự khó tin và đoán độc vì bị phản bội. Thân thể còn queo của Lưu bà tử chấn động mạnh. Nàng khó khăn ngẩng đầu lên, trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn xấu hoắm, trong đôi mắt vẫn đục chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng và sự né tránh ánh mắt oán độc của Liễu thị. Đôi môi run rẩy, dưới sự soi chiếu của đôi mắt tựa vực sâu đang cháy lên ngọn lửa vàng rực của Lâm Viêm, tất cả lời ngụy biện đều hóa thành sự tuyệt vọng câm lặng. "Lao Lao Nô." Giọng nói khô khốc khàn đặc. "Là nàng, chính là Lao Điêu Nô này." Liễu thị như vớ được dê thế tội, đột ngột bật dậy, móng tay sắc nhọn chỉ vào Lưu bà tử, giọng nói méo mó vì sợ hãi, "Là nàng, ta không ngứa Lâm Viêm, tự ý hạ độc. Không liên quan đến ta." "Lao ra, không liên quan đến thiếp thân a." Câm miệng. Lâm Chính Phong quát lên một tiếng lạnh như băng, như một ngọn roi ngưng tụ từ băng giá quất xuống. Tiểu cắn bừa này của Liễu thị, chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Lâm Viêm vẫn không nhìn Liễu thị, ánh mắt khóa chặt Lưu bà tử, thuốc từ đâu mà có? Uy áp vô hình như núi cao ầm ầm đè xuống. Lưu bà tử chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt rên rỉ, linh hồn run rẩy, kia may mắn cuối cùng đã bị nghiền nát. Là phu nhân. Lưu bà tử mềm nhũn ra đất, nước mắt giàn mua vẫn đục tuôn ra, là phu nhân bảo lão nô đến chỗ quỷ thủ Lý Tam ở phía tây thành mua. Đơn thuốc cũng là Lý Tam đưa. Lão nô chỉ làm theo dặn dò mỗi ngày trộn vào thuốc bổ của thiếu gia. Giọng nói ngày càng nhỏ, chỉ còn lại tiếng nức nở tuyệt vọng. Chân tướng đã rõ. Ánh mắt lạnh như băng tựa mũi tên sắc bén, tức thì bắn về phía Liêu thị mặt không còn giọt máu. Thiện nhân. Lâm Chính Hào cuối cùng cũng bùng nổ một tiếng gầm gào xen lẫn lửa giận ngút trời và sự tuyệt vọng. Hắn đột ngột đứng dậy, toàn thân run rẩy, chỉ vào Liêu thị đang mềm nhũn, lại là ngươi, lại là mụ đàn bà độc ác nhà ngươi, hại kỳ lân nhi của Lâm gia ta, hại Lâm gia ta đến mức này. Hắn cuối cùng đã hiểu ra nguồn gốc của mọi tai họa. Liêu thị hoàn toàn mềm nhũn, mặt như cho tàn. Lời chỉ tội của Lưu bà tử đã đè bẹp tia rào biện cuối cùng của nàng. Đôi môi run rẩy, chỉ còn lại sự run lên như dần sàng. Lâm Viêm lặng lẽ nghe xong, trên mặt không buồn không vui, như đang nghe một câu chuyện xa xôi. Hắn chậm rãi ngước mắt, ánh mắt một lần nữa rơi xuống người Liêu thị, nhưng không còn là sát ý đơn thuần, mà là một sự thờ ơ sâu như vực thẳm, thấu tỏ hết thảy. Thứ mạch tán, âm hàn thực thủy, độc ác dị thường. Giọng Lâm Viêm bình tĩnh, nhưng lại mang một sự lạnh lẽo không chế toàn cục, kẻ hạ độc, đáng phải chịu hình phạt vạn kiến phệ tâm, hàn độc phản vệ, mới giải được mối hận này. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, năm ngón tay mở ra, không nhắm vào thân thể Liêu thị, mà là vào khoảng không hư vô phía trên đỉnh đầu nàng một thước. Đầu ngón tay, một điểm tinh mang ngưng luyện đến cực hạn, tỏa ra ánh sáng u ám sâu thẳm lặng lẽ sáng lên. Đó không phải là đế viêm nóng bỏng, mà là một loại sức mạnh càng thêm kỳ dị, càng khiến linh hồn người ta rung động, bắt nguồn từ sự thấu hiểu sâu sắc của phần thiên đại đế đối với bản nguyên thần hồn, đối với lời nguyền đau khổ. "Không, đừng." Liêu thị hét lên một tiếng xé lòng, dường như đã dự cảm được kết cục còn đáng sợ hơn cả cái chết. Lâm Viêm làm như không nghe thấy. Điểm tinh mang u ám trên đầu ngón tay nhẹ nhàng bung ra. Vút. Tinh mang u ám như một con rắn độc có sinh mệnh, tức thì chui vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu Liêu thị, biến mất không thấy. Thân thể Liễu thị đột ngột cứng đờ. Ngay sau đó, một cơn đau buốt âm hàn không thể tả, bắt nguồn từ nơi sâu nhất của tủy xương đột ngột bùng phát. Tựa như có vô số kim độc lạnh buốt đồng thời đâm vào từng tấc tủy xương của nàng. Lại tựa như có hàng tỷ con kiến băng giá đang gặm nhấm thần kinh của nàng. Thân thể nàng không tự chủ được mà co giật kịch liệt, bề mặt da tức thì ngưng kết một lớp xương lạnh màu xanh nhạt có thể thấy bằng mắt thường, răng va vào nhau lập cập, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn không giống người. Gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng kia, vì đau đớn tột cùng mà vặn vẹo biến dạng, dữ tợn đáng sợ. Hàn độc thực mạch tán phản phệ. Hơn nữa còn là sự phản vệ cực hạn bị Lâm Viêm dùng ý chí vô thượng dẫn dắt, khuyết đại lên hơn 10 lần. Nỗi đau này không gây chết người ngay lập tức, mà như phụ cốt chi thư, sẽ ngày đêm không ngừng dậy vào thể xác và thần hồn của nàng. A! Tiếng hét thảm thiết không giống người cuối cùng cũng phá tan cổ họng, vang vọng trong chính đường tĩnh lặng chết chóc, khiến người ta rợn tóc gáy. Lâm Viêm thu tay về, điểm tinh mang u ám trên đầu ngón tay lặng lẽ biến mất. Hắn nhìn Liễu thị đang điên cuồng lăn lộn, gào thét co giật trên mặt đất, như đang phải chịu đựng cực hình địa ngục, ánh mắt vẫn bình tĩnh không một gợn sóng. Ấn này không diệt, nỗi đau này không dứt. Giọng nói thờ ơ của hắn như lời phán quyết cuối cùng, treo trên đỉnh đầu ngươi, lặng chờ thiên phạt. Lặng chờ thiên phạt. Chờ ai? Liêu Thanh Tuyết. Tất cả mọi người nhìn Liễu thị đang sống không bằng chết, đau đớn gào thét trên mặt đất, rồi lại nhìn thân ảnh bình tĩnh tuyên án kia, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ sâu trong linh hồn lan tỏa ra. Cái này so với việc trực tiếp giết nàng ta, còn kinh khủng hơn gấp 10, gấp trăm lần. Đây là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất, cũng là lời cảnh cáo sâu sắc nhất. Tận ấn treo trên đỉnh đầu Liễu thị kia, như đã mổ cân chi kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống sự hủy diệt triệt để nhất. Ánh mắt của Lâm Viêm lướt qua Lưu bà tử như đống bùn nhau trên mặt đất, lướt qua Lâm Chính Đào mặt không còn giọt máu, giống như cây sấy, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Chính Hào ở ghế chủ vị, mặt như cho tàn, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng. "Lâm gia." Giọng Lâm Viêm lại vang lên, phá vỡ tiếng gào thét khiến tim người ta đập loạn. Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm, như có thể nhìn thấu góc khuất u tối nhất trong lòng người, "Hảo tự vi chi." Bốn chữ, lạnh lẽo, nặng nề, mang theo sự thờ ơ thấu tỏ hết thảy và lời cảnh cáo không cho phép nghi ngờ. Nói xong, hắn không nhìn bất kỳ ai nữa, không nhìn thân ảnh đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất, xoay người bước đi vững chãi ra khỏi chính đường, thân ảnh hòa vào màn đêm thăm thẳm bên ngoài cửa, như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại đầy sảnh sự sợ hãi, tĩnh lặng chết chóc và một Liêu thị đang gào thét lăn lộn trong cơn đau tột cùng, cùng với tận ấn treo trên đỉnh đầu nàng, không ai nhìn thấy nhưng lại như gai nhọn sau lưng. Gió đêm lùa qua cánh cửa chính đường đang mở toang, cuộn lên những mảnh giấy vụn trên mặt đất, rít lên ai oán. Lâm Chính Hào suy sụp ngã ngồi xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra bóng tối vô biên ngoài cửa. Lâm gia cơn khủng hoảng thật sự chỉ vừa mới bắt đầu. Vị ma thần trở về kia đã để lại một đạo tận ấn treo trên đầu tất cả mọi người. Phía sau cửa sổ tú lầu sâu trong phủ đệ, Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Mộc Giao Quang xuyên qua màn đêm, dõi theo sát sao bóng lưng cô độc tuyệt đối vừa biến mất trong sân. Nàng xuê lòng bàn tay, một luồng khí lạnh băng giá màu xanh lam lặng lẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay, cố gắng mô phỏng quỹ đạo của điểm tinh mang u ám đã chui vào cơ thể Liễu Thị, nhưng lại vô ích, chỉ để lại một tia dư âm khiến tim đập nhanh. Tận ấn treo sọ, lặng chờ thiên phạt. Nàng khẽ nỉ non, đôi môi đỏ dưới lớp mạng che mặt mím chặt. Thủ đoạn này không phải sát phạt, nhưng lại thể hiện sự khống chế sâu không lường được và sự khôn ngoan tàn nhẫn hơn cả sát phạt. Phần Thiên Đại Đế, ngươi rốt cuộc đang chờ đợi điều gì? Lại đang mưu tính điều gì? Màn đêm đen như mực, tiếng gào thét thảm thiết của Liễu Thị vang vọng mãi không dứt trong lâm phủ tĩnh lặng, như tiếng dạ kêu kêu ra máu, báo hiệu sự kết thúc của một thời đại và sự khởi đầu của một thời đại khác chưa biết. Chương 10, Xích Diễm Di Tung. Chương 10, Xích Diễm Di Tung. Màn đêm đặc quánh, như mực tàu không thể hòa tan, bao phủ Nghiễm Lăng Thành trong một sự tĩnh lặng chết chóc của kiếp nạn vừa qua. Sâu trong phủ đệ Lâm gia, tiếng gào thét xé lòng, không giống người của Liễu Thị dần yếu đi, không phải vì nỗi đau đã giảm bớt, mà vì cổ họng đã bị hàn độc và sự hành hạ tột cùng tiêu đốt đến khàn đặc vỡ nát, chỉ còn lại những tiếng khò khẽ đứt quãng, như tiếng ống bể cũ nát kéo ra, phiêu đãng trong sân viện tĩnh mịch, còn khiến người ta rợn tóc gáy hơn cả sự im lặng. Tân ấn lơ lửng trên đầu nàng, không ai nhìn thấy nhưng lại như gai nhọn sau lưng, tựa như một lời nguyền vô hình, thể hiện ý chí của vị ma thần đã rời đi. Bên trong chính đường Lâm phủ, ánh nến chập chờn. Lâm Chính Hào liệt ngồi trên ghế chủ vị, mặt như giấy vàng, ánh mắt trống rỗng nhìn Liêu Thị đang co quắp thành một cục trên mặt đất, thỉnh thoảng co giật, tỏa ra tử khí và hàn ý nồng đậm. Lâm Chính Đào đã được hạ nhân gắng gượng khiêng đi cứu chữa, hơi thở thoi thoát. Lâm Chính Phong và mấy vị trưởng lao im lặng ngồi đó, không khí nặng nề đến mức có thể vắt ra nước, mỗi lần tiếng khò khè yếu ớt của Liêu Thị truyền đến đều khiến thân thể bọn hắn bất giác căng cứng. Nỗi sợ hãi đã cắm sâu vào tận xương tủy. Gia chủ, một vị trưởng lao râu tóc bạc trắng cất giọng khô khốc, phá vỡ sự im lặng đến ngạt thở, chuyện này nên giải quyết hậu quả thế nào? Triệu Mãng đã chết, triều đình nhất định sẽ truy cứu. Lâm Chính Hào vô hồn đảo mắt, nhìn về phía vị trưởng lão vừa lên tiếng, trong ánh mắt không có tiêu cự, chỉ có một màu cho tàn tuyệt vọng. Giải quyết hậu quả? Giải quyết thế nào? Sự truy cứu của triều đình như thanh kiếm treo trên đỉnh đầu, nhưng đáng sợ hơn cả là bóng hình đã để lại tận ấn rồi ung dung rời đi kia. Lâm gia đã trở thành con thuyền đơn độc giữa tâm báo, có thể lật út bất cứ lúc nào. Phong tỏa tin tức. Giọng Lâm Chính Hào khàn đặc như giấy nhám cọ sát, về chuyện của Liễu Thị về hắn một chữ cũng không được tiết lộ ra ngoài. Triệu Mãng cứ nói là bị kẻ thù tìm đến báo thù giết chết. Hắn khó khăn bịa ra lời nói dối đầy sơ hở, chỉ cầu có thể tạm thời kéo dài hơi tàn. Còn về triều đình, đó đã là mối uy hiếp xa vời, nỗi sợ hãi trước mắt mới là lưỡi dao sắc bén treo trên đầu. Vậy bên phía Thanh Tuyết tiểu thư, một vị trưởng lão khác do dự lên tiếng. Liêu Thanh Tuyết, niềm hy vọng cuối cùng của Lâm gia, thiên tài của Lưu Vân Kiếm Tông. Nhắc tới Liêu Thanh Tuyết, trong ánh mắt trống rỗng của Lâm Chính Hào cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng vô cùng phức tạp, có hy vọng, có sợ hãi, càng có một vị đáng không thể diễn tả bằng lời. Hắn nhìn Liễu Thị sống không bằng chết trên mặt đất, lại nhớ tới câu nói lạnh thấu xương của Lâm Viêm lặng chờ thiên phạt, một luồng hàn ý lại lần nữa bao trùm toàn thân. Phái người không, ta tự mình viết một phong thư. Giọng Lâm Chính Hào mang theo một tia run rẩy khó mà nhận ra, đem biến cố trong nhà nói thật không, là lựa chọn những điều cần thiết báo cho Thanh Tuyết. Bảo nàng nhất định phải cẩn thận tạm thời đừng về nhà. Hắn cuối cùng đã đổi ý nói thật. Nói thật thế nào? Nói mẫu thân của nàng bị một người có thể là Phần Thiên Đại Đế chuyển thế hạ một lời nguyện còn đau khổ hơn cả cái chết. Nói Lâm gia đã trở thành vật trong lòng bàn tay của vị ma thần kia. Hắn không dám. Hắn chỉ có thể cảnh báo một cách cần ý, chỉ cầu Liêu Thanh Tuyết đừng bị cuốn vào vòng xoáy sâu không lường được này. Bóng dáng Lâm Viêm hòa vào màn đêm phía tây thành, bước chân vững chãi, đi về phía Hắc Nham Cương trong ký ức. Gió đêm mang theo mùi lưu mình, thổi bay vạt áo cũ nát của hắn, nhưng không cách nào lay động được hai điểm tĩnh lặng như vực sâu trong mắt hắn. Bên trong cơ thể, Xích Kim Đế Viêm chân nguyên đang chạy xiết trong kinh mạch đã được tái tạo, phát ra tiếng gầm trầm thấp như sông lớn gào thét. Cảnh giới thối thể lục trọng đã vững chắc, vầng đại nhật màu vàng son lơ lửng trên khí hải kia đang tham lam hấp thu hỏa nguyên loãng thưa trôi nổi giữa đất trời, chậm rãi mà kiên định lớn mạnh. Âm hàn của thực mạch tán đã bị loại bỏ hoàn toàn, thay vào đó là sức nóng hừng hực ẩn chứa bên trong như một lò luyện. Sức mạnh đang hồi phục, nhưng tốc độ quá chậm. Căn cơ của thân thể phàm tục này quá nông cạn, linh khí của Thiên Nguyên Đại Lục cũng quá loãng và tạp nham. Đế hỏa tinh chủng như dao long bị ném vào bãi cạn, cường có chí đốt trời, lại bị kẹt trong vũng bùn. Hắn cần năng lượng hành hỏa tinh thuần hơn, hùng hậu hơn, để đẩy nhanh sự phục hồi của đế hỏa tinh chủng, để chống đỡ con đường báo thù trở lại đỉnh phong của hắn. Mục tiêu rõ ràng Xích Diễm Cốc, nằm cách Nghiễm Lăng Thành 100 dặm về phía tây bắc, một nơi hiểm địa quanh năm cháy với địa hỏa không tắt. Theo những mảnh ký ức của Lâm Viêm, nơi đó là nơi hỏa nguyên nồng đậm và cuồng bạo nhất vùng lân cận, càng có lời đồn rằng sâu trong đáy cốc có khả năng tồn tại địa mạch hỏa thủy, thậm chí là dị hỏa. Đối với Lâm Viêm lúc này, nơi đó là bãi săn và nơi tu luyện tuyệt vời. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng một bước bước ra đã xa mấy trượng, thân hình để lại từng đạo ảo ảnh màu vàng son nhàn nhạt trong đêm tối, như quỷ mị xuyên qua. Ý chí thuộc về Phần Thiên Đại Đế bao phủ quanh thân, hạ cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, như một tảng đá nóng bỏng bình thường nhất giữa núi rừng. Thế nhưng ngay khi hắn sắp bước ra khỏi khu nhà dân thấp bé cuối cùng ở phía tây Nghiễm Lăng Thành, bước chân khẽ dừng lại. Phía sau, trong màn đêm sâu thẳm, một luồng khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng lại mang theo vận luật băng hàn độc đáo, như giọt mực hòa vào nước, lặng lẽ bám theo. Chủ nhân của luồng khí tức đó đã thu liễm bản thân rất tốt, nếu không phải bản chất thần hồn của Lâm Viêm vượt xa thế giới này, thì gần như không thể nhận ra. Mục Giao Quang, ánh sáng vàng son trong mắt Lâm Viêm khẽ lóe lên. Vị nữ y tiên mang trong mình thái âm huyền phách thể này, cuối cùng vẫn đi theo. là vì Đế Viêm trong cơ thể hắn có sức hấp dẫn mãnh liệt với thể chất của nàng, hay là vì sự dò xét và cảnh giác gần như chắc chắn đối với thân phận Phần Thiên Đại Đế. Hắn không dừng lại, cũng không quay đầu, như thể chưa từng phát hiện. Việc Mộc Giao Quang bám theo, trong mắt hắn tạm thời không đáng kể. Chỉ cần nàng không chủ động ra tay, thì cứ để nàng theo. Có lẽ thể chất đặc biệt của nàng trong chuyến đi xích diễm cốc này còn có thể có tác dụng bất ngờ nào đó. Lâm Viêm không còn để ý đến bóng hình băng giá phía sau, thân hình đột ngột tăng tốc, như một tia chớp vàng son xé toạc màn đêm, lao nhanh về phía Hắc Nham Cương. Trời vừa hửng sáng, phía đông đã ửng lên sắc trắng bạc. Lâm Viêm đứng trên một dãy núi trơ trụi, hiện ra màu đen cháy và đỏ sẫm đan xen. Trước mắt là một cảnh tượng bị một sức mạnh vô hình bóp méo. Mặt đất ở đây dường như bị một bàn tay khổng lồ xé toạc một vết thương thật lớn, hình thành một hẻm núi khổng lồ sâu không thấy đáy. Vách đá hai bên hẻm núi không phải là đất đá thông thường, mà hiện ra trạng thái như lưu ly bị nhiệt độ cao nung chảy rồi đông đặc lại, phản chiếu ánh sáng đỏ sẫm quỷ dị dưới ánh bình minh yếu ớt. Tại cửa cốc, mùi lưu hình nồng đậm như thực chất hòa cùng sóng nhiệt quần quần ập vào mặt, không khí vì nhiệt độ cao mà vặn mèo, tờ mắt nhìn qua một mảng mơ hồ. Sâu trong cốc, mơ hồ truyền đến tiếng gầm trầm đục, như lòng đất gào thét, đó là dung nham địa hỏa đang cuộn trào ở nơi sâu thẳm. Ngọn lửa màu đỏ rực thỉnh thoảng phun ra từ khe nứt vách đá hoặc đáy cốc, liếm vào không khí, chiếu rọi cả bầu trời trên hẻm núi thành một màu đỏ yêu dị. Xích Diễm Cốc. Chỉ đứng ở cửa cốc, luồng hỏa nguyên chi khí cuồng bạo nóng rực kia đã như vô số cây kim nhỏ nung đỏ, đâm vào da thịt Lâm Viêm. Võ giả thối thể cảnh bình thường, e rằng ngay cả việc đến gần cửa cốc cũng khó mà chịu được nổi. Lâm Viêm hít một hơi thật sâu không khí nóng bỏng gay mũi. Mùi vị này đối với hắn lại như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào. Vân đại nhật màu vàng son trong cơ thể hắn dường như cảm ứng được hỏa nguyên nồng đậm bên ngoài, tốc độ xoay chuyển lặng lẽ tăng nhanh thêm một chút, phát ra tiếng long long vui sướng. Ánh mắt hắn như đuốc, xuyên qua làn sóng nhiệt bặm mẻo, quét nhìn địa hình gần cửa cốc. Những tảng đá dung nham kỳ dị tạo thành những rào cản và lối đi tự nhiên, trên vách đá đầy những vết cào khổng lồ và những vết lõm do va chạm, rõ ràng có hung thú hệ hỏa mạnh mẽ chiếm cứ. Trong không khí, ngoài mùi lưu hình và lửa, còn sót lại vài luồng khí tức của con người cực kỳ nhạt nhòa, mang theo mùi thị sắt và mồ hôi là do đám lính truy đuổi của thành chủ phủ hoảng loạn bỏ chạy ngày hôm qua để lại. Khoe miệng Lâm Viêm cong lên một đường cong băng giá. Hắn không đội đi sâu vào, mà chọn một tảng huyền vũ nham màu đen khổng lồ bị dung nham bao bọc một nửa, khoanh chân ngồi xuống. Hai tay kết một ấn quyết cổ xưa huyền ảo, đặt trước đan điền. Dẫn. Trong lòng thầm niệm, ý chí Phần Thiên ầm ầm giáng xuống. Ông. Lấy cơ thể hắn làm trung tâm, một vòng xoáy vô hình, cực kỳ nhỏ bé lập tức hình thành. Hỏa nguyên chi khí nồng đậm cuồng bạo, tạp nham khó thuần trong không khí xung quanh, như nhận được lời hiệu triệu của bậc quân vương chí cao vô thượng, điên cuồng hội tụ về phía hắn. Tốc độ nhanh đến mức hình thành cả xoáy khí màu đỏ nhạt có thể thấy bằng mắt thường. Những hỏa nguyên cuồng bạo này, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với lớp ý chí vô hình trên bề mặt cơ thể Lâm Viêm, như thể bị ném vào một lò luyện vô hình. Tạp chất bên trong, khí tức hung bạo bị thiêu đốt, loại bỏ trong nháy mắt, chỉ để lại năng lượng hành hỏa bản nguyên, tinh thuần nhất, như dòng suối hiền hòa, xuyên qua da thịt, hòa vào kinh mạch, cuối cùng hội tụ vào khí hải đan điền, bị vầng đại nhật màu vàng son kia tham lam hấp thu, luyện hóa. Vầng hào quang màu vàng son trên bề mặt cơ thể Lâm Viêm lại lần nữa hiện ra, ngưng thực và sáng ngời hơn so với lúc ở hồi xuân đường, như khoác lên cho hắn một lớp áo choàng bằng lụa lửa đang chảy. Hơi thở của hắn ổn định, mỗi lần hít thở đều kéo dài và sâu lắng, đi cùng với tiếng chân nguyên lưu chuyển như sông lớn gầm thét trong cơ thể. Cảnh giới thối thể lục trọng, dưới sự nuôi dưỡng của hỏa nguyên tinh thuần này, đang tiến về phía đỉnh phong với một tốc độ vượt xa lẽ thường, thậm chí mơ hồ chạm đến bình cảnh của tầng thứ 7. Ngay khi Lâm Viêm đang chìm đắm trong việc thôn vệ hỏa nguyên, ổn định tu vi, phía bên kia cửa cốc, trong một bóng dâm bị một cột dung nham khổng lồ che khuất, bóng dáng Mộc Giao Quang lặng lẽ hiện ra. Nàng vẫn mặc một thân áo xanh mộc mạc, trên mặt che một lớp lụa mỏng, đôi mắt trong veo lạnh lùng xuyên qua mạng che mặt, khóa chặt vào bóng người đang được vầng hào quang vàng son bao phủ trên tảng đá. Ánh mắt nàng tràn ngập vẻ ngưng trọng chưa từng có và một sự rung động khó mà kìm nén. Nàng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, không, là cảm nhận được vòng xoáy vô hình lấy Lâm Viêm làm trung tâm, điên cuồng thôn phệ hỏa nguyên. Cảm nhận được quá trình những hỏa nguyên cuồng bạo đó khi tiếp xúc với cơ thể hắn, đã bị một sức mạnh không thể lý giải tinh lọc, thuần hóa trong mấy mắt. Điều này tuyệt đối không phải là công pháp nào của thế giới này có thể làm được. Điều càng khiến lực lượng bản nguyên của Thái Âm Huyền Phách Thể trong người nàng sao động không yên, là luồng ý chí ngày càng rõ ràng, ngày càng hùng vĩ tỏa ra từ trên người Lâm Viêm, đó là uy nghiêm tuyệt đối lăng giá trên vạn hỏa, chúa tể của luân hồi viêm dương. Nó đã tạo ra sự cộng hưởng mãnh liệt với những mảnh ký ức cổ xưa về Phần Thiên được truyền thừa sâu trong huyết mạch của nàng. Bản nguyên, đế hỏa. Đôi môi đỏ dưới lớp mạng che mặt của Mộc Giao Quang khẽ mấp máy không thành tiếng, thốt ra mấy chữ nặng tựa ngàn cân này. Chút nghi ngờ cuối cùng đã hoàn toàn tan thành mây khói. Người trước mắt, ngoài vị Phần Thiên Đại Đế trong truyền thuyết đã vẫn là kia, còn có thể là ai? Ánh mắt nàng trở nên vô cùng phức tạp. Có sự kính sợ đối với sự tồn tại trong truyền thuyết, có sự cảnh giác vì bí mật của bản thân bị nhìn thấu, càng có một sự ràng buộc kỳ lạ như thể đã được định mệnh sắp đặt. Thái Âm Huyền Phách Thể của nàng và Phần Thiên Đế Viêm này, như hai cực âm dương, tương sinh tương khắc, cũng hấp dẫn lẫn nhau. Đúng lúc này, chi giác nhạy bén của Mộc Giao Quang bắt được một tia khác thường. Không phải đến từ tiếng gầm của địa hỏa sâu trong cốc, cũng không phải từ Lâm Viêm đang thôn vệ hỏa nguyên trên tảng đá, mà đến từ một khe nứt của tảng đá đen cháy không chút bắt mắt, bị rêu đỏ sẫm bao phủ, gần cửa Xích Diễm Cốc. Ở đó, một đốm lửa sao màu vàng son cực kỳ yếu ớt, nhưng lại tinh thuần, cô đọng đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí mơ hồ mang theo một tia linh tính dao động, lóe lên rồi biến mất như lóng đóng. Khí tức của đốm lửa sao đó, cùng nguồn gốc với bản nguyên đế hỏa trong cơ thể Lâm Viêm, nhưng lại dường như cổ xưa hơn, thuần túy hơn. tựa như một hỏa chuẩn bị lãng quên trong bụi trần. Con ngươi trong veo lạnh lùng của Mục Giao Quang đột nhiên co rút lại. Đó là cái gì? Chương 11, Xích Kim Di Hỏa chương 11, Xích Kim Di Hỏa xích diễm cốc khẩu, trước phong như lao. Lâm Viêm quanh chân ngồi trên Huyền Vũ Cự Nham bị dung nham bao bọc, toàn thân có cường sáng xích kim lưu chuyển, tựa như khoác lên một lớp áo lụa bằng lửa đang chạy. Vòng xoay ý chí vô hình xé rách hỏa nguyên cuồng bạo nóng rực nơi cửa cốc, đem sự hung bạo và tạp chất bên trong đốt cháy luyện hóa sạch sẽ, chỉ còn lại năng lượng bản nguyên tinh thuần nhất, hội tụ vào đan điền khí hải, nuôi dưỡng bừng đại nhật xích kim đang treo cao kia. Giao cản cảnh giới thối thể lục trọng dưới sự cọ rửa của năng lượng hùng hồn, tựa như lớp băng mỏng bị mặt trời thiêu đốt, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ bé, gần như sắp vỡ vụn. Sức mạnh đang khôi phục một cách vững chắc. Nhưng tốc độ này, đối với Phần Thiên Đại Đế đang nóng lòng trở lại chư thiên, thanh toán nợ máu mà nói, vẫn chậm như rùa bò. Ngay khi tâm thần hắn ngưng động, ý chí như một tấm lưới, đang bắt lấy từng luồng hỏa nguyên tinh thuần thì, một gợn sóng dị thường cực kỳ yếu ớt, nhưng lại tựa như một tảng đá lớn ném vào đầm sâu tĩnh lặng, đột nhiên đâm vào tấm lưới cảm chi của ý chí vô thượng của hắn. Không phải tiếng gầm gừ của địa hỏa sâu trong cốc, không phải tiếng ầm ầm của dung nham của trào. Gợn sóng đó, bắt nguồn từ một phía khác của cửa cốc, trong một khe hở của tảng đá đen kịt không chút thu hút, bị bóng của một cột dung nham khổng lồ che khuất. Tinh thuần, ngưng luyện, cổ xưa, còn mang theo một tia linh tính, cùng với một loại khí tức kỳ dị đồng nguyên với bản nguyên đế hỏa trong cơ thể hắn, nhưng lại dường như cổ xưa hơn, thuần túy hơn, tựa như ngọn lửa thở ban đầu. Đôi mắt nhắm chặt của Lâm Viêm đột nhiên mở ra. Sâu trong con ngươi tựa đầm sâu, hai điểm đế viêm xích kim bỗng nhiên bùng lên dữ dội, như một ngọn núi lửa đang ngủ say tức thì thức tỉnh. Ánh mắt như đèn pha hữu hình, xuyên qua những luồng khí nóng bỏng nhóm mó, khóa chặt vào khe hở của tảng đá đen kịt kia trong mấy mắt. Ông. Trên không đan điền khí hải, vân đại nhật xích kim kia dường như nhận được một sự triệu hồi mãnh liệt nào đó từ sâu trong huyết mạch, tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng gọn. Một sự rung động chưa từng có, gần như đói khát, theo kinh mạch đang quẩn quẩn chân nguyên, truyền đến tứ chi bách hải của Lâm Viêm. Đó là cái gì? Dù với kiến thức vạn năm của Phần Thiên Đại Đế, trong lòng lúc này cũng dấy lên sóng to gió lớn. Khí tức của tia lửa kia quá quen thuộc. Đó là bản chất của bản nguyên đế hỏa, nhưng lại mang theo một dư vị cổ xưa như thể được sinh ra từ lúc trời đất mới mở, là cội nguồn của bản hỏa. So với đế hỏa do chính hắn luyện hóa, dung hợp chí dương phần vị dịch mà thành, tia lửa này càng giống như nguyên sơ hỏa chủng chưa qua điêu khắc, ẩn chứa khả năng vô hạn. Gần như cùng lúc Lâm Viêm khóa chặt ánh mắt, vút, tia lửa xích kim đang ẩn náu sâu trong khe đá kia, dường như cũng cảm ứng được sự triệu hồi mãnh liệt của đế hỏa đồng nguyên, đột nhiên từ dưới lớp rêu đỏ sẫm bắn ra. Nó chỉ lớn bằng hạt gạo, nhưng ánh sáng lại ngưng luyện như chất lỏng xích kim hữu hình, kéo theo một vệt sáng mảnh mai nhưng rực rỡ chói mắt, như thể có sinh mệnh, mang theo một dao động linh tính vui mừng hớn hở, lại mang theo vô tận tăng thương, xé rách không khí nóng bỏng, bỏ qua khoảng cách không gian, lao thẳng về phía Lâm Viêm. Tốc độ nhanh đến mức vượt qua sự bắt kịp của thị giác. Trong cảm nhận của một dao quang, chỉ thấy một sợi chỉ mỏng màu xích kim xé rách tầm nhìn, trong nháy mắt đã đến trước mi tâm của Lâm Viêm. Quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả Lâm Viêm cũng không kịp có bất kỳ hành động né tránh hay phòng ngự nào. Suy, một tiếng động cực kỳ nhỏ, tia lửa nhỏ bằng hạt gạo, ngưng luyện như giọt chất lỏng xích kim, không chút trở ngại xuyên qua quần sáng xích kim đang lưu chuyển trên bề mặt cơ thể Lâm Viêm, chui vào mi tâm của hắn. Không có đau đớn dữ dội, không có va chạm, chỉ có một dòng lũ ấm áp không thể tả, như thể trở về với cơ thể mẹ, trong nháy mắt càn quét thần hồn và nhục thân của Lâm Viêm. Trong dòng lũ đó, ẩn chứa năng lượng bản nguyên hành hỏa thuần túy đến cực điểm, mênh mông đến khó có thể tưởng tượng. Còn mang theo một luồng thông tin khổng lồ mênh mang, cổ xưa, như thể ghi lại sự khởi đầu của trời đất, sự sinh sôi của bản hỏa. Ầm. Thức hải của Lâm Viêm như thể bị ném vào hàng tỷ mặt trời. Ánh sáng rực rỡ đến cực điểm bùng nổ trong nháy mắt, nhấn chìm mọi ý thức. Vân đại nhật xích kim treo lơ lửng trong đan điền khí hải, như thể được bơm vào nhiên liệu vô tận, ánh sáng tăng vọt hàng tỷ lần. Toàn bộ đan điền khí hải trong nháy mắt bị ánh sáng màu xích kim lấp đầy hoàn toàn, căng phồng, thậm chí sắp nổ tung. Ưa a. Dù với ý chí kiên cường được mài giũa vạn năm của Lâm Viêm, dưới sự va chạm kinh hoàng bất ngờ đến từ bản nguyên sinh mệnh này, cũng không nhịn được mà phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Cơ thể đang khoanh chân của hắn chấn động dữ dội, lớp quần sáng xích kim trên bề mặt cơ thể như dầu hỏa bị đốt cháy, bùng lên dữ dội, hóa thành cột lửa xích kim phóng lên trời. Đốt cháy không khí trong phạm vi mấy trượng xung quanh đến mức méo mó biến dạng. Tàng Huyền Vũ nham khổng lồ dưới thân hắn, lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao làm tan chảy thành một cái hố nông đen kịt. Một luồng uy áp kinh khủng vượt xa thối thể cảnh, thậm chí vượt xa nguyên đan cảnh, không thể kiểm soát, như núi lửa phun trào từ trong cơ thể Lâm Viêm ầm ầm khuyết tán ra. Ầm ầm ầm. Toàn bộ cửa xích diễm cốc dường như đang run rẩy. Trên vách đá dung nham hai bên, vô số đá vụn nhỏ lăn xuống lả tả. Sâu trong cốc, tiếng gầm gừ trầm thấp của địa hỏa dường như bị kích thích, trở nên cuồng bạo hơn. Xa hơn nữa, những hung thú hệ hỏa đang ẩn náu trong bóng tối của dung nham, không con nào không phát ra tiếng rít kinh hãi bất an, điên cuồng chạy trốn về hướng xa cửa cốc. Uy áp này không đơn thuần là cấp độ sức mạnh, mà là một loại uy nghiêm vô thượng bắt nguồn từ bản nguyên hỏa diễm, vượt lên trên bản hỏa. Như một vị quân vương hỏa diễm đang ngủ say, vào khoảnh khắc này đã phô bày một tia uy nghi thực sự. Dưới bóng của cột dung nham, ngay khoảnh khắc tia lửa xích kim xuất hiện, đôi mắt trong veo lạnh lùng của Mục Giao Quang đã đột nhiên co lại thành đầu kim. Khí tức của tia lửa đó cổ xưa, thuần túy, mang theo linh tính khiến cho bản nguyên thái âm huyền phách thể của nàng cũng phải run rẩy. Lực lượng cực hàn trong cơ thể nàng không thể kiểm soát mà điên cuồng trào dâng, hình thành một lớp khiên băng huyền mỏng manh mang ánh sáng xanh u tối quanh người, mới miễn cưỡng chống lại được nhiệt độ cao kinh khủng và uy áp bản nguyên tỏa ra từ tia lửa đó. Và khi tia lửa đó chui vào mi tâm Lâm Viêm, gây ra sự bùng nổ của đế viêm, uy áp ngút trời trong khoảnh khắc. Phụt. Mục Giao Quang như bị trọng thương. Dù cách một lớp khiên băng huyền, ý chí nghiền ép tuyệt đối đến từ cấp độ sinh mệnh và thuộc tính bản nguyên đó, vẫn như một cây búa vô hình, hung hăng nện vào thần hồn của nàng. Nàng hừ một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cơ thể không tự chủ được loạn choạng lùi lại mấy bước, sống lưng va mạnh vào cột dung nham nóng bỏng. Cổ họng ngọt, một tia máu tanh trào lên khóe miệng, bị nàng cưỡng ép nuốt xuống. Trong đôi mắt trong veo lạnh lùng của nàng, lúc này tràn ngập sự chấn động và kinh hãi không thể tả. Nàng nhìn chằm chằm vào cột lửa xích kim phóng lên trời kia, cùng với bóng người ẩn hiện ở trung tâm của lửa. Bản nguyên đế hỏa, tuyệt đối là mảnh vỡ cốt lõi của bản nguyên đế hỏa của Phần Thiên Đại Đế. Hơn nữa là mảnh vỡ cổ xưa ẩn chứa khí tức nguyên sơ, thậm chí có thể đã sinh ra linh tinh yêu đất. Hắn vậy mà đã tìm thấy nó ở nơi này, hơn nữa đang dung hợp. Đây quả thực là khí vận nghịch thiên. Không, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chẳng lẽ hắn trọng sinh ở đây chính là để tìm kiếm mảnh vỡ bản nguyên đã mất này? Sóng to gió lớn trong lòng Mục Giao Quang gần như muốn nhấn chìm nàng. Nàng nhìn cột lửa xích kim uy áp trời, cảm nhận thái âm huyền phách thể trong cơ thể dưới uy áp của Đế Viêm Cực Hạn đang sao động bất an, nhưng lại mơ hồ lộ ra một tia phản ứng phức tạp khát khao kỳ lạ, một ý nghĩ càng đáng sợ hơn hiện lên trong đầu, Phần Thiên Đại Đế. Hắn đang lấy lại sức mạnh thuộc về hắn với một tốc độ không thể tưởng tượng. Mà đây chỉ là một sự khởi đầu. Cột lửa xích kim kéo dài mấy hơi thở, mới từ từ thu liễm vào trong. Uy áp kinh khủng cũng theo đó như thủy triều rút đi, nhưng sự nóng bỏng và uy nghiêm còn sót lại trong không khí, vẫn khiến người ta tìm đập nhanh. Ánh lửa tan đi, Lâm Viêm vẫn khoanh chân ngồi trong hố dung nham nông. Bộ quần áo đơn cũ nát trên người hắn đã sớm hóa thành cho bụi trong trận bùng nổ vừa rồi, để lộ ra thân thể tinh tráng, lưu loát, mơ hồ lưu chuyển ánh sáng xích kim. Dưới lớp da, dường như có vô số dòng sông dung nham đang chảy xiết, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Khí tức của hắn đã hoàn toàn ổn định ở thối thể thất trọng đỉnh phong. Cách bắt trọng chỉ còn một bước ngắn. Quan trọng hơn là, trong đan điền khí hải, ánh sáng của vầng đại nhật xích kim đã nội liễm đi rất nhiều, nhưng lại càng thêm sâu thẳm, ngưng luyện, mênh mông. Tại trung tâm đại nhật, một điểm hỏa chủng xích kim nhỏ bằng hạt gạo, nhưng lại tỏa ra khí tức vĩnh hằng bất diệt đang lơ lửng tĩnh lặng, chính là tia lửa cổ xưa đã dung hợp vào. Nó như một hạt giống tinh thuần nhất, không ngừng giải phóng hỏa nguyên bản nguyên cổ xưa mà tinh thuần, nuôi dưỡng, tinh luyện sức mạnh của toàn bộ khí hải. Sức mạnh, cảm giác sức mạnh chưa từng có tràn ngập toàn thân. Kinh mạch kiên cố như lưu ly xích kim, chân nguyên quần quần mang theo sự bá đạo thiêu đốt bản vật. Mặc dù còn cách xa đỉnh phong của kiếp trước, nhưng hắn lúc này đủ để quét ngang toàn bộ thối thể cảnh của Thiên Nguyên Đại Lục. Thậm chí đối mặt với linh hải cảnh, cũng có một trận lực lượng. Lâm Viêm từ từ cúi đầu, xuề bàn tay ra. Trên lòng bàn tay, một ngọn lửa ngưng luyện như thực chất, nhảy múa ánh sáng xích kim lặng lẽ bùng cháy. Trung tâm ngọn lửa mơ hồ mang theo một tia dư vị cổ xưa mê mang. Hắn nhìn ngọn lửa này, trong đôi mắt tựa đầm sâu, cuối cùng cũng gợn lên một tia dao động. Là vui mừng, là hồi tưởng, hay là sát ý càng sâu thẳm hơn? Hắn từ từ nắm chặt nắm đấm, dập tắt ngọn lửa kia. Ánh mắt màu xích kim xuyên qua làn khói nóng bỏng đang dần tan đi, hướng về phía bên kia cửa cốc, nơi có bóng của cột dung nham khổng lồ. Xem lâu như vậy, cũng nên hiện thân rồi. Giọng của Lâm Viêm bình tĩnh vang lên, mang theo một tia uy nghiêm hoàng hoàng chưa hoàn toàn thu liễm sau khi vừa dung hợp bản nguyên hỏa chủng, như thể gõ vào chuông lớn trống to, vang vọng ở cửa cốc tĩnh lặng. Chương 12, băng phách huyền âm chương 12, băng phách huyền âm dư uy của xích kim đế viêm tựa như sóng biển rút chiều, chậm rãi thu liễm vào trong cơ thể Lâm Viêm. Trong không khí nóng rực nơi cửa cốc, còn vương lại uy áp vô hình và mùi lưu hình cháy khét. Lâm Viêm khoanh chân ngồi trong hố dung nham cạn, thân thể tinh tráng tuôn trào ánh kim đỏ nội ẩn, khí tức tối thể thất trọng đỉnh phong ngưng động như núi, mang theo một loại uy nghiêm bản chất có thể nung chảy vạn vật. Lời nói bình thản của hắn tựa như một viên băng châu rơi xuống phiến đá nóng bỏng, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc. Xem lâu như vậy, cũng nên hiện thân rồi. Đế Vi giọng nói không lớn, nhưng lại mang theo đế vi huy hoàng chưa hoàn toàn thu liễm sau khi dung hợp bản nguyên hỏa chủng, xuyên qua lớp không khí nóng bỏng méo mó, vang vọng vào sâu thẳm trong bóng tối của cột dung nham khổng lồ kia. Trong bóng tối, im lặng một lát. Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng như suối băng, nhưng lại mang theo một tia dao động khó mà nhận ra, vang lên, uy thế của Phần Thiên Đại Đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Một tia tàn lửa, lại có thể dẫn động bản nguyên cộng hưởng, tái tạo đế cơ. Ngay khoảnh khắc giọng nói vừa dứt, một bóng hình màu xanh nhạt tựa như băng lăng ngưng tụ, lặng lẽ bước ra từ trong bóng tối của cột dung nham. Mục Giao Quang, nàng vẫn một thân áo xanh giản dị, mạng che mặt, chỉ để lộ đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng như trăng thu trong đầm lạnh. Nhưng lúc này, trong đôi mắt ấy đã bớt đi vẻ xa cách và dò xét thường ngày, mà nhiều thêm mấy phần ngưng trọng khó tả, thậm chí một tia kính sợ gần như thành kính. Quanh người nàng bao bọc một tầng khí tức huyền băng mỏng manh, lưu chuyển ánh sáng xanh thẳm, tựa như một tấm chắn vô hình, chống lại dư uy của đế viêm còn sót lại nơi đây. Dù vậy, sắc mặt nàng vẫn trắng bệch hơn thường ngày. Rõ ràng uy áp bản nguyên bộc phát lúc Lâm Viêm dung hợp hỏa chủng đã khiến nàng phải chịu một sự xung kích không nhỏ. Nàng đứng yên ở vị trí cách Lâm Viêm 10 trượng, khoảng cách này vừa thể hiện sự tôn trọng, lại vừa duy trì sự cảnh giác cần thiết. Ánh mắt lạnh lùng xuyên qua lớp mạng che, rơi trên người Lâm Viêm, rơi trên thân thể đang tuần trào ánh kim đỏ của hắn, và cuối cùng dừng lại trên đôi mắt sâu như đầm nước, nhưng lúc này lại tựa như ẩn chứa cả một biển lửa dung nham của hắn. Ngươi nhận ra ngọn lửa này? Lâm Viêm chậm rãi đứng dậy, xương cốt trong người phát ra những tiếng kêu nhỏ như tiếng kim ngọc ma sát. Hắn không phủ nhận danh xưng Phần Thiên Đại Đế, ánh mắt bình tĩnh đón nhận một giao quang. Mục Giao Quang khẽ gật đầu, giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại mang một vẻ trang trọng khi đối diện với một sự tồn tại trong truyền thuyết, Thái Âm Huyền Phách, cùng Đế Viêm đồng nguyên mà sinh, âm dương lưỡng cực, tương sinh tương khắc. Khí tức của tia lửa ban nãy cổ xưa, thuần khiết, ẩn chứa linh vận của nguyên sơ hỏa chủng, ngoại trừ hạt nhân bản nguyên đã thất lạc của phần thiên đại đế, thế gian này không còn vật nào khác có thể khiến hàn phách trong cơ thể giao quang sinh ra cộng hưởng mãnh liệt đến vậy. Nàng dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua cái hố cạn do Lâm Viêm ngồi đùng chảy ra, đại đế có thể tìm được tàn lửa tại nơi này, nhóm lại bản nguyên, thực sự là thiên mệnh đã định. Thiên mệnh. Khóe miệng Lâm Viêm nhếch lên một đường cong cực nhạt, mang theo vẻ chế giễu lạnh như băng, chẳng qua chỉ là một tia cho tàn may mắn chưa tắt mà thôi. Hắn chuyển chủ đề, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như dao, đâm thẳng về phía Mộc Giao Quang, ngươi mang trong mình thái âm huyền phách thể, tuy không trọn vẹn nhưng cũng đã chạm đến bản nguyên. Lưu lạc đến nơi hoang vu hẻo lánh này, ẩn mình trong ý quán nơi phố thị, rốt cuộc là vì điều gì? Không vòng vo, không dò xét. Tựa như một đế vương cao cao tại thượng, chỉ thẳng vào cốt lõi. Cơ thể Mộc Giao Quang căng cứng lại trong một khoảnh khắc gần như không thể nhận ra. Đối mặt với ánh mắt dò xét tựa như có thể nhìn thấu linh hồn của Lâm Viêm, nàng cảm thấy mọi bí mật của mình đều không thể che giấu. Nàng hít một hơi thật sâu không khí nóng rực và háng núi, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lóe lên một tia sáng phức tạp, có dây rủa, có quyết đoán, cuối cùng hóa thành một sự thẳng thắn lạnh như băng. Giao quang cầu cũng là sinh cơ. Giọng nàng trầm xuống mấy phần, mang theo một nỗi mệt mỏi và đau đớn thấm sâu vào xương thủy, thái âm huyền phách, xưa gọi là tuyệt mạch cực âm phản vệ, an mòn xương cốt, đóng băng linh hồn. Nếu không có chi dương bản nguyên điều hòa, cuối cùng sẽ tự đóng băng chính mình, thần hồn bị diệt. Nàng chậm rãi giơ một bàn tay trắng nó lên, khí tức huyền băng màu xanh thẳm lượn lờ nơi đầu ngón tay đột nhiên trở nên đậm đặc, thậm chí còn mơ hồ lộ ra một tia màu xám cho không lành. Cái lạnh tỏa ra từ khí tức đó, trong nháy mắt khiến không khí nóng rực xung quanh ngưng kết thành những tinh thể băng nhỏ li ti. Như đại đế đã thấy, hàn độc trong cơ thể giao quang phản vệ đã sâu. Hỏa nguyên tầm thường, chẳng khác nào muối bỏ bể, khó giải được cái khó từ bản nguyên. Ánh mắt nàng nóng rực nhìn về phía Lâm Viêm, nhìn về phía vầng đại nhật màu kim đỏ tựa như mặt trời mới mọc trong cơ thể hắn, giọng nói mang theo một sự khao khát và khẩn thiết khó có thể kìm nén. Chỉ có lực lượng đế viêm chạm đến bản nguyên, khống chế vạn hỏa như của đại đế, mới có thể áp chế, thậm chí hóa giải thai ương này. Giao quang ẩn mình ở Quảng Lăng, tìm khắp các phương thuốc cổ, chỉ để tìm một tia sinh cơ. Hôm nay được gặp đại đế, mới biết sinh cơ ở đâu. Lời nói của nàng thẳng thắn và trực diện, bày ra hoàn cảnh khó khăn và mục đích của mình không chút che giấu trước mặt Lâm Viêm. Đây là lựa chọn sáng suốt khi đối mặt với sự chênh lệch sức mạnh tuyệt đối, cũng là cơ hội duy nhất để nàng có thể nhận được sự giúp đỡ. Lâm Viêm lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng. Sự thẳng thắn của một giao quang nằm trong dự liệu của hắn. Mối nguy tiềm ẩn của thái âm huyền phách thể, hắn rõ hơn bất kỳ ai. Thể chất này, nếu được chí dương bản nguyên điều hòa, âm dương tương thế, tiền đồ sẽ không thể lường được, nếu mất cân bằng mà phản vệ, đúng là thế cục thập tử vô sinh. Hàn độc trong cơ thể nàng đã đến mức độ cực kỳ nguy hiểm. Làm sao ngươi chắc chắn, bản đế sẽ giúp ngươi? Giọng Lâm Viêm lãnh đạm, không nghe ra vui giận. Ân huệ của đại đế, chưa bao giờ bàn phát dễ dàng. Một giao quang không chút do dự, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lóe lên ánh sáng của sự thông tuệ, giao quang không dám mong cầu ân huệ của đại đế. Chỉ nguyện lấy thân làm dẫn làm khóa trợ giúp đại đế một tay. Dẫn khóa. Ánh kim đỏ trong mắt Lâm Viêm khẽ lóe lên. Chính xác. Mục Giao Quang khẳng định, đại đế dung hợp kia tàn lửa này, đế cơ được tái tạo, nhưng ngọn lửa này ẩn chứa linh vận nguyên sơ, e rằng không phải sớm chiều là có thể luyện hóa hết được. Thông tin cổ xưa và năng lượng bàng bạc chứa trong đó, nếu không được điều hóa dẫn dắt, chỉ một chút sơ sẩy, e rằng sẽ tổn thương đến bản nguyên. Nàng chỉ về phía tiếng gầm gừ trầm đục nơi sâu trong xích diễm gốc, hỏa mạch nơi đây của bạo, sâu bên trong có lẽ có địa tâm hỏa thủy, thậm chí là dị hỏa tồn tại, có thể cung cấp hỏa nguyên quần quần cho đại đế. Nhưng hỏa nguyên hung bạo, nếu cưỡng ép thôn phệ, sẽ có vô vàn mối nguy tiềm ẩn. Giọng nàng trong trẻo, mạch lạc rõ ràng, giao quang mang trong mình thái âm huyền phách, bản nguyên cực hàn, chính là lựa chọn không gì sánh bằng để điều hòa hỏa nguyên hung bạo, gạt lọc năng lượng tạp nham. Ta có thể dẫn động lực lượng huyền phách, dựng lên băng phách linh tiểu cho đại đế, dẫn dắt lực lượng địa hỏa, tôi luyện sự hung bạo của nó, khiến nó dễ dàng được đế viêm luyện hóa hấp thu hơn, làm ít công to. Đây là dẫn. Nàng dừng lại một chút, tia khí tức huyền băng màu xanh thẳm nơi đầu ngón tay trở nên ngưng tụ hơn, tựa như tinh thể băng thực chất, đại đế dung hợp tàn lửa, những mảnh vỡ thông tin thu được, át hẳn liên quan đến bí mật vẫn lạc năm xưa, hoặc liên quan đến đại đạo ở tầng sâu hơn. Nhưng mảnh vỡ thông tin, tựa như tinh đồ rải rác, khó mà nhìn được toàn cảnh. Tộc của Giao Quang từng phụng sự thượng cổ băng phách đạo tôn, truyền thừa một môn huyền phách ngưng thần quyết có thể giúp thần hồn thanh minh, gạt lọc những ý niệm tạp nham, thậm chí bắt được những tiết điểm mấu chốt trong mảnh vỡ thời gian, truy ngược lại bản nguyên nhân quả. Đây có thể làm khóa giúp đại đế nhìn thấu bí mật tận trong tàn lửa. Lời nói của nàng tựa như hạt băng rơi trên đĩa ngọc, rõ ràng và đầy sức thuyết phục. Không phải là cầu xin, mà là trao đổi. Dùng năng lực đặc thù của thái âm huyền phách thể, làm dẫn và khóa để Lâm Viêm tăng tốc hồi phục, nhìn thấu bí ẩn. Ánh mắt của Lâm Viêm rơi trên người Mộc Giao Quang, lần đầu tiên mang một ý vị khác ngoài sự dò xét. Nữ tử này không chỉ mang trong mình thể chất đặc thù, mà tâm tư còn tinh xảo linh lung. Nàng đã nắm bắt chính xác nhu cầu của hắn lúc này, nhanh chóng luyện hóa sức mạnh tàn lửa, nhìn thấu bí mật ẩn chứa trong đó. Và phương án nàng đưa ra, quả thực có giá trị khó có thể thay thế. Băng phách linh tiểu điều hòa địa hỏa, huyền phách ngưng thần quyết gạn lọc mảnh vỡ thông tin. Đối với hắn mà nói, đây là một sự trợ giúp cực lớn. Điều kiện, Lâm Viêm nói ngắn gọn. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Mộc Giao Quang lóe lên một tia nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, ngay sau đó được thay thế bằng ánh sáng kiên định hơn. Giao Quang chỉ cầu, khi đại đế khôi phục toàn thịnh, trở về chư thiên thanh toán nợ máu, có thể mượn một tia bản nguyên đế viêm, giúp ta áp chế sự phản vệ trong cơ thể, tìm được cơ hội hóa giải triệt để thai ương của thái âm huyền phách. Yêu cầu của nàng rất rõ ràng, cũng rất thông minh. Không phải muốn Lâm Viêm hao phí bản nguyên giúp nàng ngay bây giờ, mà là gửi gắm hy vọng vào tương lai sau khi hắn hồi phục. Điều này vừa thể hiện thành ý và sự kiên nhẫn của nàng, cũng vừa ngầm chứa đựng niềm tin tuyệt đối rằng Lâm Viêm chắc chắn sẽ trở lại đỉnh phong. Cửa xích diễm gốc, gió nóng bất thổi. Mùi lưu huỳnh hòa cùng dư uy của Đế Viêm lặng lẽ chạy trôi giữa hai người. Lâm Viêm nhìn nữ tử trước mắt, người đã thể hiện trí tuệ và sự quyết đoán đáng kinh ngạc để cầu đường sống, ánh kim đỏ trong mắt lưu chuyển, tựa như ngọn lửa cuộn trào nơi sâu trong dung nham. Im lặng một lát, hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo uy nghiêm không cho phép nghi ngờ, chuẩn một chữ, tựa như kim khẩu ngọc luôn, định ra giao ước. Cơ thể căng cứng của Mộc Giao Quan cuối cùng cũng thả lỏng một chút, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lướt qua một tia kích động và hy vọng khó tả. Nàng hướng về phía Lâm Viêm, hành một đại lễ, tạ đại đế thành toàn. Lâm Viêm không nói nhiều thêm, ánh mắt hướng về nơi sâu trong xích diễm cốc, nơi ánh sáng đỏ rực đang cuồn cuộn tựa như lối vào địa ngục. Đi thôi. Hắn bước một bước, tàn ảnh màu kim đỏ tan biến tại chỗ, chân thân đã xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng, đi về phía khu vực trung tâm nóng bỏng trong cốc. Mộc Giao Quan không chút do dự, tay trắng bấm quyết, khí tức huyền băng màu xanh thẳm quanh người lưu chuyển, tựa như bóng băng đi theo, bám sát phía sau. Hai bóng người, một đỏ rực rỡ huy hoàng như mặt trời chói lọi, một xanh thẳm trong trẻo lạnh lùng như trăng lạnh, một trước một sau, lao vào vực sâu xích diễm đang cháy ngọn lửa địa hỏa không bao giờ tắt. Chương 13, Hỏa ngục huyền tiểu chương 13, Hỏa ngục huyền tiểu xích diễm cốc sâu thẳm, đã không còn là cảnh tượng trốn nhân gian. Không khí đặc quánh tựa như lưu ly nóng chảy, mỗi một lần hít thở đều mang theo nỗi đau đớn như thiêu đốt phế phủ. Mùi lưu huỳnh hăng núi hỏa cùng mùi kim loại cháy khét tỏa ra từ nham thạch bị nhiệt độ cực cao nung chảy, nồng nặc đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tầm mắt nhìn đến đâu cũng là ánh sáng đỏ rực quần quần méo mó. Vách đá hai bên sớm đã không còn là thể rắn, mà là những thác dung nham màu đỏ sẫm, tựa như máu tươi của mãnh thú khổng lồ, chậm rãi chảy xuống, hợp vào hồ dung nham khổng lồ đang sôi trào cuộn, bọt khí không ngừng nổ tung phía dưới. Ầm ầm ầm. Tiếng gầm gừ trầm đục truyền đến từ sâu trong hồ dung nham, tựa như trái tim của đại địa đang điên cuồng đập mạnh. Mỗi một lần chấn động đều khiến toàn bộ không gian đáy cốc rung chuyển dữ dội, thác dung nham trên vách đá bắn lên những ngọn sóng đỏ rực cao mấy trượng. Luồng khí nóng bỏng cuốn theo dung nham bắn tung tóe trước người, tựa như cơn bão tử vong, tàn phá bừa bãi dưới đáy cốc. Nơi đây là địa ngục của lửa, là vùng cấm của sinh mệnh. Thân ảnh của Lâm Viêm và Mộc Giao Quang, tựa như hai hạt bụi nhỏ ném vào lò luyện, xuất hiện trên một bệ đá đen cháy khổng lồ tương đối nô ra, miễn cưỡng chưa bị dung nham nhấn chìm. Cho dù là thể phách cường hãn của Lâm Viêm đã đạt tới thối thể thất trọng đỉnh phong, lại dung hợp bản nguyên di hỏa, bề mặt cơ thể cũng cảm thấy từng cơn đau rát như kim châm. Đế Viêm ý chí vô hình tự động lưu chuyển, hình thành một lớp vầng sáng màu vàng đỏ cực mỏng trên bề mặt da, mới ngăn được luồng nhiệt độ cao kinh hoàng đủ để hóa than sắt tinh trong nháy mắt ở bên ngoài. Mộc Giao Quang bên cạnh hắn, trạng thái thì khó khăn hơn nhiều. Lớp huyền băng hộ cháo đang lưu chuyển ánh sáng xanh đú gần quanh người nàng, lúc này đang phát ra tiếng xèo xèo như không thể chịu nổi gánh nặng, kịch liệt đối kháng với nhiệt độ cao kinh hoàng và hỏa nguyên ở khắp mọi nơi. Vầng trán lộ ra dưới lớp khăn che mặt đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở rõ ràng dồn dập, trong đôi mắt trong veo lạnh lùng mang theo vẻ nghiêm trọng. Thái âm huyền phách thể ở nơi Dương Viêm cực hạn thế này, tựa như băng rơi vào biển lửa, tiêu hao cực lớn. Ánh mắt của Lâm Viêm không hề dừng lại trên người Mộc Giao Quang. Tầm mắt của hắn, tựa như mũi kim thăm dò chuẩn xác nhất, xuyên qua mặt hồ dung nham đang cuồn cuộn gào thét phía dưới, khóa chặt vào nơi sâu trong lòng hồ. Ở đó, dung nham tựa như bị một sức mạnh vô hình quấy động, hình thành một tuyển qua khổng lồ. Trung tâm của tuyển qua không hoàn toàn là màu đỏ rực, mà lại ánh lên một thứ ánh sáng lộng lây sâu thẳm, cô đọng, tựa như hoàng kim dạng lỏng. Một luồng khí tức hỏa hành bản nguyên đậm đặc hơn ở cửa cốc gấp trăm lần, tinh thuần cô đọng đến cực hạn, tựa như một con rồng khổng lồ đang say ngủ, tỏa ra từ sâu trong tuyển qua đó. Địa tâm hỏa thủy, hơn nữa còn là địa tâm hỏa thủy có phẩm chất cực cao, gần với bản nguyên. Năng lượng và tinh hoa hỏa hành ẩn chứa trong đó, tuyệt không phải thứ hỏa nguyên cuồng bạo tạp nham ở cửa cốc có thể so sánh. Nếu có thể luyện hóa, đủ để khiến vầng đại nhật màu vàng đỏ trong cơ thể Lâm Viêm tiến thêm một bước, thậm chí đột phá thối thể bắt trọng, cửu trọng. Thế nhưng, xung quanh tuyển qua hoàng kim đó, trên mặt hồ dung nham lại có mấy bóng đen khổng lồ khiến người ta tim đập nhanh đang nằm chừng giữ. Đó là ba con hung vật toàn thân phủ vảy vàng sẫm, đầu mọc một sừng, hình dáng tựa thằn lằn khổng lồ. Thân hình chúng to lớn như trâu, tứ chi thô tráng tựa những cây cột dung nham nước thành, cắm sâu vào dung nham sôi trào, vậy mà dường như không hề sợ hãi nhiệt độ cao kinh hoàng kia. Cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn lúc đóng lúc mở, phun ra khói trắng nồng nặc mùi lưu mình. Con ngươi dọc vàng sẫm lạnh lùng vô tình, nhìn chằm chằm vào ánh sáng hỏa thủy lộng lẫy ở trung tâm tuyệt qua, tràn đầy vẻ tham lam và hung bạo của kẻ canh giữ. Hỏa lân địa tích, hơn nữa còn là ba con. Dựa vào khí tức hung hãn mà chúng tỏa ra để phán đoán, mỗi một con đều đã đạt tới thối thể cảnh đỉnh phong, thậm chí còn mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa của nguyên đăng cảnh. Chúng rõ ràng là thủ hộ giả tự nhiên của hỏa thủy nơi đây. Ba con hỏa lân địa tích thối thể đỉnh phong, cho dù là tu sĩ nguyên đăng cảnh bình thường, ở trong hoàn cảnh thế này đối mặt với sự vây công của chúng, cũng giữ nhiều lành ít. Trong mắt Lâm Viêm lưu chuyển ánh sáng vàng đỏ, không có chút sợ hãi nào, chỉ có sự tính toán lạnh lùng. Đối đầu trực diện, với thực lực của hắn lúc này, phối hợp với Đế Viêm bản nguyên, không phải là không có cơ hội thắng, nhưng cái giá phải trả chắc chắn không nhỏ, hơn nữa còn có thể kinh động đến sự tồn tại kinh khủng hơn ở sâu trong hồ dung nham. Ánh mắt hắn chuyển sang Mộc Giao Quang bên cạnh đang có hơi thở hơi dồn dập. Băng phách linh tiểu. Giọng nói của Lâm Viêm bình tĩnh, mang theo khẩu khí ra lệnh không cho phép nghi ngờ, mục tiêu phía trên tuyển qua giữa hồ mười trượng, không có lời giải thích thừa thãi. Đây là sự thực hành cho đề nghị trước đó của nàng, cũng là thử thách đối với năng lực của nàng. Mộc Giao Quang hít sâu một hơi, đè nén hàn độc đang sao động trong cơ thể vì hoàn cảnh, đôi mắt trong veo lạnh lùng trong nháy mắt chỉ còn lại sự tập trung tuyệt đối. Nàng hai tay bay lượn kết ấn trước ngực, động tác tao nhã mà nhanh chóng, mang theo một loại vần điệu cổ xưa huyền ảo. Huyền phách dẫn linh, băng phách vi tiểu. Tiếng quát khẽ trong trẻo lạnh lùng vang lên. Ong. Lấy cơ thể nàng làm trung tâm, một luồng lực lượng huyền băng màu xanh lũ gần tinh thuần hơn, sâu thẳm hơn rất nhiều so với trước đó ầm ầm một phát. Lực lượng này không còn chỉ là phòng ngự, mà bị nàng dẫn dắt, ngưng tụ một cách chuẩn xác. Dưới chân nàng, bề mặt bệ đá đen cháy trong nháy mắt ngưng kết ra huyền băng trong suốt như pha lê. Lớp băng nhanh chóng lan rộng, không phải khuyết tán vô định, mà tựa như một con linh xà có sinh mệnh, vươn về phía mặt hồ dung nham đang sôi trào phía dưới. Nơi huyền băng đi qua, dung nham cuồng bạo dường như bị đông cứng hoạt tính bề mặt trong nháy mắt, tuy vẫn chảy màu đỏ rực, nhưng khí tức nóng bỏng chết người và những ngọn sóng dung nham bắn tung tóe lại bị cưỡng ép đè xuống. Một con đường nhỏ bằng huyền băng chỉ rộng chừng một thước, trong suốt như pha lê, tỏa ra hàn ý thấu xương, dưới sự điều khiển chuẩn xác của một dao quang, tựa như một dải ngọc vắt ngang địa ngục, mặc kệ dung nham gào thét phía dưới, mặc kệ nhiệt độ cao kinh hoàng, thẳng tắp mà ổn định vươn về phía trên tuyển qua hoàng kim giữa hồ. Băng và lửa, sự đối kháng cực hạn. Con đường nhỏ bằng huyền băng vươn ra mỗi một tấc, sắc mặt một dao quang lại tái đi một phần. Duy trì băng phách linh tiểu này để đối kháng với hỏa nguyên kinh khủng của cả hồ dung nham, đối với nàng là một sự tiêu hao cực lớn. Lực lượng bản nguyên thái âm huyền phách trong cơ thể nàng điên cuồng tuôn ra, ánh sáng xanh lũ ẩn quanh người nàng chớp nháy dữ dội, đôi môi dưới lớp khăn che mặt mím chặt, thậm chí còn rỉ ra một vệt máu. Nhưng ánh mắt nàng kiên định, tốc độ kết ấn của hai tay càng nhanh hơn, tốc độ vươn ra của con đường nhỏ bằng huyền băng không hề giảm sút. Nơi cây cầu băng đi qua, sự cuồng bạo của dung nham phía dưới dường như bị nhấn nút tạm dừng. Ba con hỏa lân điệu tích đang chiếm giữ ở rìa lối đi, rõ ràng cũng đã nhận ra vật lạ đột ngột xuất hiện, tỏa ra khí tức cực hàn khiến chúng cực kỳ chán ghét này. Con ngươi dọc màu vàng sẫm của chúng lập tức khóa chặt vào một dao quang trên bệ đá, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp đầy uy hiếp, cái đuôi thô tráng bực bội đập vào dung nham, làm bắn lên những mảng sóng lớn màu đỏ rực. Nhưng chúng dường như có chút kiêng dè đối với bản thân con đường nhỏ bằng huyền băng, không lập tức phát động tấn công, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm, tựa như hung thú bảo vệ lãnh địa. 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng. Con đường nhỏ bằng huyền băng trong suốt, dưới sự chống đỡ toàn lực của một dao quang, tựa như con đường kỳ tích được mở ra trong luyện ngục, cuối cùng đã vượt qua mặt hồ dung nham sôi trào, vững vàng lơ lửng ở vị trí 10 trượng ngay phía trên tuyển qua hoàng kim giữa hồ. Cầu thành. Giọng nói của một dao quang mang theo một tia suy yếu vì kiệt sức, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Ngay khoảnh khắc giọng nói của nàng vừa dứt, Lâm Viêm động. Hắn không chút do dự, thân hình hóa thành một tia chớp màu vàng đỏ xé toạc luồng khí nóng bỏng, men theo con đường nhỏ bằng huyền băng trong suốt như pha lê, tỏa ra hàn ý thấu xương đó, lao như điện về phía trên tuyển qua giữa hồ. Tốc độ nhanh đến mức để lại một tàn ảnh dài màu vàng đỏ tại chỗ. Gào. Ba con hỏa lân điệu tích cuối cùng đã bị chọc giận hoàn toàn. Phía trên bảo vật mà chúng canh giữ lại bị kẻ ngoại lai đặt chân lên. Chúng phát ra tiếng gầm giống kinh thiên động địa, thân hình khổng lồ đột ngột nhảy lên từ trong dung nham. Lớp vảy màu vàng sẫm lấp lánh ánh kim loại dưới ánh lửa, cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn mở ra, ba cổ sáng màu đỏ rực dính nhớp nóng bỏng, tựa như dung nham ngưng tụ thành, mang theo khí tức hủy diệt, xé rách không khí, hung hăng bắn về phía Lâm Viêm đang lao nhanh trên cầu băng. Góc độ tấn công hiểm hóc, gần như đã phong tỏa mọi không gian né tránh của hắn. Cùng lúc đó, tuyển qua hoàng kim khổng lồ phía dưới dường như cũng bị kích thích, tốc độ xoay tròn đột ngột tăng nhanh. Một lực hút càng thêm hùng vĩ, càng thêm tinh thuần truyền đến từ sâu trong tuyển qua, cố gắng nuốt chửng kẻ xâm nhập phía trên cùng với cây cầu băng chướng mắt kia. Phía trước có cột sáng hủy diệt, phía dưới có lực hút kinh hoàng. Nguy cơ ập đến trong nháy mắt. Lâm Viêm đang lao nhanh, đối mặt với thế cục tuyệt sắc này, ánh sáng vàng đỏ trong mắt tăng vọt, nhưng không có nửa phần hoảng loạn. Hừ, một tiếng hừ lạnh như sấm sét nổ vang. Hắn không hề giảm tốc, cũng không né tránh. Trong lúc chạy, hai tay nhanh như chớp kết một ấn quyết cổ xưa huyền ảo trước ngực. Ngự, ầm. Vân đại nhật màu vàng đỏ lớn lửng trong đan điền khí hải đột nhiên bùng phát ánh sáng chưa từng có. Đế Viêm chân nguyên minh mông tinh thuần trong nháy mắt xuyên qua cơ thể mà ra, không phải hình thành hộ cháo, mà hóa thành vô số sợi hỏa tuyến màu vàng đỏ nhỏ như tơ, cô đọng đến cực hạn. Những sợi hỏa tuyến này không phải để tấn công, mà tựa như đôi tay của người thợ dệt khéo léo nhất, đan xen quấn quanh người hắn. Dẫn, ngự, chuyển. Phần thiên ý chi được thúc dục đến cực hạn. Ba cột sáng dung nham đủ để nung chảy vàng luyện hóa sắc kia, trong khoảnh khắc tiếp xúc với lớp lực trường vô hình được đan dệt từ vô số sợi hỏa tuyến màu vàng đỏ này, lại như đâm phải một mặt gương chân trực nhất. Xèo xèo xèo. Tiếng ma sát tiêu tàn chói tai vang lên. Cột sáng dung nham mang tính hủy diệt không bị triệt tiêu trực tiếp, mà bị lớp lực trường hỏa tuyến màu vàng đỏ xoay tròn tốc độ cao, ẩn chứa chân ý ngự hỏa vô thượng kia cưỡng ép làm lệch hướng, dẫn dắt. Tựa như những con mãng xà khổng lồ bị bàn tay vô hình gạt đi, ba cột sáng đỏ rực sượt qua người Lâm Viêm, hiểm lại càng hiểm bắn về ba hướng khác nhau. Ầm ầm ầm. Cột sáng rơi xuống vách đá và mặt hồ dung nham ở xa, nổ tung thành ba hồ dung nham khổng lồ, làm dấy lên một trận mưa lửa đỏ rực khắp trời. Mưa lực. Ngay khoảnh khắc cột sáng bị dẫn lại đi, Lâm Viêm không những không bị lực xung kích kinh khủng đó cản lại, ngược lại còn mượn dư thế của luồng xung kích đó, tốc độ tăng thêm 3 phần. Tựa như mũi tên rời cung, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách cuối cùng, vững vàng đáp xuống trên bệ băng huyền do một dao quang tạo ra, lơ lửng ngay phía trên tuyển qua hoàng kim 10 trượng. Dưới chân là huyền băng trong suốt lạnh thấu xương, phía dưới là tuyển qua hoàng kim đang cuồn cuộn gào thét, tỏa ra lực hút kinh hoàng. Khí tức hỏa tụy tinh thuần đến cực hạn ập vào mặt. Ba con hỏa lân điệu tích phát ra tiếng gầm giống càng thêm hung bạo, thân hình khổng lồ khuấy động dung nham, sắp sửa lại lao lên. Trên bệ đá, sắc mặt một dao quang trắng bệch như giấy, duy trì băng phách linh tiểu và bệ băng đã khiến nàng sắp ngã quỵ, thấy hung thú lao tới, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, định cưỡng ép thúc dục bản nguyên để chống cự. Thế nhưng, Lâm Viêm đứng ở rìa bệ băng phách, lại chẳng thèm nhìn con hung thú đang lao tới. Hắn đột ngột cúi đầu, nhìn xuống trung tâm tuyển qua đang xoay tròn như con mắt hoàng kim dưới chân mình. Hai con ngươi của hắn trong nháy mắt hóa thành màu vàng đỏ thuần túy. Sâu trong đồng tử, đốm bản nguyên di hỏa nhỏ bằng hạt gạo điên cuồng nhảy múa. Một luồng ý chí ngự trị trên vạn lửa, ý chí khủng bố của chúa tể Viêm Dương Luân Hồi, tựa như hung thú viễn cổ đang say ngủ, ầm ầm giáng lâm. Chấn. Một chữ thốt ra, tựa như sắc lệnh của Thiên Đế chương 14, Hỏa Tụy Tụy Tâm chương 14, Hỏa Tụy Tụy Tâm xích diễm cốc đáy, dung lô luyện ngục. Không khí đặc quánh nóng bỏng, mỗi một lần hít thở đều mang theo nỗi đau như thiêu đốt phế phủ. Mùi lưu huỳnh và nham tương nồng nặc gây mũi, tầm nhìn bị bóp méo bởi ánh sáng đỏ rực của quận. Hồ nham tương khổng lồ như một ao máu sôi sục, tiếng gầm gừ trầm đục truyền đến từ sâu trong lòng hồ, chấn động khiến nham đài đèn kịt dưới chân cũng phải run rẩy. Ba bóng thần lằn khổng lồ màu vàng sẫm bơi lội đầy sốt ruột bên rìa hồ, đôi thụ đồng của chúng gắt gao nhìn chằm chằm vào vòng xoáy hoàng kim đang xoay tròn rực rỡ giữa hồ, địa tâm hỏa thủy. Lâm Viêm đứng sừng sững bên rìa nham đài, toàn thân lượn lờ ánh xích kim nội liễm, khí tức thối thể thất trọng đỉnh phong trầm ngưng như núi. Ánh mắt hắn như đuốc, xuyên qua làn sóng nhiệt méo mó, khóa chặt lấy khối bảo vật ngưng tụ như vàng lỏng, tỏa ra bản nguyên hỏa hành tinh thuần vàng bạc ở trung tâm tuyệt qua. Bên cạnh, một dao quang sắc mặt trắng bệch, tấm khiên hộ thể huyền băng màu xanh đu tối kêu xèo xèo dưới nhiệt độ cực cao, duy trì khá là khó khăn. Băng phách linh tiểu. Giọng nói của Lâm Viêm bình tĩnh vang lên, phá tan tiếng gầm thét của nham tương, mục tiêu, 10 trượng phía trên tuyển qua hồ tâm. Mệnh lệnh ngắn gọn, không cho phép nghi ngờ. Một dao quang hít một hơi thật sâu không khí nóng bỏng gây mũi, đè nén hàn độc đang sao động trong cơ thể, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng chỉ còn lại sự tập trung tuyệt đối. Đôi tay trắng nõn lật bay, kết ấn như bướm múa, mang theo vận luật cổ xưa huyền ảo. Huyền phách dẫn linh, băng phách vi tiểu. Giữa tiếng quát trong trẻo, lực lượng huyền băng màu xanh đu tối ầm ầm một phát. Nham đài đen kịt dưới chân nháy mắt ngưng kết thành huyền băng trong suốt lấp lánh, rồi như một con linh xà có sinh mệnh, duỗi thẳng về phía mặt hồ nham tương đang sôi sục bên dưới một cách chuẩn xác. Nơi lớp băng đi qua, hoạt tính của tầng nham tương cuồng bạo bị cưỡng ép áp chế, sức nóng chết người và những con sóng nham tương bắn tung tóe bị đóng băng trong chốc lát. Một con đường nhỏ bằng huyền băng rộng chừng một thước, trong suốt lấp lánh, tỏa ra hàn ý thấu xương, dưới sự chống đỡ toàn lực của một dao quang, mặc kệ hoàn cảnh như địa ngục, tựa như một dải ngọc vắt ngang luyện ngục, thẳng tắp vươn về phía 10 trượng bên trên hoàng kim vượt qua. Mỗi một tấc băng vươn ra, sắc mặt một dao quang lại tái đi một phần. Khóe môi dưới tấm mạng che mặt thậm chí còn rỉ ra thơm máu, nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên nghị, tốc độ của cầu băng không hề giảm sút. Gào! Ba con hỏa lân điệu tích bị triệt để chọc giận. Phía trên bảo vật mà chúng nó canh giữ lại có kẻ ngoại lai đặt chân. Chúng nó phát ra tiếng gầm rung trời, thân hình khổng lồ đột ngột vọt lên từ trong nham tương. Miệng lớn há ra, ba cổ sáng màu đỏ sền sệt nóng bỏng, tựa như nham tương ngưng tụ, xé rách không khí, mang theo khí tức hủy diệt, phong tỏa không gian, bắn thẳng về phía Lâm Viêm đã bước lên cầu băng, hóa thành tia chớp xích kim lao đến mục tiêu. Cùng lúc đó, hoàng kim truyền qua bên dưới đột nhiên tăng tốc xoay tròn, lực hút kinh khủng như miệng của manh thú, muốn nuốt chửng kẻ xâm nhập. Phía trước có cột sáng hủy diệt, phía dưới có truyền qua nuốt chửng. Thế cục tuyệt sát. Lâm Viêm đang lao đi vun vút, ánh sáng trong đôi đồng tử xích kim bùng lên dữ dội, nhưng không có nửa phần gợn sóng. Hừ, tiếng hừ lạnh như sấm sét. Hai tay hắn nhanh như chớp kết ấn ngay trong lúc đang chạy. Ngự. Đan điền xích kim đại nhật tỏa sáng rực rỡ. Đế Viêm chân nguyên hạo hãn tuôn ra khỏi cơ thể, hóa thành vô số sợi tơ lửa xích kim ngưng luyện đến cực hạn, đan vào nhau quanh thân tạo thành một lực trường vô hình xoay tròn tốc độ cao. Ẩn chứa vô thượng ngự hỏa chân ý, dẫn, ngự, chuyển, xì xì xì. Khoảnh khắc ba cổ sáng nham tương mang tính hủy diệt va vào lực trường, chúng như mãng xà khổng lồ đâm phải mặt gương chất tuột, bị cưỡng ép chuyển hướng, dẫn dắt, sượt qua người Lâm Viêm, nện mạnh vào vách đá và mặt hồ ở phía xa, nổ tung thành mưa lửa ngập trời. Mưa lực, tốc độ của Lâm Viêm lại tăng lên, tàn ảnh xích kim kéo dài, nháy mắt vượt qua khoảng cách cuối cùng, vững vàng đáp xuống đài huyền băng trong suốt lơ lửng ngay trên tuyệt qua. Gào, lũ hung thú triệt để cuồng bạo, khuấy động nham tương, lại nhào tới. Một dao quang trên nham đài sắc mặt trắng bệch, lão đảo muốn ngã, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Lâm Viêm lại chẳng thèm nhìn lũ hung thú, đột ngột cúi xuống nhìn hoàng kim tuyển qua dưới chân. Đôi đồng tử hóa thành màu xích kim thuần túy. Bản nguyên di hỏa điên cùng nhảy múa sâu trong con người. Viêm Dương Luân Hồi một luồng ý chí kinh khủng lăng giá vạn hỏa, chúa tể Viêm Dương Luân Hồi, ầm ầm giáng lâm. Chấn. Một chữ sắc lệnh, như thiên đế pháp chỉ. Ầm. Hoàng kim tuyển qua đang điên cuồng xoay tròn, tỏa ra lực hút kinh khủng đông cực lại. Tốc độ giảm mạnh, lực hút suy yếu đột ngột. Ánh sáng hỏa tụy hỗn loạn rực rỡ ở trung tâm tuyển qua, như được dỗ dành, trở nên hiền lành ngưng tụ, hội tụ về phía đài băng như đang chiều bái. Mà ba con hỏa lân địa tích đang gồ giết, như lâm phải một bức tường pháp tắc vô hình, tiếng gầm đột ngột im bặt. Thân hình khổng lồ cứng đờ giữa không trung, sự hung bạo trong đôi thụ đồng ám kim lập tức bị thay thế bởi nỗi sợ hãi vô biên. Lực lượng địa hỏa trong cơ thể điên cuồng phản vệ. Phụt, phụt, phụt. Ba con cự tích đồng thời phun ra máu thú màu đỏ sẫm, như bị một cây búa vô hình nện xuống, rơi mạnh trở lại hồ nham tương, làm bắn lên sóng lớn ngập trời. Chúng co rúm lại ở mép hồ, run lẩy bẩy, không dám đến gần nửa bước. Bên rìa nham đài, một dao quang duy trì cầu băng, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng chỉ còn lại sự chấn động không gì sánh bằng. Nói là làm ngay, ý chí chấn hồn. Đây chính là uy năng của việc khống chế bản nguyên hỏa diễm. Lâm Viêm không thèm để ý đến tất cả, tâm thần chìm vào trung tâm của tuyển qua đã bị thuần phục bên dưới. Dẫn, phần thiên ý chí thôi động, bản nguyên di hỏa tỏa sáng rực rỡ. Lực lượng dẫn dắt vô hình thăm dò vào sâu trong hoàng kim tuyển qua một cách chuẩn xác. Ông, ở trung tâm tuyển qua, khối địa tâm hỏa tụy lớn bằng cái chậu, ngưng tụ như bằng lòng, đột nhiên run lên. Khởi, dưới sự dẫn dắt của ý chí. Khối hỏa tủy vàng lỏng nặng như núi bị cưỡng ép tách ra khỏi trung tâm tuyển qua, nó kháng cự, dãy rủa, nhưng không thể thoát khỏi sự áp chế tuyệt đối của phần thiên ý chí, từ từ bay lên, cuối cùng lơ lửng trước mặt Lâm Viêm ba thước. Bàng bạc, tinh thuần, hạo hãn. Khí tức nóng bỏng khiến da thịt Lâm Viêm đau nhói, xích kim đại nhật trong cơ thể phát ra tiếng kêu ong ong khát khao. Không chút do dự, Lâm Viêm khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn. Luyện. Há miệng hút một hơi. Ầm. Khối hỏa tủy vàng lỏng lớn bằng cái chậu kia, hóa thành một dòng sáng xích kim ngưng luyện đến cực hạn, bị Lâm Viêm một ngụm nuốt vào bụng. Ừ. Tiếng gầm trầm đục bật ra từ cổ họng Lâm Viêm. Cơ thể kịch chấn. Đau. Cơn đau kịch liệt như đốt sao nấu biển, tựa như nuốt phải một mặt trời thu nhỏ. Năng lượng hỏa hành nguyên thủy cuồng bạo, bàng bạc như cơn thịnh nộ của đại địa nổ tung trong cơ thể, dữ dội gấp 10 lần so với lúc dung hợp di hỏa. Dòng năng lượng như lũ nham tương điên cuồng xung kích kinh mạch lưu ly xích kim. Tiếng xèo xèo vang lên, thành kinh mạch nháy mắt đỏ rực. Da rẻ đỏ rực như sắt đung, mồ hôi bốc hơi thành khí trắng, toàn thân bùng lên ngọn xích kim liệt diễm hừng hực. Mép đài huyền băng dưới thân tan chảy với tốc độ chóng mặt. Lâm công tử, một dao quang sắc mặt kỳ biến, thất thanh kinh hô, trực tiếp nuốt trường hỏa tụy khổng lồ như vậy. Đây quả thực là dẫn lửa tự thiêu. Ánh mắt Lâm Viêm lại lạnh như băng giá vạn năm, ý chí như bản thạch vĩnh hằng, vững chãi không lay động. Ngự, phần thiên ý chí được tôi luyện đến đỉnh phong. Đan điền xích kim đại nhật điên cuồng xoay tròn, lực lượng thôn phệ mở ra toàn bộ. Bản nguyên di hỏa phóng thích uy nghiêm đế giả trấn áp vạn hỏa, cưỡng ép trói buộc, cưỡng ép sắp xếp. Năng lượng nguyên thủy cuồng bạo nhất bị tách ra, dẫn đến tứ chi bất hải. Như hàng tỷ cây búa lửa vô hình, nện mạnh vào thân thể. Xương cốt phát ra tiếng kêu giòn tan như ngọc vỡ, trở nên rắn chắc hơn, ẩn hiện ánh kim loại, sợi cơ xé rách rồi tái tạo, như thép luyện trăm lần, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Da rẻ lột sắt trong quá trình tiêu đốt và tái sinh, lấp lánh thần huy xích kim. Lấy hỏa tùy làm bữa, lấy đế viêm làm đè, tiến hành cuộc tôi luyện tàn khốc và triệt để nhất. Năng lượng tương đối tinh thuần, ẩn chứa sinh cơ của đại địa, thì được bản nguyên di hỏa dẫn dắt, tinh luyện, như trăm sông đổ về biển hội tụ vào khí hải đan điền, rót vào vòng xích kim đại nhật đang điên cuồng bành trướng kia. Ầm ầm ầm, vạn sông trong cơ thể gầm thét chảy xiết, khí hải bị năng lượng hạo hãn không ngừng chống đỡ mở rộng. Ánh sáng của xích kim đại nhật càng lúc càng rực rỡ, ngưng luyện, sâu thẳm. Giao cản tối thể thất trọng đỉnh phong, như lớp băng mỏng, ầm ầm vỡ nát. Thối thể bắt trọng, khí tức như núi lửa phun trào, phá tan gông cùng, tan gọn. Bắt trọng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Xích kim đế viêm chân nguyên như nham tương đặc quánh, chạy xiết trong kinh mạch rộng hơn và bền bỉ hơn, cảm giác sức mạnh tăng lên từng bậc. Liệt diễm trên người càng thêm dữ dội. Một dao quang chấn động nhìn, cảm nhận được sức mạnh như sóng to gió lớn đang cuộn trào và uy nghiêm đế giả ngày càng rõ ràng. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc khí tức của Lâm Viêm sắp đột phá thối thể bắt trọng đỉnh phong, dị biến đột sinh. Sâu trong hoàng kim hỏa tủy đã bị luyện hóa phần lớn, một điểm sáng ám kim cực kỳ nhỏ bé, tỏa ra khí tức cổ xưa hoang dã. Như một con rắn độc cần mình, đột nhiên thức tỉnh. Đó là một luồng đại địa sát khí đã lắng đọng không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng tụ sự hung bạo và ô uế sâu thẳm nhất của địa hỏa. Nó men theo đế viêm chân nguyên đang chạy xiết, lặng lẽ không một tiếng động, âm hiểm độc địa ngược dòng đi lên, đâm thẳng vào cốt lõi của xích kim đại nhật đang tỏa sáng vạn trượng trong khí hải đan điền, bản nguyên di hỏa. Luồng sát khí này, như mũi độc châm chí mạnh nhất, thời cơ vô cùng hiểm hóc. Một khi làm ô uế bản nguyên di hỏa, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lâm Viêm đang chìm đắm trong sự tăng vọt sức mạnh, đối với sự âm độc cần sâu tột cùng, bắt nguồn từ bản nguyên đại địa này, lại nhất thời không thể phát giác. Cẩn thận sát khí. Đồng tử của một dao quang đột nhiên co lại thành đầu kim. Thái âm huyền phách thể đối với năng lượng tiêu cực cực kỳ nhạy bén. Nàng căn bản không kịp suy nghĩ, cũng không để ý đến bản thân tiêu hao cực lớn, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng trong nháy mắt hóa thành một màu xanh lam. Hai tay kết ấn, cách không điểm một chỉ. Huyền phách ngưng thần, băng phách tỏa hồn. Xoẹt. Một sợi tơ băng màu xanh lam ngưng luyện đến cực hạn, gần như hóa thành thực chất, mang theo hàn ý cực độ đóng băng linh hồn. Xuất sau mà đến trước, nháy mắt vượt qua không gian, đâm thẳng vào luồng sát khí ám kim sắp chạm tới xích kim đại nhật một cách chuẩn xác vô cùng. Băng phách lực lượng, cực hàn phong cấm chương 15, băng hỏa đồng lô chương 15, băng hỏa đồng lô đáy xích diễm gốc, dung lô luyện ngục. Luồng đại địa sát khí lắng động không biết bao nhiêu vạn năm, ngưng tụ sự bạo ngược và ô uế sâu thẳm nhất của địa hỏa, tựa như một con độc xà hiểm độc nhất, lặng lẽ không tiếng động chạy ngược lên, đâm thẳng vào trung tâm của vầng đại nhật xích kim vạn trượng quang mang nơi sâu trong đan điền khí hải. Thời cơ xảo quyệt, độc ác trên người. Lâm Viêm đang đắm chìm trong khoái cảm sức mạnh tăng gọn, đối với sự mai phục âm độc đến từ bản nguyên đại địa này, vậy mà nhất thời không thể phát giác. Cẩn thận sát khí. Tiếng kinh hô của một dao quang mang theo sự gấp gáp chưa từng có. Thái âm huyền phách thể có khả năng cảm nhận cực kỳ nhạy bén với năng lượng tiêu cực, khiến nàng thoáng chốc đã nắm bắt được mối uy hiếp chí mạng này. Nàng hoàn toàn không kịp suy nghĩ, cũng chẳng màng đến bản thân đã là nỏ mạnh hết đà, đôi mắt trong veo lạnh lùng thoáng chốc hóa thành một màu băng tinh xanh thẳm thuần túy. Lực lượng bản nguyên thái âm huyền phách còn sót lại trong cơ thể bị điên cuồng ép ra, hai tay kết ấn nhanh như ảo ảnh, cách không chỉ một cái thật mạnh về phía Lâm Viêm. Huyền phách ngưng thần, băng phách tỏa hồn. Suy, một sợi chỉ băng màu xanh thẳm ngưng luyện đến cực hạn, gần như hóa thành thực chất, mang theo hàn ý cực độ có thể đóng băng linh hồn, dập tắt sinh cơ, xuất sau mà đến trước. Phất lờ khoảng cách không gian, nó thoáng chốc đâm vào trong cơ thể Lâm Viêm, nên đón luồng sát khí ám kim sắp chạm tới vầng đại nhật xích kim một cách chuẩn xác vô cùng. Lực lượng băng phách, cực hàn phong cấm. Đây không phải là công kích, mà là lực lượng phong trấn cực hàn thuần túy nhất, bản nguyên nhất. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khi luồng sát khí ám kim kia sắp ô nhiễm bản nguyên di hỏa, sợi chỉ băng xanh thẳm tựa như hàn băng tỏa liền có sinh mệnh, thoáng chốc cuốn lấy. Tí tách, tựa như sắt nung đỏ rực nhúng vào vạn năm huyền băng. Tiếng xì xèo chói tai vang lên từ sâu trong cơ thể Lâm Viêm. luồng sát khí ám kim cuồng bạo ô uế, mang theo vô tận oán hận của đại địa, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với lực lượng băng phách cực hạn, liền như bị ném vào ngục băng độ không tuyệt đối. Đa xung kích hung ác của nó đột ngột khựng lại. Bề mặt của luồng sát khí ô uế thoáng chốc ngưng kết một lớp băng tinh màu xanh thẳm, tựa như một con độc trùng bị đông cứng trong hồ phách. Tốc độ băng tinh lan tràn cực nhanh. Ánh sáng lạnh màu xanh thẳm và sự ô uế màu ám kim kịch liệt đối kháng, ăn mòn lẫn nhau. Luồng sát khí kia phát ra tiếng gào thét a rua không thành tiếng, điên cuồng giãy giụa, cố gắng phá tan phong tỏa của băng phách. Nhưng một chỉ này của một giao quang đã ngưng tụ toàn bộ bản nguyên mà nàng có thể điều động vào lúc này, hơn nữa thái âm huyền phách thể chính là khắc tinh trời sinh của những loại lực lượng ô uế tiêu cực. Băng tinh tuy cũng không ngừng vỡ nát, tan rã dưới sự xung kích của sát khí, nhưng mỗi một lần vỡ nát đều mang đi một tia bản chất ô uế của sát khí. Băng phong, tinh hóa. Dưới tác dụng của hai loại lực lượng, luồng sát khí âm hiểm độc ác kia bị đóng băng cứng ngắc, giam cầm trong hư không chỉ cách trung tâm vầng đại nhật xích kim một ly một hảo, không thể tiến thêm một tấc. Cơn nguy hiểm chí mạng đã bị chiêu băng phách tỏa hồn kịp thời này bóp nghẹt một cách hiểm lại càng thêm hiểm. Biến cố tâm thần Lâm Viêm đang đắm chìm trong sự tăng vọt sức mạnh, bị cơn đau đớn kịch liệt do cực hàn phong cấm và sát khí xung kích trong cơ thể đột ngột kéo về hiện thực. Hắn đột ngột mở mắt, sâu trong đôi đồng tử xích kim lóe lên một tia sợ hãi lạnh lẽo và sát ý lăng lệ. Nếu không có một chỉ kịp thời này của Mục Gia Quang, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn thoáng chốc đã nhìn thấu tình hình trong cơ thể. Luồng sát khí ám kim bị băng phách tỏa hồn giam cầm, tựa như một con rắn độc đã bị nhổ nanh độc, chỉ có thể dây dụa một cách vô ích trong lớp băng tinh xanh thảm. Hừ, yêu ma rất rưởi, cũng dám tắc quái. Phá Lâm Viêm hừ lạnh trong lòng. Phấn thiên ý chí ầm ầm bùng nổ. Sâu trong đan điền khí hải, vân đại nhật xích kim bị thôn phệ hỏa tủy mà bành trướng đến cực hạn, quang mang lại lần nữa tăng vọt. Lần này, không còn là thôn phệ đơn thuần, mà là bạo phát ra ý chí bá đạo phấn diệt vật vật. Luyện. Quang mang của vầng đại nhật xích kim tựa như vô số thanh lợi kiếm đung đỏ, hung hãn đâm về phía luồng sát khí ám kim đang bị băng phách tỏa hồn giam cầm. Băng và hỏa. Sự đối kháng cực hạn và sự phối hợp hoàn mỹ. Băng phách tỏa hồn, băng phách tỏa hồn, băng phách tỏa hồn của Mục Gia Quang, tựa như một lồng giam kiên cố nhất, một bộ lọc tinh diệu nhất, giam cầm sát khí thật chặt, đồng thời đóng băng tách rời phần ô uế bạo ngược nhất của nó, mà phấn thiên ý chí và đế viêm chân nguyên của Lâm Viêm thì lại như một lò luyện hiệu quả nhất, cuốn lấy phần sát khí còn sót lại đã bị tách rời và suy yếu, cùng những mảnh năng lượng tinh thuần ẩn chứa một tia hàn phách bản nguyên, vốn sinh ra trong quá trình tịnh hóa của băng phách tỏa hồn, vào trong ngọn lửa xích kim sắc kia. Xì xì xì. Tiếng tan rã càng thêm kịch liệt vang lên trong cơ thể Lâm Viêm. Lần này là sự hủy diệt và luyện hóa triệt để. Luồng đại địa sát khí âm kia, dưới sự tiêu diệt kép của băng phách suy yếu tịnh hóa và phần thiên ý chí của đế viêm, tựa như băng tuyết phơi mình dưới nắng gắt, nhanh chóng tan rã. Sụp đổ. Một tia năng lượng dày nặng cực kỳ tinh thuần, bắt nguồn từ bản nguyên đại địa ẩn chứa trong đó, cùng với một tia mảnh vỡ bản nguyên hàn phách tinh thuần còn sót lại sau khi băng phách tỏa hồn tinh hóa, bị đế viêm cưỡng ép thôn vệ, luyện hóa, dung hợp. Dung hợp những mảnh năng lượng băng cùng hỏa, dưới sự khống chế tuyệt đối của phân thiên ý chí, tựa như những khoáng thạch kỳ dị bị ném vào lò luyện, cưỡng ép luyện thành một thể. Một sự biến đổi kỳ dị đang diễn ra sâu trong đan điền của Lâm Viêm. Quang mang của vầng đại nhật xích kim, sau khi luyện hóa luồng năng lượng hỗn hợp bản nguyên đại địa sát khí và mảnh vỡ hàn phách của băng phách, dường như đã xảy ra một sự thay đổi cực kỳ nhỏ. Trong màu xích kim thuần túy rực rỡ đó, mơ hồ có thêm một tia lưu quang ám kim dày nặng như đại địa khó có thể nhận ra, cùng với một tia điểm sao xanh thẳm như băng phách. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng nó lại khiến cho quang mang của cả vầng đại nhật không còn chỉ là bá đạo rực rỡ, mà còn tăng thêm một chút dư vị sâu thẳm và cô đọng. Thối thể bắt trọng đỉnh phong. Bức tường vô hình kia, dưới sự xung kích của luồng năng lượng kỳ dị hỗn hợp bản nguyên băng hỏa này, ầm ầm vỡ nát. Khí tức của Lâm Viêm tựa như một con nộ long dậy thoát khỏi xiềng xích cuối cùng, thoáng chốc leo lên một tầm cao hoàn toàn mới. Đế viêm chân nguyên mênh mông tinh thuần tựa như dung nham xiển xệt, gầm thét buôn đằng trong kinh mạch rộng rãi kiên nhận, mỗi một lần cọ rửa đều mang đến cảm giác sức mạnh bùng nổ. Ngọn kim liệt diễm xích kim đang cháy trên bề mặt cơ thể đột nhiên thu liễm vào trong, hóa thành ánh sáng xích kim lưu chuyển, dưới lớp da phảng phất có vô số dòng sông dung nham đang cuộn cuộn, ẩn chứa sức mạnh khiến người ta tìm đập nhanh. Phù, một hơi thở dài nóng rực, tựa như một cơn lốc xoáy nhỏ, được Lâm Viêm thở ra, đốt cháy cả không khí vặn vẹo trước mặt đến kêu lách cách. Hắn chậm rãi mở mắt, sâu trong đôi đồng tử xích kim sắc, quang mang đã thu liễm, nhưng lại càng thêm sâu thẳm mênh mông. Phản phất tận chứa cả biển lửa dung nham và tinh không vĩnh hằng. Nguy cơ đã giải trừ, sức mạnh lại tiến thêm một bước. Ánh mắt hắn chuyển về phía mép đài đá, nơi có bóng dáng thanh tú áo xanh vì cưỡng ép thúc dục bản nguyên mà sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân hình lung lay sắp đổ. Một giao quang duy trì cầu băng linh và một chỉ vừa rồi đã hao tổn đến cực hạn. Bản nguyên thái âm huyền phách trong cơ thể vì bị cưỡng ép thúc dục mà sao động phản vệ, một luồng tử khí băng hàn thấu xương không thể khống chế lan tỏa ra, khiến cho chiếc áo xanh của nàng cũng ngưng kết một lớp xương trắng mỏng. Nàng gắng gượng không ngã xuống, đôi mắt trong veo lạnh lùng xuyên qua lớp mạng che mặt, mang theo một tia mệt mỏi, nhưng vẫn chăm chú nhìn Lâm Viêm, xác nhận hắn không sao. Lâm Viêm đứng dậy, một bước bước ra, đã đến trước mặt Mục Giao Quang. Hắn đưa tay ra, nhưng không chạm vào nàng, chỉ để lòng bàn tay hướng xuống, lơ lửng trên đỉnh đầu nàng khoảng một thước. Ngưng thần. Giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng đã bớt đi một tia lạnh lùng trước đó, thêm một phần trầm ổn không cho phép nghi ngờ. Ông. Quang mang xích kim trong lòng bàn tay, một điểm quang mang xích kim sắc ngưng luyện đến cực hạn sáng lên. Không phải là đế viêm nóng rực bùng nổ, mà là một luồng năng lượng đã được phần thiên ý chí tinh luyện, ẩn chứa sinh cơ bàng bạc và bản nguyên hỏa hành thuật ý. Năng lượng này cực kỳ ôn hòa, tựa như ánh nắng ban mai. Điểm sáng xích kim chậm rãi hạ xuống, chìm vào bách hội huyệt của Mục Giao Quang. Ưng. Cơ thể Mục Giao Quang khẽ run lên, phát ra một tiếng hừ bị đè nén. Cơn đau rát bỏng tưởng tượng không hề hợp đến, thay vào đó là một dòng lũ ấm áp khó tả. Dòng nước ấm này tinh thuần mà ôn hòa, mang theo một loại sinh cơ vô bề bạt bật, thoáng chốc tràn vào kinh mạch băng hàn thấu xương, đang bị phản phệ hành hạ của nàng. Tựa như sa mạc khô cằn đã lâu gặp được mưa lạnh. Luồng tử khí băng hàn đang tứ ngược kia, dưới sự cọ rửa của dòng nước ấm ôn hòa nhưng ẩn chứa bản nguyên đế viêm này, tựa như gặp phải khắc tinh, thoáng chốc bị áp chế, xua tan. Cảm giác đau nhói và cứng đờ thấu xương nhanh chóng lùi đi, thay vào đó là một cảm giác thoải mái và ấm áp đã lâu không có, phản phất như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Bản nguyên thái âm huyền phách đang sao động trong cơ thể, dưới sự nuôi dưỡng và an ủi của dòng nước ấm đế viêm tinh thuần ôn hòa này, vậy mà lại kỳ diệu chậm rãi bình ổn lại. Thể lực đã cạn kiệt đang hồi phục, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy cũng nhanh chóng khôi phục một tia huyết sắc. Lớp xương trắng ngưng kết trên áo, tan biến không thấy với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong chốc lát, Mục Giao Quang đã cảm thấy mình được kéo về từ bờ vực sụp đổ. Mặc dù căn nguyên của bản nguyên phản vệ vẫn còn đó, còn lâu mới được giải quyết, nhưng trạng thái lúc này đã tốt hơn trước quá nhiều. Nàng chậm rãi thở ra một hơi khí mang theo xương lạnh nhạt, ngẩng mắt nhìn Lâm Viêm, trong đôi mắt trong veo lạnh lùng mang theo một tia cảm kích và chấn động phức tạp. Đa tạ, Lâm công tử. Giọng nói của nàng vẫn trong trẻo, nhưng đã bớt đi vài phần hàn ý xa cách. Lâm Viêm thu tay lại, điểm sáng xích kim kia lặng lẽ biến mất. Hắn liếc nhìn khuôn mặt đã khôi phục chút huyết sắc của Mục Giao Quang, lại liếc nhìn ba con hỏa lân điệu tích vẫn đang run lẩy bẩy ở xa trong hồ dung nham bên dưới, không dám đến gần, cùng với vòng xoáy vàng ở tâm hồ vì bị rút đi hỏa tủy mà quang mang đã ảm đạm đi rất nhiều, nhưng vẫn đang chậm rãi xoay tròn. Tay nghề không tệ. Lâm Viêm nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt rơi trên người Mục Giao Quang, sâu trong đôi đồng tử xích kim sắc dường như lướt qua một tia ý vị cực nhạt, khó có thể nắm bắt, phản phất như đang đánh giá chiêu băng phách tỏa hồn chuẩn xác kịp thời vừa rồi của nàng, sát khí này, giấu đủ sâu. Mục Giao Quang hơi sững sờ, rồi lập tức hiểu ra ý của Lâm Viêm. Trên khuôn mặt trong veo lạnh lùng của nàng hiếm khi lộ ra một tia bất đắc dĩ cực nhạt, gần như không thể nhìn thấy, công tử quá khen. Giao Quang cũng chỉ là tình cờ gặp dịp, đối với loại hế vật địa mạch này cảm nhận nhạy bén hơn một chút mà thôi. Nàng dừng lại một chút, nhìn về phía vòng xoáy bên dưới, tinh hoa hỏa tủy nơi này đã bị công tử luyện hóa quá nửa, năng lượng còn lại tạm nham, hơn nữa e rằng sẽ kinh động đến những tồn tại ở sâu hơn. Nơi này không nên ở lâu. Lâm Viêm khẽ gật đầu. Mục đích của chuyến đi này đã đạt được, không chỉ thành công luyện hóa địa tâm hỏa tủy, củng cố tu vi thối thể bắt trọng đỉnh phong, mà còn trong hỏa có phúc, bất ngờ luyện hóa được một tia bản nguyên đại địa sát khí và mảnh vỡ hàn phách của băng phách, khiến cho bản nguyên đế viêm có thêm một chút đặc tính kỳ dị. Ở lại nữa, ý nghĩa không lớn. Hắn không nói nhiều nữa, xoay người, một bước bước ra, tàn ảnh xích kim lướt qua, đã men theo con đường nhỏ bằng huyền băng đang bắt đầu chậm rãi tan chảy vì một giao quang kiệt sức, lao nhanh về phía đài đá lúc đến. Một giao quang nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Viêm, lại cúi đầu cảm nhận hàn độc trong cơ thể tạm thời bị dòng nước ấm đế viêm ôn hòa kia áp chế, trong đôi mắt trong veo lạnh lùng ánh sáng lấp lóe. Nàng không còn do dự, bàn tay thanh tú khẽ vùng, tia lực lượng huyền băng cuối cùng duy trì cây cầu băng tan đi, cây cầu băng trong suốt tăng tốc tan chảy, rơi xuống dung nham sôi trào bên dưới. Thân hình nàng khẽ động, tựa như bóng băng phiêu hốt, theo sát sau Lâm Viêm, nhanh chóng rời khỏi vùng đất chết chóc nóng rực này. Đáy xích diễm gốc, chỉ còn lại tiếng gầm gừ trầm đục của hồ dung nham, cùng với ba con cự tích đám kim vẫn còn lưu lại nỗi sợ hãi vô biên trong bóng tối bên hồ. Quang mang của vòng xoáy kia, dường như càng thêm ảm đạm. Chương 16, Tận ấn dẫn phong yên chương 16, Tận ấn dẫn phong yên xích diễm gốc nóng rực và gào thét đã bị bỏ lại phía sau. Gió nơi hoang dã Tây Thành, mang theo mùi cho tàn của cỏ cây và khí lưu mình chưa tan hết, thổi trên con đường trở về. Dung nham Lâm Viêm bước đi trầm ổn, mỗi bước chân đặt xuống, mặt đất cháy đen liền lưu lại một dấu chân nung mờ, mang theo ánh sáng yếu ớt như dung nham, rồi lại bị gió thổi tan đi. Sức mạnh tối thể bắt trọng đỉnh phong chạy xiết trong cơ thể, tựa như dung nham trong núi lửa bị đè nén, ngưng động mà mênh mông. Dưới lớp da, ánh sáng vàng đỏ lưu chuyển, mỗi một hơi thở đều mang theo khí tức nóng bỏng, phản phất như trong cơ thể ẩn chứa một lò luyện tu nhỏ. Hắn không cố ý thu liễm khí tức, ý chí thuộc về phần thiên đại đế và sức mạnh tân sinh của thân xác này giao thoa, hình thành một trường uy áp vô hình khiến người ta tim đập nhanh, làm cho rắn rết chuột bọ thỉnh thoảng toát ra giữa hoang dã cũng phải bản năng ẩn nấp né tránh. Mục Giao Quang đi sau hắn nửa bước, bóng hình màu xanh một mạc trông có vẻ hơi đơn bạc trong gió. Sắc mặt nàng vẫn còn chút tái nhợt sau khi tiêu hao quá độ, nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc sắp ngã quỵ dưới đáy cốc. Dòng đế viêm ấm áp trong cơ thể như một dòng suối không ngừng chảy, liên tục nuôi dưỡng kinh mạch bị hàn độc ăn mòn của nàng, áp chế bản nguyên thái âm huyền phách đang sao động. Mặc dù gốc rễ chưa được giải quyết, nhưng khoảnh khắc thư thái này đã là sự nghỉ ngơi hiếm có của nàng trong nhiều năm qua. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của nàng thỉnh thoảng lướt qua bóng lưng thẳng tắp cô độc phía trước, phức tạp khó nói. Cảm kích, kính sợ, hay là một tia dò xét đối với sức mạnh sâu không lường được kia. Hai người một trước một sau, im lặng đi trong ánh bình minh của hoang dã. Bầu không khí không hề ngột ngạt, ngược lại có một sự hài hòa kỳ lạ. Băng và lửa, dưới tấm nền hoang vu này, đã hình thành một sự cân bằng vi diệu. Bóng dáng của Nghiễm Lăng Thành dần dần hiện rõ trong ánh bình minh yếu ớt. Tuy nhiên, khi thành quách hoàn toàn hiện ra trong tầm mắt, bước chân của Lâm Viêm hơi khựng lại, sâu trong đôi đồng tử màu vàng đỏ lướt qua một tia sắc bén lạnh như băng. Không đúng, quá yên tĩnh. Uy thế đốt thành ngày hôm qua, sự sụp đổ của tinh nhuệ thành chủ phủ, nỗi sợ hãi của Lâm phủ những dư chấn vốn nên khiến Nghiễm Lăng Thành rơi vào hỗn loạn và hoảng sợ tột độ, giờ đây lại như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ xóa đi. Cổng thành đóng chặt, cửa sắt nặng nề hạ xuống, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo cứng rắn trong bình minh. Trên tường thành, không thấy bóng dáng những binh lính lười biếng thường ngày, thay vào đó là từng đội bóng người mặc giáp da đen kịt, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, khí tức trầm ngưng mạnh mẽ. Bọn hắn đứng sừng sững như những bức tượng, huy hiệu quỷ dị màu đỏ sẫm như răng nanh nhỏ máu trên áo giáp, lấp lánh ánh sáng không lành dưới ánh bình minh. sự ồn ào trong thành đã hoàn toàn biến mất, tĩnh lặng như chết. Một sự tĩnh lặng đến ngạt thở bao trùm toàn bộ tòa thành. Phảng phất như chỉ sau một đêm, nơi đây đã biến thành một ngôi mộ khổng lồ. Chỉ có tiếng gió rít qua những con đường vắng vẻ và một luồng khí tức âm lãnh cực kỳ mờ nhạt nhưng khiến người ta cảm thấy ghê tởm từ sâu trong linh hồn đang lan tỏa trong không khí. Khí tức này, Lâm Viêm quá quen thuộc. Khí tức của U Minh Tử Cốt, mặc dù cực kỳ yếu ớt, lẫn vào trong gió, gần như không thể nhận ra, nhưng cái lạnh lẽo, dơ bẩn ăn sâu vào tủy xương, mang theo đặc tính ăn mòn thần hồn, đã ngay lập tức đốt lên ngọn lửa giận ngút trời và sát ý khắc cốt ghi tâm sâu trong thần hồn của hắn. U Minh Điện, lũ tay sai của Lạc Thanh Tuyển, bọn chúng vậy mà đã thật sự thẩm thấu đến tòa thành nhỏ ven rìa của Thiên Nguyên Đại Lục này. Tốc độ nhanh như vậy, ánh mắt Lâm Viêm trong nháy mắt lạnh như băng giá vạn năm. Hắn trọng sinh chưa được mấy ngày, còn chưa thực sự thể hiện tài năng, mà lũ chuột trong cống ngầm này đã lần theo mùi máu tanh tìm đến rồi. Là tin tức về cái chết của Triệu Mãng, hay là tân ấn trên người Liễu Thị, tân ấn treo sọ, chờ thiên phạt. Hắn cười lạnh trong lòng. Xem ra, thiên phạt này đến nhanh hơn hắn dự đoán. Hơn nữa, kẻ đến còn là người quen. Mục Giao Quang cũng nhận ra sự khác thường trong thành và luồng khí tức âm lãnh khiến thái âm huyền phách thể của nàng cũng phải bản năng bài xích. Đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại, giọng nói dưới lớp mạng che mặt mang theo vẻ ngưng trọng, Lâm công tử khí tức trong thành có điều khác thường. Những binh lính canh gác kia không phải là trang bị tiêu chuẩn của Đại Viêm Vương triều, huy hiệu trên áo giáp dường như đã từng nghe nói là của một thế lực cực kỳ âm hiểm quỷ quệt. Nàng dường như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc và nghi ngờ, rõ ràng nàng cũng không hoàn toàn biết rõ lai lịch của U Minh Điện, chỉ biết nó rất tà ác. Lâm Viêm không trả lời. Ánh mắt hắn như chim mừng, xuyên qua cánh cổng thành đóng chặt, phảng phất như đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra bên trong. Khí tức trầm ngưng quanh người hắn, tựa như núi lửa sắp phun trào, bắt đầu từ từ dâng lên. Ánh sáng vàng đỏ nhảy múa trong sâu thẳm đôi đồng tử, ngày càng sáng hơn. Xem ra, có ác khách đến nhà rồi. Giọng Lâm Viêm bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng lại ẩn chứa sát ý đóng băng linh hồn, vừa hay, cơn tức của bản công tử vẫn chưa tan hết. Hắn không còn che giấu nữa, một bước đạp ra. Ầm. Khí tức thối thể bắt trọng đỉnh phong không chút giữ lại mà ầm ầm một phát. Tựa như nộ long đang ngủ say thức tỉnh. Một luồng uy áp kinh khủng hòa trộn ý chí phần thiên, uy nghiêm của đế viêm như một cơn sóng thần vô hình, hung hăng đập vào cổng thành Nghiễm Lăng đang đóng chặt. Kẻ nào? Đứng lại. U Minh Điện làm việc, kẻ tự tiện xông vào, chết. Trên tường thành, một tu sĩ trung niên mặc huyền bào đen kịt, mặt mũi âm hiểm, khí tức hách nhiên đạt tới thối thể cửu trọng, quát lên một tiếng chói tai. Hắn cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng không hề che giấu của Lâm Viêm, sắc mặt hơi biến, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là một loại sát ý lạnh lùng cao cao tại thượng. Phía sau hắn, những binh lính mặc giáp đen đồng loạt rút vũ khí, sát khí lạnh lẽo tức thì bao trùm tường thành. U Minh Điện. Lâm Viêm nét mép tạo thành một đường cong lạnh lẽo đến cực điểm, bước chân không hề dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, một lũ chuột nhắt giấu đầu hở đuôi mà cũng đòi cản đường ta. Tiếng nói chưa dứt, thân hình hắn đột ngột tăng tốc. Tại chỗ chỉ để lại một tàn ảnh màu vàng đỏ nhàn nhạt. Ngông cuồng. Kết trận. U Minh Thực Cốt Vụ. Tu sĩ huyền bào sắc mặt trầm xuống, sát khí trong mắt bắn ra. Hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, một luồng sương mù đen kịt xiển xệch, ấm lãnh, mang theo khí tức ăn mòn mãnh liệt tức thì từ trong tay áo hắn cuồn rũ tuôn ra, như vật sống cuồn cuộn quyết tán, tràn xuống dưới thành. Sương mù đi qua đâu, cỏ cây trên mặt đất nhanh chóng khô héo cháy đen, phát ra mùi hôi thối khó ngửi. Những binh lính mặc giáp đen phía sau hắn cũng đồng thời hành động, mỗi người phun ra sương đen hoặc đậm hoặc nhạt, tức thì nối liền thành một mảng, như đám mây chết chóc cuồn cuộn, chụp xuống đầu Lâm Viêm đang lao tới. Đây là thủ đoạn chứ danh của U Minh Điện, ăn mòn xương cốt, hủy hoại linh hồn, cực kỳ độc ác. U Minh Thực Cốt Vụ. Một dao quang thất thanh kinh hô, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi không thể che giấu. Nàng cuối cùng cũng nhận ra thủ đoạn độc ác mang tính biểu tượng này. Mặc dù không biết thế lực đứng sau nó ở Chư Thiên Vạn Giới rốt cuộc là tồn tại như thế nào, nhưng cái danh âm hiểm độc ác của nó rõ ràng đã được lưu truyền ở một tầng lớp nhất định. Đối mặt với đám xương đen thực cốt che trời lấp đất, tỏa ra khí tức tử vong, trong mắt Lâm Viêm chỉ có sự chế giễu lạnh lùng và một sự coi thường đến từ bản nguyên. Thứ âm u bẩn thỉu cũng dám hung hăng. Hắn thậm chí không sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, chỉ nên đón đám mây tử vong đang cuộn cuộn, đột ngột há miệng hít một hơi. Hút như cá kình hút nước, một lực hút kinh khủng không thể chống đỡ bông rừng sinh ra. Đám U Minh Thực Cốt Vụ đủ để khiến võ giả thối thể cảnh trong nháy mắt hóa thành xương khô, vậy mà như gặp phải khắc tinh, không thể kiểm soát mà điên cuồng cuộn vào miệng Lâm Viêm. Cái gì? Tu sĩ huyền bào và đám binh lính giáp đen trên tường thành đều kinh hãi thất sắc, như gặp phải ma. Chuyện này sao có thể? Chưa từng có ai có thể dùng nhục thân chống đỡ thậm chí là nuốt chửng U Minh Thực Cốt Vụ. Cảnh tượng càng khiến bọn hắn hồn bay phách lạc đã xảy ra. Đám xương đen kịch độc đủ để ăn mòn xương cốt, hủy hoại linh hồn, sau khi bị Lâm Viêm nuốt vào bụng, không những không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn, ngược lại như châu đất xuống biển, biến mất không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, Lâm Viêm há miệng phun ra. Phụ. Một dòng lửa cực kỳ cô đọng, màu sắc lại hóa thành màu trắng tinh khiết, tỏa ra khí tức tịnh hóa mọi tà ma, như ánh bình minh xé toạc đám mây đen âm u chưa tan hết, mang theo ý chí vô thượng đốt cháy mọi dơ bẩn, hung hăng phun về phía cổng thành đang đóng chặt và tu sĩ huyền bào trên tường thành. Phần thiên tịnh thế viêm, lấy đạo của người, tịnh hóa thân người. Không. Tu sĩ huyền bào phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Hắn cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng và lực lượng tịnh hóa thần thánh đủ để thiêu đốt linh hồn hắn chứa trong ngọn lửa trắng kia. Hắn điên cuồng thúc dục pháp khí hộ thân, một lớp quang cháo u ám tức thì sáng lên. Tuy nhiên, trước ngọn lửa tịnh thế màu trắng rực này, mọi sự chống cự đều là vô ích. Xoẹt. Như dao nóng cắt qua bơ, quang cháo u ám tức thì bị xuyên thủng, tịnh hóa. dòng lũ lửa trắng rực không chút trở ngại nuốt chửng bóng dáng của tu sĩ huyền bảo. Tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi không giống tiếng người vang lên. Cả người lẫn pháp khí trong nháy mắt hóa thành cho bay. Chỉ có một làn khói xanh lượn lờ bay lên. Ầm ầm. Dòng lửa trắng rực dư thế không giảm, hung hăng đập vào cổng thành khổng lồ được gia chỉ phù văn đang đóng chặt. Cổng thành bằng gỗ sắt cứng rắn như giấy bồi mà ầm ầm nổ tung. Vô số mảnh vỡ cháy rực lửa trắng như đạn pháo bắn ngược về phía sau. Mấy binh lính giáp đen canh giữ sau cửa còn chưa kịp kêu thảm đã bị lửa trắng nuốt chửng, hóa thành cho bụi. Cổng thành mở toang. Bên trong cửa, không còn là con đường tĩnh lặng như chết của ngày hôm qua. Một con đường chính rộng lớn, từ cổng thành vỡ nát kéo dài vào trong. Hai bên đường, quỳ đầy một đám người đen nghịt. Có hộ vệ của Lâm gia, có phú thương của Nghiễm Lăng thành, có bá cánh bình thường. Bọn hắn ai nấy đều mặt không còn chút máu, thân thể run như cầy sấy, đầu cúi gằm, không dám ngẩng lên chút nào. Không khí tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng nồng nặc. Mà ở cuối con đường dài, trước cánh cửa lớn sơn son thép vàng của Lâm gia phủ đệ, cảnh tượng càng thêm kinh tâm động phách. Liêu thị, nàng tóc thai bù xù, dáng vẻ như điên dại, co quắp trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, cao cấu. Gương mặt từng được bảo dưỡng kỹ lưỡng, giờ đây chi chít những mạch máu màu xanh đen nổi lên như mạng nhện, dữ tợn méo mó. Cổ họng nàng phát ra những tiếng kêu khàn khàn như ống bê cũ nát, trong bảy khiếu không ngừng rỉ ra máu đen sền sệt mang theo khí tức lạnh như băng. Bề mặt da ngưng kết một lớp xương trắng dày đặc, nhưng từ trong lại tỏa ra một loại nhiệt nóng đỏ sẫm kỳ dị. Nỗi đau đớn tột cùng của băng hỏa giao nhau, khiến nàng như đang phải chịu đựng cực hình vĩnh hằng trong địa ngục. Chính là biểu hiện của tận ấn bị kích hoạt hoàn toàn, hàn độc phản phệ đến cực điểm. Bên cạnh Liêu thị, đứng hai bóng người. Một người mặc cẩm bào hoa lệ, dung mạo có vài phần tương tự Triệu Mãng, nhưng trẻ tuổi và âm hiểm hơn, chính là đệ đệ của Triệu Mãng, Nghiêm Lăng thành phó thống lĩnh Triệu Lệ. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt oán độc lại mang theo nỗi sợ hãi sâu sắc, như một con chó hoang bị dồn vào đường cùng. Mà người còn lại thì khiến đồng tử của Lâm Viêm đột nhiên co rút lại. Hắc bào đó là một bóng người được bao phủ trong chiếc hắc bào rộng thùng thình, không nhìn rõ dung mạo, chỉ có một đôi mắt lóe lên hai đốm quỷ hỏa màu xanh lục trong bóng tối của mũ trùm. Thân hình hắn không cao lớn, nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức ấm lãnh, sâu thẳm hơn cả tu sĩ huyền bảo kia, tựa như hàn đảm cửu u. Hách nhiên là một tu sĩ nguyên đan cảnh. Hắn tay cầm một cây cốt trượng trắng toát, đầu trượng khảm một cái đầu lâu không ngừng nhóm mó, phát ra tiếng gào thét không lời. Mũi nhọn của cốt trượng đang chĩa thẳng vào Liêu thị đang đau đớn lăn lộn trên đất, từng tia năng lượng màu xanh lục cực kỳ ẩn huệ nhưng độc ác dị thường, như những con rắn độc quấn quanh người Liêu thị, dường như đang dò xét, đang kích động, lại giống như đang tra tấn. Chính luồng năng lượng này đã hoàn toàn kích nổ sự phản vệ của tận ấn trong cơ thể Liêu thị. Hắc bào nhân rõ ràng đã nhận ra sự biến đổi lớn ở cổng thành và ý chí tịnh hóa kinh khủng cùng khí tức bá đạo đốt cháy tất cả chứa trong ngọn lửa trắng rực kia. Hắn đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt quỷ hỏa màu xanh lục xuyên qua sự hỗn loạn của con đường dài và đám người đang quỳ lạy, tức thì khóa chặt vào bóng người toàn thân lưu chuyển ánh sáng vàng đỏ, như một vị thần lửa ở cổng thành. Ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào Lâm Viêm, đặc biệt là bản nguyên rực rỡ, dù đã cố gắng áp chế nhưng vẫn khó có thể che giấu hoàn toàn trong cơ thể Lâm Viêm, cùng nguồn gốc với hỏa chủng gây ra sự phản phệ hàn độc trong cơ thể Liêu thị nhưng lại mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Quỷ hỏa màu xanh lục kịch liệt nhảy lên một cái, để lộ ra sự tham lam, kinh ngạc không hề che giấu và một tia ngưng trọng. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Một giọng nói khàn khàn, khô khốc, như giấy nhám cọ vào xương khô, từ dưới hắc bào u truyền ra, mang theo một sự hưng phấn tàn nhẫn khi phát hiện ra con mồi, tiểu tử để lại tận ấn quả nhiên là ngươi. Bản nguyên hỏa diễm thật bá đạo, thật tinh thuần. Lại có thể nuốt chửng thực cốt vụ của U Minh Điện ta. Thú vị thật sự thú vị. Theo tiếng nói của hắn, cái đầu lâu trên đỉnh cây gậy xương trắng toát, ánh sáng xanh lục đột nhiên bùng lên dữ dội. Năng lượng màu xanh lục quấn quanh người Liêu thị tức thì trở nên cuồng bạo. Ơ a a a. Liêu thị phát ra một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng đến xé rách linh hồn. Thân thể đột ngột cong lên như con tôm luộc, sau đó lại co giật kịch liệt. Đôi mắt lồi ra của nàng gắt gao nhìn về phía cổng thành, trong ánh mắt đó tràn ngập nỗi đau đớn vô tận, hoán độc và một tia điên cuồng tuyệt vọng. Thanh tuyết vì ta báo. Nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, khàn khàn hét lên mấy chữ. Giây tiếp theo. Bụp. Một tiếng nổ trầm đục. Thân thể bị giày vò của Liêu thị, vậy mà như một quả bóng bay bị bơm căng đến cực hạn, đột ngột nổ tung. Máu thịt hòa lẫn với vụn băng và máu độc màu đen, như một đóa pháo hoa bẩn thỉu nhất, tức thì văng đầy lên khuôn mặt kinh hãi đến tột cùng của Triệu Lệ và vạt áo choàng đen của Hắc Bảo Nhân. Máu tanh, tàn nhẫn, sự khiêu khích và thị uy trần trụi. Hắc Bảo Nhân phát ra một tràng cười quái dị trầm thấp khàn khàn như tiếng chim cú đêm, ánh mắt màu xanh lục như những chiếc móc câu tầm động, gắt gao ghim chặt vào người Lâm Viêm, tham lam liếm láp khí tức hỏa diễm khiến người ta tim đập nhanh quanh người hắn. Ấn ký thiên phạt của ngươi, bản tọa xin nhận. Hỏa chủng của ngươi bản tọa càng phải lấy cho bằng được. Con đường dài tĩnh lặng như chết. Trong đám người đang quỳ lạy vang lên tiếng khóc nức nở và tiếng rên rỉ sợ hãi bị đè nén đến cực điểm. Lâm Viêm đứng ở cổng thành vỡ nát, sâu trong đôi đồng tử màu vàng đỏ, hai đốm đế viêm vĩnh hằng bất diệt kia, vào khoảnh khắc này, đã hoàn toàn hóa thành biển cuồng nộ thiêu đốt cửu thiên. Đối phương không nhận ra hắn là phần thiên đại đế, nhưng tư thái tham lam thèm muốn đế hỏa tinh chủng, dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy để khiêu khích, đã đủ để đốt lên cơn thịnh nộ của sát đế đã chìm trong im lặng vạn năm của hắn. Thứ không biết sống chết. Giọng nói lạnh như băng, như lời phán quyết từ cửu u, tức thì đóng băng cả con đường dài. Sát ý vô hình đó, gần như ngưng tụ thành thực chất, khiến cho quỷ hỏa màu xanh lục của Hắc Bảo Nhân ở cuối con đường cũng phải ngưng lại. Chương 17, Đế Viêm Phần Nguyên Đan. Chương 17, Đế Viêm Phần Nguyên Đan. Thanh nhầm tựa giấy nhắm cọ vào xương khô của Hắc Bảo Nhân vẫn còn vang vọng trên con phố dài chết chóc, và áo dính đầy máu tươi vẫn đang nhỏ dọn, một luồng khí tức còn sâu thẳm, còn sền sệt hơn cả u minh thực quốc vụ, tựa như có thể đóng băng cả linh hồn, đã như một cơn thủy triều màu đen hữu hình ầm ầm bộc phát từ dưới tấm hắc bảo còng queo của hắn. Nguyên đan cảnh, uy áp nguyên đan cảnh hàng thật giá thật, tựa như một ngọn núi lớn vô hình, trong nháy mắt đè nặng lên từng người đang quỳ rạp. Những ba cánh hộ vệ vốn đã run như cây sấy, đến cả tiếng nức nở cũng im bặt, như thể bị bóp chặt cổ họng, chỉ có thể phát ra những tiếng hà hà tựa như nghẹt thở, thân thể cứng đờ bị đè chặt trên mặt đất, không thể động đậy. Không khí đột nhiên trở nên nặng nề như chì, mỗi một hơi thở đều mang theo cái lạnh thấu xương và sự tuyệt vọng. Tận cùng con phố dài, hai đốm quỷ hỏa màu xanh lục nhảy nhót dưới bóng tối của chiếc mũ trùm, khóa chặt Lâm Viêm ở chỗ cổng thành, tham lam và tàn nhẫn đan xen. Chỉ là thối thể cảnh quen, dựa vào một chút hỏa trùng cổ quái mà cũng dám làm cản trước mặt bản tọa. Thanh âm khàn khàn của Hắc Bảo Nhân mang theo vẻ chế nhạo của mèo vờn chuột, cây cốt trượng trắng nếu trong tay khẽ gõ xuống đất. Ong. Một vòng gợn sóng màu xanh lục có thể thấy bằng mắt thường, mang theo cái lạnh thấu xương và sức ăn mòn dơ bẩn, tựa như gợn sóng của tử vong, trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Nơi nó đi qua, mặt đất lát đá xanh cứng rắn nhanh chóng ngưng kết một lớp băng xương màu xanh lục dày cộm, tỏa ra khí tức chẳng lành. Hai hộ vệ Lâm gia đang quỳ rạp gần đó, thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể đã lập tức bị băng xương bao phủ, hóa thành hai pho tượng băng với biểu cảm đông cứng trong nỗi sợ hãi tột cùng. Sinh cơ hoàn toàn biến mất. Giao ra hỏa chủng bản nguyên của ngươi, bản tọa có lẽ sẽ ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Đôi mắt xanh lục của Hắc Bảo Nhân nhìn chằm chằm Lâm Viêm, đầu lâu trên đỉnh cốt trượng lặng lẽ mở quai hàm, như thể đang tham lam hít thở, nếu không vũng bẩn thỉu trên mặt đất này, chính là tấm gương cho ngươi. Hắn dùng cốt trượng chỉ vào vũng máu băng do Liếu Thị nổ tung để lại. Triệu Lệ đứng bên cạnh Hắc Bảo Nhân, bị uy áp kinh khủng kia đè đến gần như không thở nổi, máu tươi dính đầy mặt càng thêm dữ tợn. Hắn nhìn thân ảnh vẫn đứng thẳng như tùng ở phía xa dưới uy áp nguyên đan, trong mắt bắn ra sự oán độc và một tia hưng phấn bệnh hoạn. Lâm Viêm, ngươi tên phế vật ở rể này, còn không mau quỳ xuống, dân hỏa trùng lên cho U Minh sứ đại nhân. Ngươi chết chắc rồi, cả nhà ngươi đều phải chôn cùng ngươi. Lâm Viêm đứng ở cổng thành đã vỡ nát, trong con ngươi màu vàng đỏ, đế viêm hừng hực bùng cháy, ý chí đốt cháy tất cả đang sôi trào, nhưng khí tức quanh thân lại càng thêm nội liễm, trầm lắng. Uy áp của nguyên đan cảnh tượng như núi băng vô hình đè xuống đỉnh đầu, đủ để nghiền nát ý chí và xương cốt của võ giả thối thể cảnh bình thường, nhưng lại không thể khiến cuộc sống từng gánh vác đế hồn của hắn cong xuống nửa phần. Hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn Triệu Lệ đang gào thét, ánh mắt chỉ khóa chặt vào hai đốm quỷ hỏa màu xanh lục kia. Lũ tạp nham của U Minh Điện vẫn cứ không ra hồn như vậy. Giọng nói của Lâm Viêm lạnh như băng giá vạn năm, mỗi một chữ tựa như mang theo tia lửa, nhòm ngó thứ không thuộc về ngươi, cái giá phải trả ngươi gánh không nổi đâu. Tiếng còn chưa dứt, hắn đã động, không lùi lại, không né tránh. Đối mặt với uy áp ngút trời của nguyên đan cảnh, Lâm Viêm đã chọn cách trực diện và cuồng bạo nhất, tấn công. Ầm. Lực lượng tối thể bắt trọng đỉnh phong được hắn thúc dục đến cực hạn. Khí huyết màu vàng đỏ như dung nham cuồn cuộn gào thét trong cơ thể. Mặt đất dưới chân hắn ầm ầm nổ tung, cả người hóa thành một luồng sáng vàng đỏ xé rách không khí, mặc kệ cơn chiều lạnh màu xanh lục đang đóng băng linh hồn, lao thẳng về phía Hắc Bảo Nhân ở cuối con phố. Sâu kiến lay cây, không biết tự lượng sức mình. Quỷ hỏa xanh lục của Hắc Bảo Nhân đột ngột nhảy lên, rõ ràng không ngờ đối phương lại dám chủ động xông lên dưới sự áp chế tuyệt đối về cảnh giới. Đây không phải là dũng khí, mà là sự khinh nhẫn đối với uy nghiêm nguyên đan của hắn. Cây cốt trượng trắng nếu trong tay hắn tùy ý điểm về phía trước. U Minh quỷ trảo. Vụ. Tiếng quỷ gào chói tai đột nhiên vang lên. Không gian trước mặt Hắc Bảo Nhân như bị xé rách, một con quỷ trảo giữ tận được ngưng tụ từ năng lượng thuần túy màu xanh lục, lớn chừng một trượng, phủ đầy lân phiến quỷ dị và gai xương sắc bén, đột nhiên xuất hiện. Trên quỷ trảo quấn quanh tử khí dơ bẩn và hàn khí thực cốt đậm đặc đến không thể hóa giải, nơi nó đi qua, không khí cũng phát ra tiếng xèo xèo bị ăn mòn. Tốc độ càng nhanh như tia chớp, mang theo uy thế kinh khủng đóng băng không gian, xé nát thần hồn, chụp thẳng xuống đầu Lâm Viêm đang lao tới. Đây là thuật pháp công kích do tu sĩ nguyên đan cảnh điều động thiên địa linh lực phát động, uy năng vượt xa võ kỹ của thối thể cảnh. Quỷ trảo chưa đến, từ ý âm hàn kinh khủng kia đã khiến khí huyết vàng đỏ đang cuồn cuộn quanh thân Lâm Viêm chỉ chạy lại, bề mặt da trong nháy mắt ngưng kết một lớp băng tinh mỏng màu xanh lục, tựa như ngay cả linh hồn cũng sắp bị đóng băng. Cổng thành, một dao quang sắc mặt trắng bệnh, uy năng thuật pháp của tu sĩ nguyên đan cảnh khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng đến nghẹt thở. Nàng bất giác muốn tiến lên, luồng hơi ấm đế viêm còn sót lại trong cơ thể dường như bị u minh tử khí kia kích thích, khẽ dao động một chút, nhưng đối mặt với khoảng cách tuyệt đối của nguyên đan cảnh, chút sức mạnh này chỉ như mối bỏ bể. Mắt thấy u minh bị trảo giữ tận kia sắp sửa nuốt chửng, nghiền nát thân ảnh nhỏ bé của Lâm Viêm. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, tận sâu trong con ngươi màu vàng đỏ của Lâm Viêm, ánh sáng của đế viêm đột nhiên ngưng tụ, tựa như hai mặt trời thu nhỏ. Thân hình lao về phía trước của hắn không hề dừng lại, thậm chí không hề có bất kỳ động tác phòng ngự hay né tránh nào. Chỉ vào khoảnh khắc bị trảo sắp chạm đến người, hắn giơ nắm đấm phải lên. Trên nắm đấm, không có ánh sáng rực rỡ nào bùng nổ, chỉ có một lớp lửa mỏng màu vàng đỏ, gần như trong suốt, tựa như lưu ly bao phủ lên trên. Ngọn lửa ấy yếu ớt đến mức như thể có thể tắt bất cứ lúc nào, nhưng lại toát ra một ý chí chí cao cổ xưa, thuần khiết, đốt cháy vạn vật không gì tả xiết. Phá! Một tiếng quát lạnh trầm thấp. Nắm đấm của Lâm Viêm mang theo lớp đế viêm mỏng manh đó, không chút hoa mỹ, chính xác vô cùng đấm vào vị trí trung tâm, nơi dòng năng lượng lưu chuyển dày đặc nhất của U Minh Quỷ Trảo. Xì! Tựa như thanh sắt nung đỏ ấn vào băng tuyết, lại như ánh bình minh thần thánh xuyên thủng đêm dài vĩnh cửu. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng xì nhẹ đến gần như không thể nghe thấy, tựa như nước lạnh nhỏ vào dầu sôi. U Minh Quỷ Trảo uy thế ngút trời, đủ để dễ dàng bóp chết tu sĩ linh hải cảnh, và khoảnh khắc tiếp xúc với lớp đế viêm mỏng manh kia, lại như gặp phải thiên địch khắc tinh. Tại vị trí trung tâm, năng lượng tử khí màu xanh lục đậm đặc kia, tựa như tuyết gặp nước sôi, bị bốc hơi, tinh lọc với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cấu trúc u minh lực lượng tạo nên quỷ trảo, dưới ý chí không gì không đốt của Đế Viêm, trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Quỷ trảo giữ tận lớn chừng một trượng, lại bị một quyển tượng chừng nhỏ bé của Lâm Viêm, từ trung tâm bắt đầu, lặng lẽ vỡ vụn, tiêu tan từng tấc, hóa thành những đốm sáng xanh lục đã được tinh lọc bay đầy trời. Cái gì? Quỷ hỏa xanh lục dưới mũ trùm của Hắc Bảo Nhân kịch liệt chao đảo, phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin. Sao có thể như vậy? U minh quỷ trảo ẩn chứa lực lượng nguyên đan của hắn, lại bị một con sâu kiến thối thể cảnh đâm tan bằng một quyền. Đây tuyệt đối không phải là khắc chế bằng lửa đơn giản. Ý chí ẩn chứa trong lớp lửa mỏng màu vàng đỏ kia quá kinh khủng, quá cổ xưa. Ngay lúc tâm thần hắn chấn động dữ dội, thân ảnh của Lâm Viêm đã xuyên qua những đốm sáng u minh đang tiêu tan đầy trời, tựa như mũi tên phá sóng mà ra, lao đến cách hắn chưa đầy 10 trượng. Ánh mắt lạnh lẽo, ẩn chứa phần thiên chi nộ, phản chiếu rõ ràng trong con ngươi xanh lục của hắn. Ngọn lửa quỷ dị thật, đến đây cho ta. Hắc Bảo Nhân vừa kinh vừa giận, lòng tham càng thêm mãnh liệt. Hắn không còn chút khinh thường nào, lực lượng nguyên đan cảnh hoàn toàn bộc phát. Một luồng tử khí âm hàn còn kinh khủng hơn như báo táp quét ra, toàn bộ mặt đất trước phủ đệ Lâm gia lập tức bị băng cứng màu xanh lục dày cột bao phủ. Cây cốt trượng trắng nếu trong tay hắn giơ cao, đầu lâu đang gào thét trên đỉnh tỏa sáng rực rỡ, như thể xuống lại. U minh, phệ hồn. Trong hốc mắt trống rỗng của đầu lâu, hai đốm tà quang màu tím sấm đột nhiên sáng lên. Hai luồng tia sáng màu tím được ngưng luyện đến cực hạn, tỏa ra khí tức đóng băng linh hồn, làm ô uế thần hồn, tựa như rắn độc lẻ lưỡi, bỏ qua khoảng cách không gian, trong nháy mắt bắn về phía mi tâm của Lâm Viêm. Đây là đòn tấn công hiểm độc nhắm thẳng vào linh hồn bản nguyên. Thần hồn lực lượng của tu sĩ nguyên đan cảnh, đủ để nghiền ép thối thể cảnh. Một đòn này còn hiểm ác và chí mạng hơn quỷ trảo trước đó. Tốc độ nhanh hơn, khoảng cách gần hơn, gần như không thể tránh né. Bóng ma tử vong lập tức bao trùm Lâm Viêm. Thế nhưng, trên mặt Lâm Viêm vẫn không có chút sợ hãi nào, chỉ có một vẻ thờ ơ lạnh lùng, nắm giữ tất cả. Tận sâu trong thức hải của hắn, ý chí vô thượng thuộc về phần Thiên Đại Đế đang tĩnh lặng, khẽ dao động một kia. Ngay vào khoảnh khắc hai luồng quang thúc phệ hồn màu tím sắp xuyên thủng mi tâm hắn, bàn tay trái vẫn luôn buông thõng bên người của Lâm Viêm, đột nhiên lật lại. Trong lòng bàn tay, không biết từ lúc nào, đã có thêm một viên tinh thể lớn bằng quả trứng bồ câu, toàn thân đỏ rực, tựa như dung nham đông đặc. Bên trong tinh thể, dường như phong ấn một luồng lửa cháy vĩnh hằng, tỏa ra hỏa nguyên lực lượng cuồng bạo khiến người ta tìm đập nhanh. Xích diễm tinh thủy, chí dương hỏa bảo được thai nghén ở lõi xích diễm gốc. Nổ. Lâm Viêm phun ra một chữ lạnh như băng, năm ngón tay trái đột nhiên siết chặt. Ầm. Tựa như ngọn núi lửa im lìm vạn năm phun trào trong lòng bàn tay. Một luồng hỏa nguyên lực lượng cuồng bạo thuần túy đến cực hạn không thể hình dung, lấy tay trái của Lâm Viêm làm trung tâm, ầm ầm nổ tung. Ánh sáng đỏ rực chói mắt lập tức nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Sóng lửa cuồng bạo như biển dung nham vỡ đê, mang theo nhiệt độ kinh khủng đốt cháy bát hoang, điên cuồng càn quét về bốn phương tám hướng. Kẻ đứng núi chịu sào, chính là hai luồng quang thúc phệ hồn màu tím âm độc chí mạng kia. Xèo xèo xèo, tựa như băng tuyết ném vào lò luyện. Hai luồng quang thúc phệ hồn đủ để đóng băng, làm ô uế bất kỳ thần hồn nào dưới nguyên đan cảnh, và khoảnh khắc tiếp xúc với dòng lũ xích diễm thuần túy cuồng bạo này, đã phát ra những tiếng tan chảy chói tai. Tà quang màu tím kịch liệt và mèo, dây rùa, nhưng lại bị sóng lửa đỏ rực tiêu diệt tất cả kia ngang ngược xé nát, nuốt chửng, tinh lọc. Ngay cả một gợn sóng cũng không thể bắn lên. Sóng xung kích xích diễm cuồng bạo dư thế không giảm, tựa như hỏa long phẫn nộ, gầm thét lao về phía Hắc Bảo Nhân đang ở gần trong gang tấc. Không tiếp. Hắc Bảo Nhân vừa kinh vừa giận. Hắn vạn lần không ngờ đối phương lại có hỏa thuộc tính chí bảo cuồng bạo như vậy, càng không ngờ đối phương dám cho nổ ở khoảng cách gần như thế. Đây hoàn toàn là lối đánh đồng quy vu tận. Trong lúc đội vã, hắn không còn lo tấn công được nữa, trong quỷ hỏa xanh lục lóe lên một tia kinh hãi. Cây cốt trượng trắng nếu trong tay múa vút vút, từng lớp khiên băng tinh màu xanh lục ngưng tụ lập tức chồng chất trước người. Ầm 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 ầm. Sóng lửa đỏ rực hung hăng đập vào những lớp khiên băng xanh lục tầng tầng lớp lớp. Tiếng nổ điếc tai vang lên không dứt. Sự va chạm cực độ giữa băng và lửa, bùng phát ra ánh sáng chói mắt và cơn bão năng lượng bị diệt. Sóng xung kích cuồng bão hất văng đám người đang quỳ rạp gần đó, cánh cửa lớn sơn son cao ngất của phủ đệ Lâm gia bị chấn đến ầm ầm sụp đổ, đá vụn gỗ nát bay tung tóe khắp trời. Rắc, rắc, rắc. Dưới sự xung kích của lực lượng bùng nổ cuồng bão đến vô lý của xích diễm tinh thủy, những lớp khiên băng mà Hắc Bảo Nhân đội vàng bày ra tựa như lưu ly mỏng manh, vỡ vụn với tốc độ kinh người. Cứ vỡ một lớp, thân thể hắn lại kịch liệt rung lên, dưới mũ trùm truyền ra một tiếng hừ ét. Khi lớp khiên băng cuối cùng ầm ầm vỡ nát, sóng lửa xích diễm còn sót lại hung hăng vỗ lên lớp linh quang màu xanh lục hộ thể của Hắc Bảo Nhân. Bụp! Hắc Bảo Nhân như bị búa tạ giáng mạnh, cả người loạn choạng lùi về sau 7-8 bước, mỗi bước đều để lại dấu chân sâu hoắm trên mặt băng xanh lục cứng rắn. Tấm hắc bào rộng thùng thình bị sóng lửa cuồng bạo xé rách mấy đường, để lộ ra làn da khô quắt như vỏ cây bên dưới, trên đó lại còn lưu lại một mảng vết cháy đen. Chiếc mũ trùm kia càng bị hất bay quá nửa, để lộ ra một khuôn mặt khô héo như khô lâu, phủ đầy những đường vân quỷ dị màu xanh lục. Trong đôi mắt quỷ hỏa xanh lục kia, tràn ngập sự kinh hãi, phẫn nộ và một tia chật vật khó tin. Hán, đường đường là U Minh sứ nguyên đan cảnh, lại bị một tên nhóc thối thể cảnh dùng một hòn đá phát nổ ép lui, còn bị chút thương nhẹ. Kỳ sĩ đại đủ, tiểu tạp trùng, bản tọa muốn chịu hồn luyện phách ngươi, để ngươi vinh thế bất đắc siêu sinh. Hắc Bảo Nhân phát ra tiếng gầm gào cuồng loạn, khuôn mặt khô héo vặn vẹo dữ tợn, không còn chút vẻ dễ cận nào như trước. Linh áp kinh khủng của nguyên đan cảnh như sóng thần điên cuồng tăng lên, cây cốt trượng trắng nếu trong tay hắn bùng phát ánh sáng xanh lục chói mắt, đầu lâu trên đỉnh phát ra tiếng rít chói tai, rõ ràng là muốn phát động một đòn còn kinh khủng hơn. Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc tâm thần hắn bị phẫn nộ và sỉ nhục lấp đầy, linh áp leo lên đến đỉnh điểm. Một tiếng sáo trong trẻo lạnh lùng như suối băng, nhưng lại mang theo một sức xuyên thấu kỳ dị nào đó, không hề báo trước vang lên sau lưng hắn. Ú, tiếng sáo không cao vút, nhưng lại vô cùng rõ ràng, tựa như bỏ qua dư âm năng lượng cuồng bạo và tiếng rít chói tai, chui thẳng vào sâu trong thần hồn của người ta. Trong tiếng sáo ẩn chứa một luồng thái âm lực lượng cực kỳ tinh thuần, cực kỳ băng hàn, tựa như có thể đóng băng linh hồn. Biến cố luồng sức mạnh này không công kích hắc bảo nhân, mà lại cực kỳ chuẩn xác, tựa như những cây băng châm vô hình, đâm vào trong luồng u minh tử khí đang cuồng bạo dâng lên quanh thân hắc bảo nhân. Linh áp nguyên đan cảnh vốn đang hỗn nhiên nhất thể, dưới sự can nhiễu của luồng thái âm lực lượng tinh thuần này, lại xuất hiện một sự trì trệ cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại vô cùng chí mạng. Chính là một dao quang. Nàng không biết từ lúc nào đã lặng lẽ vòng ra phía sau. Lúc này đang cầm một cây sáo ngắn toàn thân trắng muốt, tựa như được điêu khắc từ ngọc bằng, đặt bên môi, toàn lực thổi. Sắc mặt nàng trắng bệch như giấy, thổi khúc sáo này rõ ràng là gánh nặng cực lớn đối với nàng, nhưng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia lại vô cùng kiên định. Nàng đang tạo ra cơ hội thoáng qua trong chớp mắt cho Lâm Viêm. Chính là lúc này, Lâm Viêm vào khoảnh khắc cho nổ xích diễm tinh thủy, mượn lực phản chấn của sóng xung kích để lùi lại hóa giải lực, đã sớm nâng toàn bộ tâm thần lên đến cực hạn. Khoảnh khắc tiếng sáo của một dao quang vang lên, đôi đồng tử vàng đỏ đang cháy rực đế viêm của hắn, lập tức khóa chặt vào điểm nút năng lượng thoáng qua trên chiếc cổ khô héo của Hắc Bảo Nhân, lộ ra do linh áp trì trệ. Cơ hội không thể bỏ lỡ. Chết. Lâm Viêm phát ra một tiếng rít xuyên kim phá thạch. Trong cơ thể hắn, đế hỏa tinh chủng bản nguyên đang ngủ say lần đầu tiên được hắn toàn lực dẫn động. Một luồng đế uy huy hoàng có nguồn gốc từ thở hỗn độn sơ khai, đốt cháy vào cổ, tựa như một vị thần viễn cổ đang ngủ say đã mở mắt. Ông. Hắn chập ngón tay như kiếm. Trên đầu ngón tay không còn là lớp đế viêm mỏng manh, mà là một đốm lửa màu vàng dòng ngưng tụ đến cực hạn, chói mắt đến mức người ta không thể nhìn thẳng. Đốm lửa ấy tuy nhỏ, nhưng lại như ẩn chứa uy lực tiêu diệt tinh thần. Không gian xung quanh cũng vì sự nóng bỏng cực độ này mà hơi bặm mẻo. Phần Thiên Đế Viêm Chỉ, dùng bản nguyên đế hỏa tinh trùng để thúc dục. Một đốm vàng dòng xé rách hư không. Tốc độ vượt qua cực hạn của tư duy, vượt qua cực hạn bắt giữ của thần thức tu sĩ nguyên đan cảnh. Hắc Bảo Nhân vừa cảm ứng được đế uy kinh khủng đủ để uy hiếp tính mạng hắn, trong quỷ hỏa xanh lục vừa dâng lên nỗi kinh hoàng vô biên. Đốm lửa vàng dòng kia đã như dịch chuyển tức thời, bỏ qua linh quang hộ thể và u minh tử khí đang quẩn quẩn trên bề mặt cơ thể hắn, chính xác vô cùng điểm vào điểm nút năng lượng không thể nhận ra trên chiếc cổ khô héo của hắn. Xoẹt. Tựa như kim thép nung đỏ xuyên qua giấy mỏng. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng xuyên thấu nhẹ đến cực điểm. Thời gian dường như ngưng động vào khoảnh khắc này. Trên khuôn mặt khô héo của Hắc Bảo Nhân, vẻ dữ tợn và phẫn nộ lập tức cứng đờ, thay vào đó là một sự mờ mịt và khó tin tột cùng. Trong con ngươi xanh lục của hắn, phản chiếu đôi mắt vàng đỏ đang cháy rực đế viêm lạnh lùng của Lâm Viêm, và trên của mình là đốm sáng màu vàng không thể nhận ra kia. Khoảnh khắc tiếp theo, ầm, nhiệt độ kinh khủng và ý chí thiêu diệt tất cả không thể hình dung, từ đốm sáng nhỏ bé đó ầm ầm một phát, tựa như hàng tỷ mặt trời sụp đổ và giải phóng tại một điểm trong nháy mắt. Ngọn lửa màu vàng ròng mang theo uy nghiêm vô thượng tinh lọc vào cổ, thiêu diệt chư tà, từ cổ của Hắc Bảo Nhân như một đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ, trong nháy mắt lan ra toàn thân hắn. A, một tiếng kêu thảm thiết đến méo mó, hoàn toàn không giống tiếng người, chứa đầy nỗi đau đớn tột cùng và sự tuyệt vọng khi linh hồn bị thiêu đốt, vắt ra từ cổ họng đang bốc cháy của Hắc Bảo Nhân. Thân thể hắn điên cuồng bặm mẻo, co giật trong ngọn đế viêm màu vàng ròng. U minh tử khí đủ để đóng băng linh hải cảnh kia, như gặp phải khắc tinh của khắc tinh, lập tức bị bốc hơi, tinh lọc. Da thịt khô héo, xương cốt đen kịt, trong ngọn lửa vàng ròng đó, tựa như tượng xác bị ném vào lò luyện, nhanh chóng tan chảy, hóa hơi. Đầu lâu trên đỉnh cây cốt trượng trắng nếu trong tay hắn, phát ra tiếng gào thét không thành tiếng, ánh sáng xanh lục điên cuồng lóe lên, cố gắng chống cự, nhưng vào khoảnh khắc tiếp xúc với đế viêm, đã vỡ vụn từng tấc, hóa thành tro bay. Sinh mệnh lực ngoan cường của tu sĩ nguyên đan cảnh, trước ngọn đế viêm có nguồn gốc từ bản nguyên, đốt cháy vạn vật này, lại mỏng manh đến không chịu nổi một đòn. Chỉ trong một hơi thở, thân ảnh khô héo của Hắc Bảo Nhân, cùng với tất cả pháp khí, túi chứa vật trên người hắn, thậm chí bao gồm cả mạng băng xanh lục bị u minh lực lượng ô nhiễm dưới chân hắn, đều ở trong ngọn lửa màu vàng ròng, hoàn toàn hóa thành hư vô. Ngay cả một tia cho bụi cũng không lưu lại, tựa như chưa từng tồn tại. Tại chỗ, chỉ còn lại một đám lửa vàng ròng từ từ bốc lên, tỏa ra khí tức tinh lọc thần thánh và mùi khét lẹt đến buồn nôn còn sót lại trong không khí. Tĩnh lặng chết chóc, một sự tĩnh lặng chết chóc còn triệt để hơn, còn khiến người ta nghẹt thở hơn trước. Trên con phố dài, tất cả những người đang quỳ rạp, bao gồm cả Triệu Lệ mặt không còn chút máu, còn đã ướt sũng, đều như bị hóa đá, ngây ngốc nhìn đám lửa vàng ròng đang từ từ tiêu tan ở cuối con phố, và ở phía trước ngọn lửa là thân ảnh có ánh sáng vàng đỏ quanh thân hơi ảm đạm, khí tức có phần rối loạn, nhưng vẫn đứng thẳng như một hỏa diễm chiến thần. Thối thể cảnh lịch phạt nguyên đan, chém U Minh điện sứ giả ngay tại chỗ. Đây thật sự là tên con rể phế vật mặt người bắt nạt Lâm Viêm sao? Một dao quang vung cây sáo ngắn bằng ngọc băng bên môi xuống, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng phản chiếu cảnh tượng ngọn lửa vàng ròng tiêu tan, tràn ngập sự chấn động khó tả. Ngọn lửa đó, ngọn lửa kinh khủng đốt cháy cả nguyên đan đó, khiến thái âm huyền phách bản nguyên trong cơ thể nàng cũng cảm thấy sự rung động bản năng và một cảm giác thân cận khó tả. Cảm giác này thoáng qua rồi biến mất, nhưng lại dấy lên sóng to gió lớn trong lòng nàng. Lâm Viêm từ từ thu ngón tay về, đốm vàng ròng trên đầu ngón tay đã ẩn đi. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, cưỡng ép thúc dục bản nguyên đế hỏa tinh trùng để phát động phần tiến chỉ, đối với thân xác thối thể cảnh này của hắn là một gánh nặng lớn, kinh mạch truyền đến từng cơn đau rát. Nhưng trong con ngươi màu vàng đỏ của hắn, ý chí đốt trời lại càng thêm rực rỡ, ánh mắt lạnh lùng quét qua con phố dài, cuối cùng dừng lại trên người Triệu Lệ đang mềm nhũn dưới đất, toàn thân run như cầy sấy. "Tha tha mạng, Lâm công tử." "Không, Lâm gia gia, tha mạng a." Triệu Lệ đối diện với ánh mắt đó, hồn bay phách lạc, nước mắt nước mũi ràng rụa, dập đầu như dã tỏi, đều là do tên hắc bảo nhân kia ép ta. Là hắn ép ta, không liên quan đến ta a. Lâm Viêm mặt không biểu cảm, bước một bước, thân ảnh đã đến trước mặt Triệu Lệ. Ca ngươi đang ở trên hoàng tuyền lộ, chờ ngươi bầu bạn. Lời nói lạnh như băng vừa dứt, Lâm Viêm nhấc chân lên, ánh sáng màu vàng đỏ lóe lên rồi biến mất dưới lòng bàn chân. Bụp, tựa như dẫm nát một quả dưa hấu thối. Cái đầu dính đầy máu tươi của Triệu Lệ, cùng với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đông cứng trên mặt hắn, trong nháy mắt nổ tung. Máu trắng văng đầy đất. Lâm Viêm không thèm nhìn thi thể không đầu trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám hắc giáp vệ binh và người của Lâm gia đang quỳ đầy đất. Những người đó vào khoảnh khắc bị ánh mắt hắn quét qua, ai nấy đều cúi đầu thấp hơn, hận không thể chui vào cái đất. Kể từ hôm nay, Nghiêm Lăng Thành, mang họ Lâm. Giọng nói lạnh như băng, tựa như lời tuyên cáo của đế vương, vang vọng trên con phố dài chết chóc, khắc sâu vào linh hồn của mỗi một người sống sót.